Chương 376, trận đánh của ma, 1, chương 376, trận đánh của ma, 1, Ngân Nguyệt gặp Diệp Minh ngơ ngác nhìn nàng, không khỏi hờn dỗi một tiếng, nhìn cái gì vậy, cha hỏi ngươi đâu? Diệp Minh cũng không thèm để ý, tiếp tục ngạc nhiên nhìn xem Ngân Nguyệt, khi hắn thần thức quét qua, lúc này liền động dung nói, chậc chậc, thật không nghĩ tới ngươi vậy mà khôi phục nhanh như vậy, đều nguyên anh trùng kỳ đỉnh phong lập tức đến hậu kỳ. Ha ha, cái này phải đa tạ đạo hữu cho đan dược. Ta cũng không nghĩ tới, thử đan hiệu quả đối với ta vậy mà cực kỳ tốt, nói là thần hồn đại bổ chi dược cũng không đủ. Ngân Nguyệt túi đầu nhìn xem tự thân, xoay một vòng, sau đó hạ xuống mặt đất, đi đến Diệp Minh trước mặt. Vậy ngươi nguyên bản thần hồn là tu vi gì, nhớ lại một ít chuyện a? Diệp Minh hỏi nàng. Hẳn là hóa thần tu vi đi. Ta cũng không biết, nhưng cảm giác còn có thể tiếp tục tăng trưởng xuống dưới. Ngân Nguyệt lông mày không xác định nhíu một chút, sau đó còn nói, về phần ký ức khôi phục phương diện, ngược lại là tiến triển không lớn, trong đầu vẫn là một chút mảnh vỡ ký ức, cần một ít sự vật hoặc là sự kiện phát động. Có lẽ chờ ta đến nguyên anh hậu kỳ hoặc là hóa thần, hẳn là liền sẽ tự động khôi phục. Dạng này a? Diệp Minh không hỏi thêm gì nữa, tiếp tục bố trí pháp trận. Nghệ không chuẩn bị ra ngoài truy sát cái kia cổ ma sao? Ta còn muốn đi gặp nó đâu, nhìn có thể hay không giúp ta nhớ tới một ít chuyện đâu. Ngân Nguyệt tiếp tục vừa rồi vấn đề, thuận tiện giải thích một chút. Không đổi, cái kia cổ ma chủ hồn đã cho bụi cho bụi, nó tàn hồn này đã không có khả năng khôi phục lại hóa thần trở lên tu vi, nhiều nhất chính là nguyên anh hậu kỳ đỉnh phong mà thôi. Dạng này của ma còn không lật được trời. Ngươi muốn thấy nó, cũng không nóng lòng cái này nhất thời, về sau sẽ có cơ hội. Diệp Minh không thèm để ý nói. Tốt ta, có gì cần có thể gọi ta. Ngân Nguyệt bất đắc dĩ nhếch miệng, sau đó lóe lên ánh bạc, bay vụt tiến nhập Diệp Minh bên hông trong ngọc bội. Diệp Minh lắc đầu cười cười, tiếp tục động tác trên tay của hắn. Chẳng mấy chốc, mấy cái uy lực mạnh mẽ trận pháp cấm chế liền tạo thành. Sau đó hắn đi vào trong pháp trận ở giữa, lấy ra một viên huyền cực đan, hướng trong miệng quăng ra, bày ra phạm thánh chân ma công tu luyện tư thế, bắt đầu tu luyện. Hai năm sau ngày nào, Hề quốc Bắc Bộ nơi nào đó bên bờ biển bên trên, ngay tại trình diễn một trận đại chiến kinh thiên động địa. Hơn 10 người phục sức khác nhau tu sĩ, thôi động các loại pháp bảo cùng thần thông, chính vây quanh một đại đoàn đen kịt ma vân điên cuồng công kích tới. Những người này từng cái linh áp cường đại, lại đều là nguyên anh kỳ trở lên tu vi, trong đó có mấy người khí tức cường đại dị thường, đạt đến nguyên anh trung kỳ đỉnh phong. Mà cái kia đại đoàn ma vân ở trong, lại có một cái hai đầu đũa tay, hình thể vài trượng cao ma vật như ẩn như hiện. Ngẫu nhiên còn có từng đạo chói mắt bạch quang, kim quang từ bên trong bắn ra. Âm ầm tiếng nổ đùng đoảng, bén nhọn bảo vật tiếng rít, truyền đến bên ngoài mấy chục dặm. Cách này hơn ngoài 10 dặm nơi nào đó trong rừng cây, một vị nam tử áo trắng chính tinh tinh có vị nhìn phía xa đại chiến một màn, thỉnh thoảng còn chép miệng một cái, đánh giá một hai tiếng. Nhìn người này tướng mạo, chính là Diệp Minh một thân. Lúc này, hắn đã từ trong truy ma cốc đi ra có đã hơn 2 tháng. Hắn sau khi ra ngoài, rất dễ dàng liền nghe được cổ ma tin tức. 2 năm qua, cái này cổ ma ở Thiên Nam tu tiên giới nhấc lên gió tanh mưa máu, cơ hồ tất cả tu sĩ đều đang chăm chú liên quan tới ma này tin tức, đầy thiên đô là. Lúc trước cổ ma trọng thương chạy ra truy ma cốc sau, Thiên Nam tu sĩ đối với cái này kỳ thật cũng không làm sao coi trọng. Bởi vì căn cứ rất nhiều điển tịch giới thiệu, như loại này thượng giới yêu ma, không cách nào tại nhân giới thời gian dài lưu lại, thời gian vừa đến, nó liền sẽ tự động trở về dị giới đi. Trước kia cũng không phải không có yêu ma từ truy ma cốc trong khe không gian đi ra qua, nhưng không có một cái nào tại nhân giới lâu dài từng lưu lại. Bởi vậy, tất cả mọi người chỉ là đề cao cảnh giác, đề phòng cổ ma có khả năng tập kích, sau đó ngồi đợi cổ ma trở về dị giới. Nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới, yêu ma này không biết dùng phương pháp gì, lại có thể lâu dài ngưng lại giới này. Nó từ trong cốc sau khi ra ngoài, liền bắt đầu không chút kiêng kỵ khắp nơi đi đánh lén tu sĩ cấp cao, thôn vệ tu sĩ nguyên anh dùng để hồi phục nguyên khí. Tại ngắn ngủi không đến trong thời gian một năm, liền có hơn 10 tên nguyên anh tu sĩ tuần tự bị kỳ độc tay. Kể từ đó, Thiên Nam tu tiên giới tu sĩ cấp cao người người cảm thấy bất an, trong lúc nhất thời ai cũng không dám tùy tiện rời núi cửa nửa bước. Nhưng trốn ở trong tông môn cũng không phải 100% an toàn, ngày nào, yêu ma này cưỡng ép đột phá một cái tông môn đại trận hộ phái, đem nó nguyên anh lão tổ diệt sát lần này, mấy vị đại tu sĩ liền rốt cuộc ngồi không yên. Đoàn tụ Lam Ma, Chí Dương thượng nhân, Ngụy Vô Nhai cùng Mạc Lan họ Trọng thần sư bốn người đi ra mặt, tổ chức hơn 10 người nguyên anh trung kỳ tu sĩ, cùng một số sơ kỳ tu sĩ, thành lập một cái diệt ma đội chuyên môn đến vây quét ma này. Nói đến, đoàn tụ bọn hắn thành lập cái này diệt ma đội trước, tự nhiên là đi tìm Diệp Minh. Bất quá, lúc đó Nam Cung Nguyện cho trả lời chắc chắn là Diệp Minh cũng không tại trong tông môn, mà là ra ngoài tìm kiếm bị vết nứt không gian thôn phệ hóa thân đi, mấy người kia đành phải hợp lực mà đi. Diệt ma đội mặc dù thiếu đi Diệp Minh, nhưng thực lực ý nguyên cường đại. Bốn vị đại tu sĩ chia hai tổ, tất cả mang 10 cái thực lực cường hãn trong nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, mỗi một tổ đều có đối phó cổ ma thực lực. Chương 376, trận đánh của ma 2, chương 376, trận đánh của ma 2, sau đó, Diệt ma đội cùng cổ ma đại chiến mấy lần, mỗi một lần đều đem cổ ma trọng thương, nhưng đều bị nó chạy trốn đi. Cổ ma nếm qua mấy lần thua thiệt sau, liền không lại cùng những người này cứng đối cứng, chuyên đi cái kia đánh lén sự tình, giết người liền chạy. Đồng thời bởi vì cổ ma tốc độ quá nhanh, Diệt ma đội nhân căn vốn là đuổi không kịp nó. Thẳng đến một lần nào đó, cổ ma diệt sát một nhà tông môn nguyên anh lão tổ lúc, bị người này trước khi chết hạ truy tung huyết chú, này mới khiến Diệt ma đội đuổi kịp, cũng phục kích một lần nữa đem cổ ma trọng thương. Cổ ma nhận trọng thương đằng sau, liền mai danh nhận tích, mấy tháng bên trong đều không có lại xuất hiện qua. Mà Diệp Minh chính là vào lúc này từ trong truy ma cốc đi ra. Lúc đó, hắn thăm dò được cổ ma còn không có đem vô biên trong biển phong ấn mở ra, thế là liền ẩn tàng hành tung, tìm được Diệt ma đội, âm thầm theo dõi bọn hắn. Thẳng đến mấy ngày trước, rốt cục truyền đến vô biên biển phát sinh dị biến tin tức. Diệt ma đội ngũ lập tức đi tới Hề quốc, cũng tại bờ biển này cản lại chuẩn bị xuôi nam của ma, thế là bạo phát trận đại chiến này. Ngay tại Diệp Minh nghĩ đến cổ ma 2 năm này chuyện làm thời điểm, phía trước đại chiến có biến hóa. Chỉ gặp oanh oanh vài tiếng vang kinh thiên động địa qua đi, che đậy mảng lớn bầu thiên ma vân tản ra, lộ ra cái kia hai đầu bốn tay của ma, cùng đoàn tụ lão ma, họ Trọng Nho Sinh cùng Hàn Lập thân ảnh. Cổ ma thân hình cao lớn bên trên xuất hiện từng đạo vết thương, thậm chí có sâu đủ thấy xương, nhưng nó tựa hồ không thèm quan tâm, bốn cánh tay nhẹ nhàng run run bên dưới, toàn thân toát ra quần quần ma khí, cùng tiếu đứng lên, ha ha ha, bản tọa đạt được mục đích, lười nhắc cùng các người đám rác rưởi này dây dưa, bản tọa đi cũng. Sau đó cổ ma trên người ma khí đột nhiên lóe lên, hóa thành một đoàn trăm trượng ma vân đem nó khẽ quấn, hướng phía phương nam bắn ra. Nhanh ngăn lại nó. Đoàn tụ lao ma cùng Hàn Lập ba người lúc này sắc mặt đều có chút trắng bệnh, chuyển biến tốt không dễ dàng vây lại cổ ma lại muốn chạy, không khỏi lo lắng hô to. Trước đây ở bên ngoài vây công cổ ma 10 cái nguyên anh tu sĩ, khoảng cách cổ ma tướng đối khá gần, bọn hắn đồng dạng biết cơ hội tới không dễ, thế là nhao nhao tế ra bảo vật hướng cổ ma hành kích tới. Mấy chục kiện uy năng pháp bảo cường đại phát ra nhan sắc khác nhau linh quang, tiếng rít phảng phất phô thiên cái địa giống như chút xuống hướng của ma. Những người này minh bạch, chỉ cần hơi ngăn cản mấy lần, đoàn tụ lao ma ba người bọn họ liền có thể đuổi theo, đến lúc đó, cổ ma muốn chạy trốn liền không có dễ dàng như vậy. Nhưng mà, cổ ma đối với mấy cái này công kích vậy mà không tránh không né, chu thân ma khí tạo thành từng đầu thô to xúc tu điên cuồng ngũ động, toàn bộ thân ảnh thẳng tắp vọt tới những công kích này. Trong miệng phát ra một tiếng rít, vậy mà lấn át cái kia mấy chục món pháp bảo anh minh. Loẹt loẹt lóa mắt các loại linh quang bùng lên qua đi, cổ ma xông ra cái này cường đại đợt công kích. Bất quá nó bên ngoài cơ thể ma vân đã bị gọt sạch hơn phân nửa, lộ ra nó thân hình cao lớn kia, tay chân thân thể lại tăng thêm rất nhiều thật sâu miệng vết thương. Bỏ ra to như vậy đại giới mới lấy được cơ hội, cổ ma không có lãng phí, vừa ra tới sau liền không nói hai lời hóa thành một tia ô quang, trong nháy mắt xuất hiện tại bên ngoài trăm trượng, tiếp lấy lóe lên lại đến mấy chục trượng, liên tiếp lấp lóe mấy lần sau, liền chui ra khỏi vài dặm xa. Đuổi, đừng để nó chạy, đoàn tụ lao ma cùng Hàn Lập bọn người vô cùng nóng nảy, vừa chậm qua một hơi liền lập tức đuổi theo. Nhưng bọn hắn độn tốc so cổ ma kém một chút, mắt thấy giữa song phương khoảng cách liền muốn kéo dài. Đột nhiên, một vệt kim quang từ cổ ma phía trước cách đó không xa chống rông xông ra, đón đầu đoạn hướng cổ ma biến thành ô quang. Song phương đối mặt mà đi, tốc độ đều là nhanh vô cùng, trong nháy mắt vượt qua mấy trăm trượng khoảng cách, đối diện chạm vào nhau đến cùng một chỗ. Oeng, một tiếng vang thật lớn, cổ ma thân thể bắn ngược mà quay về. To lớn va chạm chi lực, trực tiếp vặn gãy cổ ma hai cánh tay, nhưng nó không để ý tới những này, kinh sợ cực kỳ nhìn về phía đối diện, Trương Đại Khẩu lên tiếng kinh hô, "Là ngươi?" Nó vậy mà liếc mắt một cái liền nhận ra lúc trước đưa nó chủ hồn kéo vào vết nứt không gian người. Chỉ gặp đối diện một cái thanh niên áo trắng đứng vững vàng thân hình, bảo trì hai tay ra quyền tư thế, hiển nhiên là vừa rồi hai quyền đập vào cổ ma trên thân. Là Diệp đạo hữu. Quá tốt rồi, cùng một chỗ giết yêu ma này, đuổi theo phía sau đoàn tụ lao ma bọn người ngạc nhiên nhìn thấy cảnh này, sau đó đại hỉ đứng lên. Cổ ma một cái giật mình từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, hoán độc nhìn Diệp mình một chút, sau đó há miệng phun một cái. Một đạo hắc quang xuất hiện, ở tại một đầu trên cánh tay khẽ quấn, liền đem nó bên trong một đầu gãy mất cánh tay cắt xuống. Một tay dưới sự chấn động, tay cụt phốc một chút, biến thành một mảnh huyết vụ, đưa nó thân thể bao phủ lại. Ngay sau đó, một trận chói mắt huyết quang phun trào, cổ ma cái kia khổng lồ địa thân thân thể lại bắt đầu mơ hồ. Huyết ảnh đột. Diệp Minh kinh hô một tiếng, sau đó đầu vai nhoáng một cái, người liền biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, huyết vụ bên cạnh sáng lên kim quang chói mắt, Diệp Minh hiện thân mà ra đồng thời, vung lên song quyền hung hăng đánh về phía huyết vụ. Oeng, một tiếng vang thật lớn, huyết vụ bị kinh người thần lực đánh trúng hướng bốn phía tán loạn ra. Nhưng vẫn là chậm một bước, nguyên địa nơi nào còn có cổ ma thân ảnh. Ma này vậy mà tại Diệp Minh đánh trúng nó trước một khắc, hóa thành một đạo huyết ảnh bắn ra, tại ầm ầm trong tiếng lôi minh, trong chớp mắt liền xuất hiện tại hơn trăm dặm bên ngoài. Chương 377, Đa Nghi lão ma chương 377, Đa Nghi lão ma lúc này, quang hoa thu vào, Hợp Hoan lão ma, Hàn Lập cùng họ Trọng Nho Sinh đuổi theo. Nhìn thấy cổ ma trong nháy mắt bỏ chạy, Hợp Hoan lão ma không khỏi hung hăng hất lên tay áo. Lại là một chiêu này. Thất bại trong gang tất cả họ Trọng Nho Sinh mặt mũi tràn đầy đáng tiếc nói ra câu nói này. Nhiều lời vô ích, yêu ma này đã bị thương nặng, mau đuổi theo mới là, bách lý khoảng cách mà thôi, vẫn là có hy vọng đuổi kịp. Diệp Minh nhìn lướt qua những người này, nhàn nhạt nói một câu. Sau đó sau lưng của hắn hồng quang lóe lên, một đôi lớn gần trượng cánh lông vũ nổi lên, thể nội pháp lực đột nhiên đưa vào bên dưới, Diệp Minh người liền hóa thành một vệt kim quang bắn ra. Nhìn phương hướng kia, chính là cổ ma đảo tẩu phương hướng, mà lại kim quang tốc độ nhanh vô cùng, trong nháy mắt đã đến tại chỗ rất xa. Diệp sư Minh làm sao lại xuất hiện ở đây? Hàn Lập sững sờ nhìn xem đi xa kim quang. Ha ha ha. Hàn đạo hữu đừng nghĩ nhiều như vậy. Diệp đạo hữu như vậy lôi lệ phong hành, chúng ta cũng không thể rơi ở phía sau, hai vị đạo hữu chúng ta đi. Hợp Hoan lão ma cười lớn một tiếng. Hóa thành một đạo bạch hồng đi theo kim quang bay ra ngoài. Họ Trọng Nho Sinh không muốn nhiều như vậy, đồng dạng đuổi theo. Cái này Hàn Lập trong lòng nghi hoặc, hơi do dự sau, cũng đi theo. Còn lại 10 cái nguyên anh tu sĩ đồng dạng không có gì do dự theo sát mà lên, có Diệp Minh ngoan nhân này tại, bọn hắn có thể càng thêm yên tâm to gan đuổi theo giết của ma, mà không cần lo lắng thụ thương bỏ mạng. Ở bên ngoài hơn trăm dặm nơi nào đó, huyết quang lóe lên, cổ ma hiện thân mà ra, nó một cái lảo đảo kém chút té ngã trên đất. Cổ ma ổn định thân hình sau, hướng phía sau nhìn thoáng qua, hung hăng nổ nước miếng. "Hừ, các ngươi chờ đó cho ta." Sau đó, mạng lớn ma khí đưa nó thân hình khẽ quấn, nhanh chóng bay ra ngoài. nhưng khi hắn bay 20-30 dặm sau, bên trong một cái đầu lâu đột nhiên uốn éo 180 độ, nhìn về phía phương hướng phía sau, trên gương mặt giữ tợn âm trầm không gì sánh được. Phía sau nhân loại kia vậy mà đuổi theo, tốc độ cùng ta cũng tương xứng dáng vẻ, muốn hay không xử lý hắn. Cổ ma trong lòng dâng lên ý nghĩ này, nhưng một lát sau, nó lại lắc đầu, từ vừa rồi giao thủ một kích đến xem, người này thực lực không kém, liền xem như nó không có thụ thương đều có đánh. Huống chi hiện tại chính mình bản thân bị trọng thương, đối phương sau lưng còn có một đám giúp đỡ. Đánh nhau, thua thiệt khẳng định là chính mình. Định ra chủ ý sau, cổ ma nâng lên hoàn hảo hai cánh tay, nhanh chóng kết xuất phát ấn, một đầu thật dài hắc quang theo nó phía sau thoát ra, độn tốc đột nhiên tăng nhanh một đoạn. Ân, có ý tứ. Ngoài trăm dặm, cảm ứng được cổ ma tăng tốc tốc độ phi hành, Diệp Minh hơi sững sờ, sau đó lại cười cười. Cũng không gặp hắn có động tác gì, biến thành kim quang độn tốc đồng dạng tăng tốc một đoạn. Rất nhanh, song phương liền truy đuổi cách xa hàng ngàn dặm, nhưng lúc này, giữa hai bên khoảng cách đã thu nhỏ đến 50-60 dặm. Cổ ma ở phía trước mặt tâm trầm, nhanh chóng phi hành. Nó không dám dừng lại làm liều chết đánh cược một lần, bởi vì nó không có nắm chắc thắng lợi, cũng không phải không nghĩ tới thi triển ẩn nấp bí thuật tiến hành đào thoát, nhưng loại này thủ đoạn lúc trước mấy lần vòng vây bên trong đã chứng minh căn bản không làm được. Duy nhất đáng giá an ủi là, tựa hồ tốc độ này đã là phía sau người kia cực hạn, nhiều nhất chỉ có thể đuổi gần 50-60 dặm, đối phương liền sẽ chậm lại. Sau đó cách một đoạn thời gian, lại sẽ tới gần đến khoảng cách này, thực sự để nó phiền muộn không gì sánh được. Diệp Minh gặp cổ ma từ đầu đến cuối theo chính mình hy vọng lộ tuyến chạy trốn, hoàn toàn yên tâm. Dạng này truy đuổi là hắn cố ý gây nên, thông qua lặp đi lặp lại đem khoảng cách kéo ra lại tiếp cận, đã có thể làm cho cổ ma có một tia cơ hội thở dốc, khiến cho không đến mức dừng lại liều mạng, cũng có thể khiến cho nó không có nhiều thời gian hơn đi gây chuyện khác bưng, chỉ có thể dạng này một mực bỏ chạy xuống dưới. Nửa tháng sau, cổ ma trốn ra thiên nam địa giới, tiến vào Mạc Lan thảo nguyên. Đuổi ở phía sau Diệp Minh không có đình chỉ bộ pháp, vẫn như cũ đuổi sát theo. Lại qua 7-8 ngày, lúc này đã xâm nhập đến thảo nguyên cực xa khoảng cách. Diệp Minh cảm thấy không sai biệt lắm đằng sau, ngừng truy đuổi. Lặng lặng đứng giữa không trung sau một nén nhang, sau lưng linh quang lấp lóe cùng lên đến ba người, chính là Hợp Hoan lão ma, Hàn Lập cùng họ Trọng Nho Sinh. Mấy người kia tốc độ so Diệp Minh cùng cổ ma chậm không ít, vượt qua toàn bộ thiên nam nam bắc truy đuổi, bọn hắn sớm đã mất dấu mục tiêu. Nhưng ven đường có Diệp Minh lưu lại tiêu ký, bọn hắn chỉ cần lần theo những dấu hiệu này phi độ tới, cũng không có rơi xuống bao nhiêu. Bao quát những cái kia nguyên anh cấp 2 nó kỳ người cũng giống vậy, một mực đi theo càng xa hậu phương. Diệp đạo hữu, cái kia cổ ma đâu? Hợp Hoan lão ma vừa đến sau, liền không kịp chờ đợi hỏi, hướng chỗ càng sâu thảo nguyên chạy tới. Diệp Minh đầu cũng không trở về nói, vậy đạo hữu có thể nhìn thấy đột ngột người đi ra gây chuyện? Hợp Hoan lão ma hỏi tiếp. Diệp Minh quay đầu nhàn nhạt nói, có mấy cái không biết tự lượng sức mình người muốn chặn đường của ma, lại bị nó thôn phệ nguyên anh. Ha ha, như vậy rất tốt. Cái này cổ ma lợi hại như vậy, để đột ngột người đau đầu đi thôi. Họ Trọng Nho Sinh nghe chút, lập tức vui vô cùng đứng lên. Là cực, là cực. Hợp Hoan lão ma một mặt mỉm cười. Đi thôi, chúng ta trở về, ta muốn yêu ma này hẳn là sẽ không lại hồi thiên năm tới. Diệp Minh không muốn lại thảo luận xuống dưới, chỉ muốn trở về hảo hảo tu luyện. Hắn sở dĩ như vậy lãng phí thời gian truy đuổi của ma, chỉ là muốn mau chóng đem ma này tiến đến đại tấn, sớm ngày làm tiên nam tu tiên giới bình tĩnh trở lại mà thôi. Thuận tiện làm mình tại tiếp xuống thất linh đảo vấn đề phân phối bên trên, có nhiều hơn quyền nói chuyện. Tuy nói lấy thực lực của hắn, coi như hắn không tham gia lần này vây giết của ma, Chí Dương Hòa Hợp vui mừng mấy người cũng sẽ lưu một hòn đảo cho hắn, nhưng mình ra một phần lực, trên tâm lý đã cảm thấy càng thêm yên tâm thoải mái. Diệp Minh vừa đi, Hợp Hoan lão ma mấy người cũng cảm thấy lưu ở nơi đây vô ích, cũng đi theo trở về. Khi mấy người chậm chậm phi hành một đoạn đường sau, một mực trầm mặc ít nói Hàn Lập đột nhiên lên tiếng hỏi, Diệp sư minh, tiểu đệ còn phải đa tạ ngươi hóa thân kia tướng trợ, bằng không 2 năm trước tại trong truy ma cốc tiểu đệ liền có khả năng vỡ lạc. Hàn lão ma tâm tư cẩn thận, Diệp Minh hóa thân tại trong truy ma cốc đột nhiên như thần, nhìn như trong lúc vô tình bị vết nứt không gian thôn phệ, nhưng hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy không phải đơn giản như vậy, nhưng cụ thể là cái gì hắn lại không nói ra được. Mà Diệp Minh bản tôn lần này cũng xuất hiện đến có chút kỳ quặc, cái này khiến vốn nhiều nghi Hàn Lập trong lòng không khỏi lên lòng nghi ngờ. Diệp Minh quay đầu nhìn Hàn Lập một chút, gặp nó mặt mũi tràn đầy chân thành, tựa hồ thật là cảm tạ, hắn không khỏi thở dài. Hàn sư đệ không cần phải khách khí, ta hóa thân kia cũng là trong lúc vô tình cử động. Nói đến rất đáng tiếc, 2 năm này ta một mực đau khổ tìm kiếm tung tích của hắn, nhưng thủy chung không có tin tức gì, thật không biết hắn còn có hay không còn sống. Trên thực tế, Diệp Minh từ Linh Miểu Viên Trung sau khi ra ngoài, liền đem hóa thân phái đi Loạn Tinh Hải đi. Diệp Minh rời đi Loạn Tinh Hải đã có hơn 20 năm, hắn sợ chính mình không có ở đây trong những năm này, có người trong lúc vô tình xâm nhập Bích Linh đảo, từ đó phát hiện nơi đó bí mật. Thế là liền để hóa thân qua bên kia ra cố trên đảo cấm chế đại trận, thuận tiện ở nơi đó nghỉ ngơi mấy năm. A, Diệp đạo hưu không cách nào cảm ứng được hóa thân sinh tử a, nghe được Diệp Minh vậy mà không biết hóa thân sinh tử, họ Trọng Nho Sinh lấy làm kỳ. Bình thường thân ngoại hóa thân loại bí thuật này, bản tôn cùng hóa thân ở giữa khẳng định có liên hệ nào đó, trong đó một phương xảy ra chuyện, một phương khác bao nhiêu sẽ có chút cảm ứng. Ha ha, thực không dám dầu dến, ta là đột nhiên mất đi cùng hóa thân liên hệ, về sau cũng là thông qua khác đạo hưu, mới biết được nó là bị vết nứt không gian thôn vệ, cụ thể sống hay chết, thật đúng là không rõ ràng. Diệp Minh lắc đầu. Bất kể nói thế nào, vẫn là phải cảm ơn sư minh nếu có cái gì cần, có thể cùng tiểu đệ nói, tiểu đệ có thể làm định sẽ không trì hoãn. Hàn Lập không có từ Diệp Minh trên mặt nhìn ra cái gì không đối, nhưng đối với Diệp Minh lời nói, hắn chỉ tin 3 phần. Bất quá, nếu Diệp Minh đều nói như thế, hắn cũng không tốt hỏi lại xuống dưới. Hàn sư đệ khách khí. Diệp đạo hữu, lần này có thể nhanh như vậy đem cổ ma đuổi ra thiên nam, còn nhờ vào ngươi. Nếu là bên ngoài để nó dừng lại lâu chút thời gian, không biết sẽ có bao nhiêu đạo hữu bị kỳ độc tay họ Trọng Nho Sinh cảm thán một tiếng. Này, nhưng thật ra là mọi người công lao, ta cũng chỉ là từ Đông Dụ Quốc sau khi trở về, nghe nói có yêu ma hoắc loạn thiên nam tu tiên giới, đi làm chính mình nên làm mà thôi. Diệp Minh không quan trọng khoát tay áo. Ha ha, đúng rồi, vô biên hải bên kia tựa hồ ra biến cố không nhỏ, chúng ta nếu không cùng đi nhìn xem. Hợp Hoan lão ma mỉm cười đề nghị. Đi, vậy chúng ta cần tăng thêm tốc độ. Diệp Minh sau khi nói xong, độn tốc nhấc lên, tiến lên nhanh chóng bay đi. Hợp Hoan lão ma đám ba người không nói hai lời đuổi theo. Chương 378, Hàn Lập suy đoán, 1, chương 378, Hàn Lập suy đoán, 1, một tháng sau, Diệp Minh cùng Hàn Lập bọn người từ Thảo Nguyên về tới Hề Quốc. Mới vừa tiến vào vô biên biển hải vực, bọn hắn liền gặp Chí Dương thượng nhân cùng Ngụy Vô Nhai hai vị người quen. Gặp qua Diệp đạo hữu, Dịch huynh, còn có mấy vị đạo hữu, ta cùng Ngụy huynh thế nhưng là chờ đợi đã lâu. Một thân đạo bảo Chí Dương thượng nhân cười ha ha một tiếng tiến lên đón. Chí Dương đạo hữu, Ngụy đạo hữu. Diệp Minh xông hai người chắp tay một cái. Những người khác cũng lẫn nhau chào. Hàn huyên xong, Ngụy Vô Nhai cười ha ha, Diệp đạo hữu, nghe nói các ngươi đem con yêu ma kia đổi tới đột ngột người nơi đó, thật sự là đại khoái nhân tâm a. Tại Diệp Minh trở về trước đó, bọn hắn đã nhận được phương tiện tương quan tin tức. Ha ha, tại hạ xấu hổ, Dịch đạo hữu bọn hắn sớm đã đem cổ ma đả thương, ta chỉ là trùng hợp đụng tới mà thôi. Đâu có đâu có, Diệp đạo hữu quá khen Hợp Hoan lão ma khiêm tốn phủ nhận, tiếp lấy hắn lại giới thiệu một phen truy đuổi cổ ma kỹ càng trải qua. Chí Dương thượng nhân nghe xong, thuận tức nói thì ra là thế, lần này ma hoạn cuối cùng là giải quyết. Sau đó còn nói, chắc hẳn các ngươi đối với vô biên trong biển biến cố đã sớm hiếu kỳ không dứt đi. Đi, bần đạo mang các ngươi đi xem một chút, ta muốn các ngươi tuyệt đối sẽ thâm thụ rung động. Tốt, lão phu rửa mắt mà đợi. Đám người hướng vô biên biển sâu chỗ bay trọn vẹn một ngày, chợt nhìn thấy một cái dị tượng kinh người. Chỉ gặp hơn 10 dặm bên ngoài trên mặt biển, trống rỗng lơ lửng có một cái hơi nước trắng mịt mờ trùm sáng, chiếu lấp lánh. Mà tại trùm sáng này trên không, thì phiêu đãng mảng lớn hào quang năm màu, từng đạo linh khí hội tụ tại trong hào quang, xoay chậm chậm lấy, giống như một cái treo ngược to lớn cái phếu. Cái phếu mũi nhọn chỗ, còn một đầu khí lưu màu trắng như có như không liên kết lấy phía dưới trùm sáng, tạo thành như thế một cái kỳ lạ cực kỳ dị tượng. Nguyên bản hoàn toàn tĩnh mịch trên mặt biển, cũng có thể cảm nhận được từng tia linh khí phiêu đãng ở trong không khí. Đó là cái gì? Thiên địa linh khí này lại là làm sao xuất hiện? Trời ạ, ta vậy mà cảm nhận được thiên địa linh khí tồn tại. Chẳng lẽ có dị bảo hiện thực? Hợp Hoan lão ma bọn người kinh nghi bất định phát ra âm thanh. Sớm có đoán Diệp Minh, ánh mắt chớp lên một cái sau, thôi động thể nội pháp lực, hóa thành kim quang nhanh chóng hướng nơi đó bay đi. Những người còn lại cũng mừng rỡ, đồng thời tăng nhanh độ tốc. Đến phụ cận liền có thể nhìn càng thêm rõ ràng. Chùm sáng rơi trên mặt biển, có một cái đường kính 300-400 trượng lỗ lớn xuất hiện ở nơi đó. Từng sợi hết sức tinh thuần màu trắng linh khí không ngừng từ bên trong tuôn ra, đem xung quanh nước biển gạt ra ở một bên, khiến cho lỗ lớn nhìn tựa như giống ruột giống như. Những này đáy biển toát ra linh khí xoay tròn lấy đi lên trôi nổi mà lên, cho nên ở phía xa đứng lên giống như là cái vòng xoáy linh khí. Những này lên cao linh khí, tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng, hóa thành mảng lớn ngũ thải hà quang che đậy nửa bầu trời, lộ ra diễm lệ dị thường. Ngụy Vô Nhai chỉ trước mắt dị tượng giới thiệu nói, hơn một tháng trước, vòng xoáy này tự dưng xuất hiện ở đây, phun ra đại lượng linh khí, cải biến xung quanh thiên địa linh khí hoàn cảnh. Mà lại, cùng vòng xoáy này đồng thời xuất hiện, còn có 7 cái hòn đảo, những hòn đảo này lớn nhỏ không đều, nhưng không có chỗ nào mà không phải là linh khí cực kỳ nồng đậm chi địa. Bọn chúng liền phân bố tại phụ cận cách đó không xa, ẩn ẩn đem nơi đây vây quanh tại ở giữa. Đám người theo lời thả ra thần thức hướng nơi xa dò xét mà đi, quả nhiên phát hiện 7 chỗ linh khí nồng đậm nơi trốn, đó chính là 7 cái hòn đảo. Lúc này, Chí Dương thượng nhân trên tay hắc quang lóe lên, trong lòng bàn tay liền nhiều hơn một khối đen xì miếng sắt, phía trên càng không ngừng toát ra từng tia hắc khí. Sau đó, đạo sĩ đem miếng sắt hướng đám người trước người đẩy nói, tại các ngươi trở về trước đó, ta cùng Ngụy đạo hữu đã tại phụ cận dò xét qua, phát hiện cái này. Đây là ma khí. Diệp Minh liếc mắt một cái liền nhận ra miếng sắt lai lịch, hắn vòng tay chữ vật bên trong có thật nhiều tương tự đồ chơi. Chí Dương thượng nhân gật gật đầu, nói ra, Diệp đạo hữu thật sự là kiến thức tốt, vật này đúng là cái nào đó ma khí mảnh vỡ. Theo bần đạo biết, Thiên La quốc chủ nhà có một kiện ma khí làm trấn tộc chi bảo, mảnh vụ này chính là món kia ma khí một bộ phận. Hai tháng trước, trừ ra bị cổ ma tiêu diệt, món kia ma khí cũng không biết tung tích, bây giờ lại xuất hiện ở đây, cho nên nói, vòng xoáy linh khí này đúng là cổ ma làm ra lạ. Hợp Hoan lão ma tiếp lời nói ra. Không sai. Chương 378, Hàn Lập suy đoán 2, chương 378, Hàn Lập suy đoán 2, nếu là cổ ma làm ra, chắc chắn sẽ không giống mặt ngoài đơn giản như vậy, nó sẽ không vô duyên vô cớ làm ra những này nồng đậm cực kỳ linh khí cho chúng ta tu sĩ tới tu luyện. Vòng xoáy này phía dưới tất có cổ ma đồ vật muốn. Dịch đạo hữu, các ngươi có thể tiến vào trong nước xoáy dò xét qua. Hàn Lập nhìn qua vòng xoáy, như có điều suy nghĩ hỏi. Đương nhiên đi qua, bất quá cái gì? Họ Trọng Nho Sinh hỏi. Nơi đó tình huống có chút đặc thù, các ngươi đi thì biết. Hắc, lại còn bắt đầu bán cái nút, vậy bọn ta liền đi kiến thức một phen đi. Hợp Hoan lão ma sau khi nói xong liền hướng cùng đi mười mấy người hô. Đi, vậy trước tiên đi xuống xem một chút. Một đoàn người chậm rãi hướng vòng xoáy tới gần. Nhưng vừa mới đến vòng xoáy linh khí chính trung tâm trên không, một cỗ hấp lực to lớn đột nhiên giáng lâm ở trên người, liều mạng muốn đem người hướng xuống túng đi. A, không tốt lên. Những nguyên anh này tu sĩ đều giật nảy cả mình, nhao nhao thì nhao nhao tế ra pháp bảo, hoặc là phóng thích pháp lực hộ thể, toàn lực đối kháng cố lực hút này. Nhưng cuối cùng như vậy, tất cả mọi người vẫn là bị ngạnh sinh sinh tốn xuống dưới. Mấy cái thực lực cường đại, như Hàn Lập, Hợp Hoan lão ma cùng họ Trọng Nho sinh bọn người còn tốt, chỉ là hạ xuống 2-3 trượng liền ổn định thân hình, tu vi thấp một chút, kém chút liền bị kéo vào trong vòng xoáy. Mà Diệp Minh thì trong lòng giật mình, sau đó đầu vai nhoáng một cái, bên ngoài thân kim quang cuồng tiệm mấy lần sau, liền như không có chuyện gì xảy ra đứng trên không trung bất động. Ha ha ha, các vị đạo hữu như thế nào? Vòng xoáy này trời sinh có hấp lực, lão phu cùng Chí Dương đạo hữu lần đầu tới này thời điểm, cũng cùng mọi người không sai biệt lắm. Bất quá Diệp đạo hữu thực lực quả thực để lão phu bội phục, theo ở phía sau Ngụy Vô Nhai nhìn thấy cảnh này, cười ha ha một tiếng nói. Đám người nhìn thoáng qua vững vàng dừng ở nguyên địa Diệp Minh, đồng dạng thầm giật mình. Ngụy đạo hữu các ngươi đây là cố ý muốn nhìn chúng ta xấu mặt ra? Họ Trọng Nho sinh cười khổ một tiếng, sau đó thả ra thần thức, hướng mặt biển lỗ lớn dò xét xuống dưới. Diệp Minh mấy người cũng làm ra động tác giống nhau. Nhưng do dự nơi này nồng độ linh khí thực sự quá cao, thần thức căn bản là không có cách xuyên thấu xuống dưới, coi như thần thức cường đại, cũng chỉ có thể phát hiện mấy chục trượng mà thôi, có thể nói không thu hoạch được gì. Diệp Minh dưới sự sững sờ, trong đôi mắt lam mang bùng lên, nhìn chằm chằm tuyển qua trực thẳng xem tiếp đi. Mà cùng lúc đó, Hàn Lập cũng làm ra đồng dạng cử động, đồng dạng là hai mắt lam mang lấp lóe không thôi. Nhìn qua có chút quỷ dị. Nhìn thấy cảnh này, Chí Dương thượng nhân bọn người thầm giật mình, chẳng lẽ hai người này thi triển chính là cùng một loại linh mục thần thông? Là trùng hợp hay là có cái gì tu luyện bí quyết? Giật mình nhất hay là Hàn Lập, lúc này trong lòng của hắn có thể dùng kinh đào hải lãng để hình dung cũng không đủ. Hắn có thể tu luyện ra Minh Thanh Linh Nhãn thần thông, là bởi vì có được bình nhỏ, cũng lấy được linh nhãn chi thụ dễ cây, tiếp tục không ngừng mà dùng bình nhỏ thúc ra thuần dịch. Liên đây là tẩy luyện chừng 20 năm kết quả, mà nhìn Diệp Minh trong mắt cái kia màu làm chiều sâu, linh này ánh mắt tươi sáng lộ ra cao thâm hơn mình một bậc. Chẳng lẽ Diệp Minh cũng có được cùng bình nhỏ tương tự bảo vật? Đối với, khẳng định là như thế này. Hàn Lập nhịn không được nhìn Diệp Minh một chút, lúc này trong lòng của hắn không gì sánh được khẳng định, Diệp Minh nhất định là có được cùng loại bình nhỏ một dạng bảo vật. Kể từ đó, người này nhanh chóng tăng lên tu vi liền có thể giải thích thông được. Trừ lấy tới đại lượng linh dược, đem thuốc luyện đan bên ngoài, Hàn Lập nghĩ không ra còn có thủ đoạn gì nữa có thể làm cho người tại 170 đến tuổi ngưng kết nguyên anh, lại đang 220 đến tuổi lúc tu luyện tới nguyên anh trung kỳ. Phải biết, cái này Diệp Minh tư chất tuy nói tốt hơn chính mình, nhưng cũng không khá hơn chút nào. Mà lại kết đan sau tu luyện cũng không phải tư chất tốt liền có thể tu có tạo thành. Bây giờ nghĩ đến, Hoàng Phong Cốc Hiểm Nguyệt Tông những người kia có thể có được đại lượng yêu thú vật liệu luyện chế bảo vật, tất nhiên là xuất từ cái này Diệp Minh chi thủ. Chỉ là mình tại Ngũ Long Hải chưa từng nghe nói qua Diệp Minh tin tức, xem ra trên đời này khẳng định còn có khác chính mình không biết, cùng loại Ngũ Long Hải địa phương tồn tại. Nghĩ tới đây, Hàn Lập mừng thầm trong lòng không thôi, không biết mới là đáng sợ, bây giờ hiểu rõ Diệp Minh bí mật, trong nội tâm không hiểu lo lắng cuối cùng buông xuống. Nhưng sau đó hắn lại bỗng nhiên giật mình, nếu mình có thể thông qua Minh Thanh Linh Nhãn suy đoán ra cái này rất nhiều chuyện đến, như vậy đối phương khẳng định cũng có thể suy đoán ra chính mình chỗ không ổn. Nghĩ tới đây, hắn theo bản năng lại ngắm Diệp Minh một chút. Thật vừa đúng lúc, Diệp Minh ánh mắt lúc này vừa vặn nhìn về hướng hắn, không có dấu hiệu nào ánh mắt đối mặt để Hàn Lập lấy làm kinh hãi. Nhưng Hàn Lập ép buộc chính mình lộ ra mỉm cười, cố gắng duy trì bình tĩnh, tận lực không để cho mình biểu hiện ra cái gì không bình thường. Chương 379, Ma Huyên chương 379, Ma Huyên a. Hàn sư đệ ngươi lại tu luyện giống như ta linh mục thần thông. Diệp Minh khỏe miệng lộ ra một tia ý vị thâm trường mỉm cười. Minh Thanh Linh trước mắt đây hắn chưa bao giờ tại đại chúng trước mặt hiện lộ qua, người khác không biết cũng bình thường, lúc này vừa lúc cùng Hàn Lập đồng thời phát huy ra. Ha ha, trùng hợp, bất quá vẫn là không có Diệp sư huynh tu luyện cao thâm. Hàn Lập kiền cười một tiếng. Cái kia Hàn sư đệ có thể có phát hiện gì? Nói ra thật xấu hổ, tiểu đệ chỉ có thể nhìn thấy phía dưới một chút xíu khoảng cách, nghĩ đến sư huynh so ta có thể nhìn càng thêm sâu. Hàn Lập không có lộ ra năng lực của mình. Diệp Minh cười, không còn cùng Hàn Lập nói những này không có dinh dưỡng lời nói. Hắn vừa rồi thông qua Minh Thanh Linh Nhãn, trực tiếp xem thấu vòng xoáy dưới đáy mấy ngàn trượng khoảng cách. Xuyên thấu qua nồng đậm màu trắng linh khí, loan thoáng có thể nhìn thấy phía dưới đen kịt một màu, nơi đó hẳn là Ma Huyên. Hợp Hoan lão ma cùng Chí Dương thượng nhân liếc nhau, bọn hắn đều là nhìn ra Hàn Lập cùng Diệp Minh ở giữa tựa hồ cũng không phải là như vậy hài hòa, không khỏi mỉm cười. Các vị đạo hữu, nếu đến nơi đây, sao không như sau đi xem một chút? Ngụy Vô Nhai không muốn nhiều như vậy, trực tiếp đề nghị. Đi. Diệp Minh không nói hai lời nhấc lên thể nội pháp lực, tại bên ngoài thân tạo thành một tầng sáng tỏ vòng bảo hộ màu vàng sau, thân hình rơi thẳng xuống. Phù phù một tiếng đâm vào trong vòng xoáy, biến mất không thấy. Hàn Lập ánh mắt lấp lóe nhìn qua Diệp Minh biến mất địa phương, sau khi hít sâu một hơi, trên thân thanh quang lóe lên, người đồng dạng nhảy vào trong vòng xoáy. Ha ha, hai vị đạo hữu thật đúng là gấp gáp người, chúng ta cũng đi xuống đi. Hợp Hoan lão ma khẽ cười một tiếng, sau đó xông chúng quanh mười mấy người nói ra. Dịch đạo hữu xin mời, những người này khách khí mời đến Dương Tiên xuống dưới. Hợp Hoan lão ma giơ tay gạt một cái, một cỗ lớn ma khí phun ra ngoài, quay cuồng mấy lần sau, hạ xuống một tầng đen xì màn ánh sáng đem nó bao lại, sau đó lão ma thân hình thoát một cái nhảy vào trong vòng xoáy. Những người khác thấy vậy, nhao nhao thi triển các loại thủ đoạn bảo vệ tự thân, sau đó cả đám đều nhảy vào. Chí Dương thượng nhân cùng Ngụy Vô Nhai hai cái này xuống dưới qua người, thì rơi vào cuối cùng. Vừa tiến vào vòng xoáy, liền cảm nhận được một cỗ áp lực khổng lồ, mà lại càng hướng xuống, thêm tại trên người áp lực lại càng lớn. Bất quá áp lực này đối với Diệp Minh tới nói, cũng không tính cái gì. Một bữa cơm công phu sau, hắn nhẹ nhõm xâm nhập đến vòng xoáy phía dưới vạn trượng chi sâu. Nơi này linh khí áp lực đã trở nên cực kỳ kinh khủng, có thể đến cái này độ sâu chỉ có chút ít mấy người, cũng chính là Hàn Lập cùng Chí Dương thượng nhân các loại bốn cái hậu kỳ đại tu sĩ mà thôi. Mà những cái kia muốn xem náo nhiệt Nguyên Anh sơ trung kỳ tu sĩ, đã sớm không chịu nổi linh khí trong áp, không thể không trở về mặt biển đi. Đến lúc này, Diệp Minh vẫn không có tế ra bảo vật gì chống cự cái này vô biên trong áp. Hàn Lập tế ra 12 thanh kim quang long lánh phi kiếm, tại thân thể bốn phía xoay quanh gấp khúc, đem tầng tầng màu trắng linh khí phá bỡ, bên ngoài cơ thể còn bảo bọc một cái thanh mông mông lồng ánh sáng, hơi phồng lên xẹp xuống nhìn qua có chút cố hết sức. Mà Ngụy Vô Nhai thì là thúc đẩy một thanh xanh biết thức ngọc, huyền hóa ra trùng điệp xích ảnh, đồng dạng tùy tiện phá vỡ linh khí tầng, cùng Hàn Lập sánh vai xuống. Chí Dương thượng nhân, Hợp Hoan lão ma cùng họ Trọng Nho Sinh cũng thi triển thủ đoạn bảo vệ tự thân. Lại xuống dưới mấy chục trượng sau, dưới chân bỗng nhiên xuất hiện một tầng thật dày màn ánh sáng, tản ra hào quang màu nhũ bạch, loẹt loẹt lóa mắt dị thường. Gặp tình hình này, Diệp Minh dừng thân hình, đứng ở trên màn sáng không năm sáu trượng địa phương. Đây là ma khí. Nơi đây lại có rộng lượng ma khí. Hàn Lập nhìn chằm chằm màn sáng, một mặt giật mình. Đám người xuyên thấu qua màn sáng, có thể nhìn thấy phía dưới có vô số cỗ đen như mực ma khí đang không ngừng ngoằn ngoèo, thỉnh thoảng còn xông đi lên kích, phát ra tiếng vang ầm ầm. Bất quá cái kia màu ngà sữa màn sáng cứng cỏi dị thường, mặc kệ ma khí như thế nào đi loạn, từ đầu đến cuối đem nó gắt gao ngăn trở, không có tiết lộ ra một tia ma khí mở. Không sai, phía dưới chính là hết sức tinh thuần ma khí, số lượng đã nhiều đến tạo thành một cái ma khí bực sâu. Chí Dương thượng nhân sắc mặt nghiêm túc nói, cái kia nơi đây đối với chúng ta ma tu tới nói, chẳng phải là tu luyện thánh địa. Hợp Hoan lão ma nhịn không được lộ ra vẻ mừng như điên. Hắc hắc, chỉ sợ làm dịch đạo hữu thất vọng. Phía dưới những ma khí này dữ dằn cực kỳ, ma tính vô cùng cường đại, xa không phải bình thường trong tu tiên giới thấy ma khí nhưng so sánh. Tu sĩ bình thường chỉ cần hơi chút tiếp xúc, khả năng liền sẽ bị ảnh hưởng thần trí, từ đó cùng tính đại phát, tẩu hỏa nhập ma. Coi như trên việc tu luyện cổ ma công ma tu tiến vào bên trong, tuy có khả năng nhất thời được lợi, nhưng tuyệt đối không kiên trì được bao lâu, hơn nữa còn sẽ có cực lớn hậu hoạn. Chí Dương thượng nhân lắc đầu. Chí Dương đạo hưu nói không sai, lúc trước hai chúng ta xuống dưới dò xét thời điểm, không cẩn thận thiếu chút nữa gặp đạo. Ngụy Vô Nhai nói tiếp, lại có việc này. Hợp Hoan lão ma tâm thần run lên. Hàn Mộ cảm thấy nơi đây không đơn giản, hai vị đạo hưu có thể có điều tra qua liên quan tới vô biên hải đây hết thảy tồn tại. Hàn Lập lẩm bẩm hỏi. Đương nhiên, chính là các ngươi không hỏi, Vân đạo cũng sẽ nói rõ sự thật, dù sao kế tiếp còn đến dựa vào Hàn đạo hưu hoặc là Diệp đạo hưu các ngươi đâu. Chí Dương thượng nhân cười khổ một tiếng. A, vậy mà cùng ta còn có quan hệ, vậy ta thì càng muốn nghe xem. Diệp Minh một mặt cảm thấy hứng thú dáng vẻ. Chí Dương thượng nhân háng giọng một cái nói, tháng trước, ta cùng Ngụy đạo hưu xuống dưới điều tra không có kết quả đằng sau, liền trở về tông môn triệu tập mấy cái người tâm phúc cùng một chỗ, bắt đầu tìm đọc cổ tịch, ý đồ tìm ra liên quan tới vô biên hải ghi chép. Trải qua hơn 10 ngày tìm kiếm, tra duyệt đại lượng điện tịch, rốt cục tại trong tông một cái không đáng chú ý trong góc, tìm được một bộ giới thiệu vô biên hải phong ấn thượng cổ điện tịch. Bên trong không chỉ có ghi chép liên quan tới vô biên hải phong ấn đủ loại sự tình, còn nâng lên quá thật cửa lai lịch truyền thừa. Nguyên lai tại thượng cổ thời kỳ, cổ tu bọn họ đánh bại của ma, đem ma khí phong ấn đằng sau, đại tấn chính đạo đại tông thái nhất môn, điều động bộ phận môn nhân tử đệ đi vào thiên nam thành lập quá thật cửa, mục đích đúng là vì lân cận ở chỗ này trông coi vô biên hải phong ấn. Chỉ là vài vạn năm đi qua, lúc trước thái nhất môn đệ tử các đời sau người sớm đã xuống dốc biến mất. Bản môn cũng gây mất cùng đại tấn liên hệ, bây giờ công pháp của chúng ta truyền thừa sớm đã tự thành nhất hệ, cùng thái nhất môn không có liên quan quá nhiều. Cái này trông coi vô biên hải phong ấn sứ mệnh, tự nhiên cũng liền không thể nào nói tới. Mà lần này từ trong truy ma cốc chạy đến của ma, là thời kỳ thượng cổ liền tồn tại, nó cũng biết nơi đây có phong ấn có ma khí. Thế là liền đi đổ diệt mấy cái gia tộc, lấy được truyền thừa của bọn hắn ma khí, dùng để mở ra phong ấn này. Thì ra là thế, nói cách khác phía dưới dùng cho phong ấn ma khí trận pháp bị phá hư. Bất quá, dựa theo màn sáng màu trắng này còn có thể ngăn cản ma khí tình hình đến xem. Trận pháp hẳn là đại bộ phận còn có thể dùng mới là. Diệp Minh thuận Chí Dương thượng nhân lời nói ra. Diệp đạo hưu nói chính là, theo điển tịch kêu bên trong ghi chép, cổ tu bọn họ phí hết vô số tinh lực thu thập thiên nam địa khu đại bộ phận phong ấn ma khí, đem nó phong ấn nơi này. Phong ấn này pháp trận tự nhiên vô cùng cường đại, bình thường thủ đoạn là không thể nào hoàn toàn đem nó phá hư. Cái kia cổ ma mặc dù lợi hại, nhưng cũng chỉ có thể là đem pháp trận trận nhãn phá hư mà thôi. Vân đạo đã triệu tập số lớn trận pháp sư tụ tập ra đến bên ngoài một cái trên linh đảo, có trên điển tịch một chút chỉ đạo, không cần bao nhiêu thời gian liền có thể đem thay thế trận nhãn đồ vật luyện chế ra đến lúc đó lại xuống đi đem trận nhãn sửa chữa tốt liền có thể. Nghe đến đó, Hàn Lập đột nhiên hỏi, "Chí Dương đạo hữu, nghe vừa rồi nói cần ta cùng Diệp sư huynh xuất lực, chỉ chính là cái này chữa trị trận nhãn sự tình a?" "Chính là, phía dưới những ma khí này quá mức lợi hại, bần đạo chủ tu công pháp mặc dù có nhất định khắc chế ma công tác dụng, nhưng cũng chỉ có thể xuống dưới hơn 200 trượng, lại sâu liền không thể ra sức, mà cái này ma nguyên đến cùng sâu bao nhiêu, vẫn chưa biết được." Chí Dương thượng nhân hổ thẹn nói, "Lão phu so với Chí Dương đạo hữu đến, càng thêm không bằng, chỉ có thể xuống dưới hơn trăm trượng. Dịch đạo hưu cùng trọng đạo hưu mặc dù còn chưa xuống dưới qua, nhưng nghĩ đến cũng là không đủ để gánh chịu nhiệm vụ này." Bên cạnh Ngụy Vô Nhai nói tiếp, Hàn đạo hưu có tịch tà thần lôi chính là ma khí khắc tinh, hẳn là có thể đủ đảm nhiệm nhiệm vụ này. Mà Diệp đạo hưu thực lực cường đại viễn siêu chúng ta, nói không chừng cũng có thể xuống đến dưới đấy đi. Chí Dương thượng nhân thành khẩn không gì sánh được đạo. Chương 380, sơ bộ, 1, chương 380, sơ bộ, 1. Hàn Lập nghe nói lời ấy, sắc mặt tối sầm, lúc này liền cự tuyệt nói, "Chí Dương đạo hữu, tại hạ tu vi thấp, có thể lại tới đây đã là cực hạn. còn muốn hướng xuống lời nói, áp lực khẳng định sẽ to lớn hơn, chỉ sợ không đợi xuống đến ma nguyên dưới đáy, tại hạ liền một mệnh ô hô. Mà lại, trên thân thể tại hạ thần lôi số lượng cũng không có bao nhiêu, phía dưới nhiều như vậy ma khí, không được bao lâu liền có thể đem thần lôi tiêu hao sạch sẽ, cho nên đạo hưu nói căn bản không làm được. Nói đùa cái gì, nhiều như vậy đại tu sĩ đều không thể làm được sự tình, để hắn một cái nguyên anh sơ kỳ đi làm. Chí Dương thượng nhân sớm có sở liệu, hắn không nói gì vừa nhìn về phía Diệp Minh. Diệp đạo hưu thấy thế nào? Tại hạ mặc dù không sợ linh áp, nhưng ứng phó ma khí thủ đoạn không nhiều, có được hay không, còn phải xuống dưới nhìn qua mới biết được. Diệp Minh biết loại chuyện như vậy độ khó, hắn mặc dù có nắm chắc, nhưng cũng sẽ không đem lại nói đầy. Ha ha, cũng đối, là chúng ta sơ sót, loại này tính mệnh du quan sự tình, dù sao cũng phải trước tiên phải hiểu rõ ràng lại nói. Ngụy Vô Nhai lúc này cười lớn. Đối với, chúng ta hay là đi xuống trước xem một chút đi. Chí Dương thượng nhân tỉnh ngộ lại, tiếp lấy hắn một hơi lấy ra ba kiện vật phẩm, một cái cùng loại bắt quái quần một dạng pháp khí, một viên xanh vàng ngọc phù, một thanh mặt ngoài có từng tia điện quang lưu chuyển phi kiếm. Chí Dương thượng nhân đem ngọc phù hướng đỉnh đầu ném đi, một cái màu xanh nho nhỏ lồng ánh sáng nổi lên, vừa vặn đem hắn đầu lâu chụp vào trong. Ngay sau đó thân hình hắn lung lay mấy cái sau, người liền xuất hiện ở trên màn sáng gần tại chỉ xích địa phương, tiện tay vung lên, một đạo dài hơn thước kiếm khí màu trắng bắn ra, trong nháy mắt xuyên thấu màn sáng xuất vào trong ma khí, một chút không thấy bóng dáng. Phía dưới ma khí đối với thần thức không nhỏ ảnh hưởng, mọi người phải chú ý thần hồn phòng hộ. Mặt khác, tầng màn sáng này đối với ma khí có tác dụng, đối với chúng ta là không có ảnh hưởng. Chí Dương thượng nhân giải thích vài câu sau, thân hình liền tiến vào phía dưới trong ma khí. Có Chí Dương thượng nhân tự mình làm mẫu, ở đây bốn người cũng nhao nhao tăng cường phòng hộ. Chỉ gặp Diệp Minh hai tay bấm niệm pháp quyết, bên ngoài thân kim quang lập tức thêm dày một tầng, như nước chảy chuyển động đứng lên. Sau đó chậm rãi chìm xuống mấy trượng, tiếp xúc màn sáng màu trắng, liền vô thanh vô tức dùng nhập vào bên trong. Hàn Lập thì há miệng ra lại phun ra 12 thanh thanh trúc phong vân kiếm, mấy đạo pháp quyết đánh ra sau, phi kiếm kim quang lấp lóe dung nhập vào nguyên lai thả ra những phi kiếm kia bên trong. Lập tức, một cái do di chuyển nhanh chóng phi kiếm tạo thành hình cầu liền tạo thành, kim quang chói mắt bên dưới, biến thành một cái kim cầu, đem Hàn Lập cả người đều bao bọc ở trong đó. Sau đó, toàn bộ kim cầu dung nhập màn sáng màu trắng. Đoàn tụ lao ma khẽ quát một tiếng, bên ngoài cơ thể ma khí vòng bảo hộ một trận phun trào, nhiều hơn từng đầu to bằng cánh tay ma khí mãng xà, vây quanh bên cạnh hắn không ngừng xoay tròn. Ngụy Vô Nhai thì triệu hồi ra càng nhiều xương độc màu xanh lá hộ thể, sau đó cùng đoàn tụ lao ma cùng một chỗ tiến vào màn sáng. Diệp Minh vừa tiến vào đến màn sáng màu trắng bên trong, liền nghe đến một trận thanh âm ầm ầm truyền vào trong tai, nghe được đầu người choáng nao trướng, hắn tâm niệm khẽ động bên dưới, vận chuyển đại diễn quyết, đem những này tạp âm khu trục ra ngoài não. Đương theo lấy những này tạp âm, cố lớn đen nhánh ma khí hướng hắn cùng nhau tiến lên nhào tới. Diệp Minh đứng tại chỗ bất động, toàn lực vận chuyển ma công, khiến cho bên ngoài thần kim quang nhanh chóng chấn động đứng lên. Tại hắn khẩn trương trong ánh mắt, ma khí nhào vào trên lồng ánh sáng, oanh oanh. Liên miên bất tuyệt tiếng nổ đùng đoàng bên dưới, ma khí bị chấn ra. Nhưng trước mặt một tia ma khí vừa mới chất khai, phía sau lại tiếp theo mà đến, cái sau nối tiếp cái trước, liên tục không ngừng. Một cỗ khổng lồ lực trùng kích từ bốn phương tám hướng đồng thời vây kín tới, uy lực so với trên màn sáng linh khí áp lực lớn cơ hồ gấp bội. Diệp Minh lập tại nguyên chỗ cẩn thận cảm thụ được những ma khí này mang cho chính mình trùng kích. Chính mình nhục thân cường đại, điểm ấy lực trùng kích không tính là gì, đối với hắn không có ảnh hưởng gì. Mà ma công thả ra lồng ánh sáng màu vàng, cũng có thể hữu hiệu ngăn cản ma khí trùng kích, bất quá pháp lực tiêu hao tốc độ không chậm, bất quá tốc độ này còn tại trong giới hạn chịu đựng. Cũng không có cảm giác có gì không ổn đằng sau, Diệp Minh quay đầu bốn phía bắt đầu đánh giá. Nơi đây không hổ là tạo thành ma khí chi nguyên tồn tại, toàn bộ không gian đen như mực, hoàn toàn không nhìn thấy bất kỳ vật gì. Sử dụng Minh Thanh Linh Nhãn, cũng chỉ có thể nhìn thấy xa vài chục trượng địa phương, điểm ấy khoảng cách trừ đen kịt ma khí bên ngoài, cơ hồ thứ gì cũng không nhìn thấy. Mà tại phía sau hắn tiến đến những người kia, liền không có Diệp Minh nhẹ nhàng như vậy, từng cái toàn lực vận chuyển công pháp mới có thể miễn cưỡng chống đỡ ma khí điên cuồng tấn công. Nhất là Hàn Lập, hắn lúc này vẫn chỉ là tiến giai nguyên anh sơ kỳ 7-8 năm, còn chưa tìm được tăng tiến tu vi linh dược hảo hảo tu luyện. So với nguyên tắc lao ma tiến vào nơi đây đã là nguyên anh trung kỳ tu vi, lúc này thực lực yếu đi quá nhiều, có thể tiến vào nơi này đã là cực hạn của hắn. Chương 380, sơ bộ 2, chương 380, sơ bộ 2, Hàn Lập cắn răng một cái, hai tay một túm, ầm ầm một tiếng khét đều, một đạo thô to hồ quang điện màu vàng bắn ra mà ra, trong nháy mắt bao trùm tại bên ngoài thân hắn trên lồng ánh sáng màu xanh. Lốp bốp một trận kịch liệt phản ứng qua đi, cỗ lớn ma khí bị tan rã ở vô hình. Hàn Lập chỉ cảm thấy toàn thân chợt nhẹ, sau đó lần nữa điều động một bộ phận tịch tà thần lôi, phân tán bao trùm tại bên ngoài thân trên vòng bảo hộ. Diệp Minh thầm khen một tiếng, tịch tà thần lôi quả nhiên không hổ là chuyên khắc ma khí đồ vật, vừa ra tay liền hiệu quả phi phàm. Lập tức, Diệp Minh thân hình trầm xuống, tiếp tục hướng xuống hạ xuống. Hạ xuống 450 trượng sau, trong hai truyền đến Hàn Lập cố hết sức dị thường thanh âm. Diệp sư minh, các vị đạo hữu, tại hạ đã toàn lực đánh ra, chỉ có thể đến nơi này, phía dưới lộ trình không cách nào đuổi các vị. Đám người ngẩng đầu nhìn về phía Hàn Lập, chỉ gặp lúc này hắn đã đầu đầy mồ hôi, sắc mặt tái nhợt, bên ngoài thân vòng bảo hộ điên cuồng lấp lóe, mặc cho những phi kiếm kia như thế nào quấy ma khí, đều không thể lại đem vòng bảo hộ ổn định lại. Diệp Minh thấy vậy, lúc này nói ra, Hàn sư đệ ngươi đi ra ngoài trước đi, an toàn quan trọng, phía dưới có chúng ta là được. Hàn Lập gật đầu, xông mấy người mỉm cười một chút sau, thân hình khẽ động, nhanh chóng bay lên trên đi. Sau đó, lại giảm xuống mấy chục trượng, Ngụy Vô Nhai, họ Trọng Nho sinh cùng đoàn tụ lao ma tuần tự chống đỡ không nổi. Diệp Minh thấy vậy, Hướng Chí Dương thượng nhân gật đầu thăm hỏi sau, mấy người kia cùng một chỗ hướng lên rời đi Ma Huyền, cũng bay trở về trên mặt biển. Khoảng cách vòng xoáy linh khí ngoài mấy chục dặm trên một hòn đảo nhỏ, chúng nguyên anh tu sĩ lần nữa tề tụ một đường. Hàn Huyền qua đi, Chí Dương thượng nhân đi thẳng vào vấn đề hỏi Diệp Minh, "Diệp đạo hữu, vừa rồi chúng ta dò xét qua vòng xoáy linh khí phía dưới tình huống, ngươi cảm thấy thế nào, có thể hay không xuống đến trận nhãn chỗ đi?" Diệp Minh bất động thanh sắc nhìn một chút đang ngồi người, bốn cái đại tu sĩ đại biểu các đại thế lực, những người khác cũng lai lịch không nhỏ. Hắn mỉm cười nói, "Ta mặc dù không có xuống chút nữa đi, nhưng toàn lực hành động lời nói, nghĩ đến là không có vấn đề. Quá tốt rồi. Nếu có thể đem trận nhãn ra cố, một mực phong ấn lại ma khí, chính là tạo phúc toàn bộ Thiên Nam tu tiên giới đại công." Chí Dương thượng nhân đại hỉ. Bởi vì căn cứ điển tịch ghi chép, một khi ma nguyên bên trong ma khí không bị khống chế tán giật đi ra, sẽ đối với toàn bộ tu tiên giới sinh ra trọng đại ảnh hưởng, thậm chí cải biến toàn bộ Thiên Nam thiên địa linh khí hoàn cảnh cũng có thể. Những ngày này, Chí Dương thượng nhân đối với vấn đề này một mực lo lắng, bây giờ nghe được Diệp Minh khẳng định trả lời chắc chắn, trong lòng tảng đá lớn lập tức để xuống. Ngụy Vô Nhai mấy người cũng là vui sắc liên tục, bọn hắn mặc dù không có Chí Dương thượng nhân hiểu rõ kỹ càng, nhưng cũng biết một khi không có khả năng một lần nữa phong ấn ma khí, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Bất quá Diệp Minh biểu lộ biến đổi, lộ ra vẻ là có. Đối với cái này ma nguyên dưới đáy, hắn khẳng định là muốn đi, nhưng trong quá trình này tiện thể muốn chút chỗ tốt, cớ sao mà không làm đâu. Đạo hữu có gì khó xử sự tình xin mời nói thẳng, đây là việc quan hệ chúng ta Thiên Nam tất cả tu sĩ đại sự, tất cả chúng ta đều sẽ ra một phần lực. Chí Dương thượng nhân căng thẳng trong lòng. Ha ha, mọi người đều biết, theo vòng xoáy linh khí cùng nhau hiện thế còn có phụ cận cái này 7 cái hòn đảo. Những hòn đảo này nếu xuất hiện, chắc hẳn mọi người là không nguyện ý để nó lại chìm xuống a. Không sai, đoàn tụ lao ma mấy cái đại tu sĩ biểu thị đồng ý đã như vậy, vậy thì phải có cái thuộc về, không biết chư vị có thể có cái gì cân nhắc. Cái này, không biết Diệp đạo hữu có cái gì cân nhắc. Chí Dương thượng nhân minh bạch Diệp Minh ý đồ, trong lòng của hắn sớm có phân phối phương án, nhưng lúc này hay là trước nghe một chút Diệp Minh ý kiến lại nói. Ha ha, chúng ta người tu tiên cũng không có quy củ nhiều như vậy, đơn giản là nhìn thực lực cùng công lao, bản nhân cần hai tòa hòn đảo, các vị không có ý kiến gì đi. Diệp Minh nhẹ nói ra yêu cầu của mình. Sau đó ánh mắt bình tĩnh đảo qua ở đây mỗi người. Ánh mắt mặc dù không có gì, nhưng Diệp Minh trên thân cái kia trong lúc vô hình như thế, hay là để những người này tâm thần run lên, ngươi nhìn ta ta nhìn nệ trầm mặc. Chí Dương thượng nhân mấy cái đại tu sĩ cấp tốc truyền âm, trao đổi một chút ý kiến sau, đạo sĩ nói ra, ha ha, không có vấn đề, Diệp đạo hữu vốn là có thực lực chiếm hữu một hòn đảo, như lại đi ma nguyên chữa trị trận nhãn, như vậy công đức vô lượng sự tình, đáng giá lại chiếm một tòa. Đoàn tụ lắm mà, Ngụy Vô Nhai cùng họ Trọng Nho Sinh cũng biểu thị đồng ý ha ha, chúng ta có thể có ý kiến gì, Diệp đạo hữu cứ việc cầm đi chính là. Những người còn lại thấy thế, trong lòng cứ việc có mười. Không 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 cái không nguyện ý, nhưng vẫn là nhao nhao biểu thị không có ý kiến. Nói lời này lúc, trong lòng giống như là ăn phải con rồi giống như khó chịu. Vậy liền đa tạ các vị đạo hữu. Diệp Minh mỉm cười hướng đám người gửi tới lời cảm ơn. Nếu Diệp đạo hữu nâng lên hòn đảo sự tình, như vậy, đối với còn lại 5 cái phân chia như thế nào, mọi người cũng đều thảo luận một chút đi. Chí Dương thượng nhân thuận thế đem linh đảo vấn đề phân phối xét ra. Tại hạ cho là không ổn, lão phu cảm thấy sau đó, đám người tích cực nói thoải mái đứng lên, can hệ trọng đại lợi ích, mỗi người đều cực kỳ trọng thị. Chương 381, Sắt Linh Nhuyễn Ngọc chương 381, Sắt Linh Nhuyễn Ngọc tựa như Diệp Minh nói, tu tiên giả trên bản chất đều là lấy thực lực nói chuyện. Chí Dương thượng nhân các loại làm đại tu sĩ, đương nhiên không để cho chiếm cứ một hòn đảo. Bất quá, khi cái kia họ Trọng Nho Sinh cũng muốn một tòa lúc, lại gặp đến Thiên Nam Tam đại tu sĩ cộng đồng phản đối. Phản đối địa lý do là, Mạc Lan người cách vô biên biển quá mức xa xôi, lui tới không tiện, thanh này họ Trọng Nho Sinh khí giận sôi lên. Nho Sinh đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, phía sau hắn còn đứng có 3 cái đại tu sĩ đâu. Trải qua một phen cò kè mặc cả, Chí Dương thượng nhân các loại Tam đại tu sĩ lại để cho không ít lợi ích ra ngoài, lúc này mới lắng lại họ Trọng Nho Sinh lửa giận. Kể từ đó, cũng chỉ còn lại có 2 tòa hòn đảo. Liên quan tới 2 tòa này hòn đảo quyền sở hữu, đám người thảo luận đến phi thường kịch liệt, không ai phục ai. Diệp Minh nhìn những người này nhao nhao cái không xong, trong lòng hơi động hạ xuất cái chủ ý hòn đảo quyền sở hữu thuộc về tất cả tại vây quét cổ ma lúc đi ra đại lực tu sĩ hoặc là tông môn. Nhưng quyền sử dụng có thể bằng thay phiên chiếm hữu, cách mỗi nhất định niên hạn, liền muốn một lần nữa tỉ thí một phen, ai thực lực mạnh ai có được quyền sử dụng. Bất quá, mỗi cái tu sĩ hoặc là tông môn nhiều nhất chỉ có thể liên tục chiếm cứ 2 lần, liền muốn nhường ra đi. Trước mắt mọi người sáng lên, lại thảo luận sau một lúc, đều đồng ý đề nghị này. Đồng thời quyết định, mau chóng triệu tập nhân thủ, chuẩn bị qua chút thời gian tiến hành tỉ thí, quyết định hòn đảo quyền sử dụng. Sau đó đám người lại vui vẻ hòa thuận thảo luận lên vấn đề khác đến. Đương nhiên, nhiều như vậy Thiên Nam đỉnh cấp tu sĩ tụ cùng một chỗ cơ hội cũng không nhiều. Nhân cơ hội này, đám người lại tiến hành một trận hội trao đổi, cũng nhiệt liệt thảo luận tu luyện tâm đắc. Một phen náo nhiệt sau khi trao đổi, đám người ai về nhà nấy. Mà trước mặt vị trí hòn đảo chính là 7 cái linh đảo ở trong, diện tích lớn nhất, linh khí nồng nặc nhất hòn đảo, Diệp Minh việc nhân đức không nhường ai tuyển đảo này. Quanh hắn vòng quanh toàn bộ hòn đảo phi hành một vòng, tra xét toàn bộ hòn đảo tình huống cụ thể, phát hiện hòn đảo hình như dương cánh bay lượn vượng hoàng, thế là liền tiếp tục sử dụng nó nguyên bản danh tự Phượng Linh đảo. Về phần một cái khác thuộc về hắn hòn đảo, Diệp Minh thì tại ngoài mấy chục dặm tuyển một cái linh khí xem như trung đẳng hòn đảo, lấy tên Lục đảo. Liên quan tới 2 tòa này hòn đảo, Diệp Minh dự định chính mình cùng đạo lữ của hắn các loại người thân cận sử dụng Phượng Linh đảo. Lục đảo thì là một chỗ tu luyện thánh địa loại hình tồn tại, như Hoàng Phong Cốc hoặc là Hiểm Nguyệt Tông có ai cần đột phá bình cảnh, có thể đến đây tu luyện. Đến lúc đó, Diệp Minh lại ở trên đảo bố trí một chút tụ linh trận, liền có thể khiến cho nơi này nồng độ linh khí siêu việt hơn xa quốc cùng nguyên võ quốc chỗ tu luyện, có thể đối với đột phá bình cảnh cung cấp càng giúp đỡ nhiều hơn lực. Mà trước kia ở đây ở trên đảo ở tạm những trận pháp kia sư, cùng một chút người không có phận sự, thì toàn bộ bị Chí Dương thượng nhân dẫn tới người này chiếm đoạt có trên hòn đảo kia. Dù sao những người này là đạo sĩ kia gọi đến, Diệp Minh đối bọn hắn chưa quen thuộc, cũng không nguyện ý phí tâm tư kia đi chỉ huy bọn hắn làm cái kia chữa trị phong ấn đại trận sự tình. Nói đến, trừ ma huyên dưới đáy trận nhãn cần chữa trị bên ngoài, cái này bảy tòa linh đảo cũng là cần tiến hành cải tạo cùng thiết trí phát trận. Bởi vì thất linh đảo bản thân liền là toàn bộ phong ấn đại trận một bộ phận, thậm chí còn là bảy cái trọng yếu thiết điểm, đồng dạng không có khả năng ra cái gì sai lầm. Đây là một cái tương đương công trình vĩ đại, làm tương đương tốn thời gian phí sức. Cũng may có mấy trăm tên trận pháp sư cùng một chỗ làm việc này, hẳn là không bao lâu. Diệp Minh dự định đem đảo này làm hắn cùng Nam Cung Nguyện Ung Ngưng đám người chỗ tu luyện, bởi vậy trên đảo phòng hộ đại trận cần muốn tự thân làm thân là mới được, đồng thời làm cho càng mạnh càng tốt. Thế là ở sau đó tầm 10 trong ngày, hắn liền toàn tâm toàn ý ở trên đảo bố trí vài tòa công thủ đại trận, đem toàn bộ hòn đảo đều bao gồm đi vào. Bất quá, hắn cũng không có lập tức khởi động trận pháp, mà là chuẩn bị các loại thất linh đảo phong ấn pháp trận vấn đề giải quyết sau lại bắt đầu dùng. Các loại pháp trận xây xong đằng sau, Diệp Minh liền lặng lẽ rời đi Phượng Linh đảo. Ma Huyên màn sáng bên dưới hơn trăm triệu chỗ, mang một cái lồng ánh sáng màu vàng, Diệp Minh lại một lần nữa đến nơi này. Hắc hắc, lần trước xuống dưới nhiều người phức tạp, không tốt thi triển, bây giờ có thể buông tay hành động, khỏe miệng lộ ra một tia nụ cười nhẹ nhõm. Chỉ gặp hắn khẽ quát một tiếng biến, lập tức bên ngoài thân hắn nguyên bản kim quang lóng lánh vòng bảo hộ, trong lúc bất chợt liền biến thành màu đen kịt, phát ra khí tức cùng cảnh vật chung quanh bên trong ma khí cơ hồ giống nhau như lúc. Vận chuyển ma hóa phương diện công pháp đằng sau, chung quanh ma khí đánh tới lúc, Diệp Minh chẳng những không có cảm giác được một tia khó chịu, ngược lại là từng đợt cực kỳ thoải mái chi ý đánh tới, liền phảng phất đưa thân vào tinh thuần linh khí bên trong bình thường. Ha ha, nơi này đối với biệt đích ma tu tới nói, có lẽ không thích hợp tu luyện, nhưng đối với có được phạm thánh chân ma công cùng đại diễn quyết ta, nhưng căn bản không phải sự tình. Diệp Minh cười hắc hắc, thân hình chậm rãi chìm xuống phía dưới đi. Ma công có thể nhanh chóng hấp thu luyện hóa vào trong thể nội ma khí, mà đại diễn quyết thì có thể làm đầu não thời khắc ở vào thanh tỉnh trạng thái, không đến mức bị trong ma khí ma tính ảnh hưởng thần trí, mà ẩu hỏa nhập ma. Cho nên hắn hoàn toàn chắc chắn, có thể tại ma huyên bên trong làm bất cứ chuyện gì, bao quát dùng những ma khí này tu luyện. Bất quá, trên người hắn còn có một số huyền cực đan không dùng rơi, những đan dược này tại linh khí nồng đậm trong hoàn cảnh sử dụng, hiệu quả muốn tốt một chút. Cho nên, hắn trong thời gian ngắn còn không có ý định tới nơi đầy tu luyện. Cũng không lâu lắm, Diệp Minh thân hình dừng lại, dưới chân dẫm tại kiên cố trên mặt đất, đi tới ma khí vực sâu dưới đáy. Mà nơi đây khoảng cách cái kia bao lại ma khí màn sáng màu trắng, đã có hơn 3000 trượng sâu. Nơi đây áp lực mặc dù so với phía trên lại tăng mạnh mấy lần, nhưng Diệp Minh bằng vào thân thể mạnh mẽ, còn có thể thoải mái mà chống cự. Bởi vì có ma khí cùng đại trận song trọng ảnh hưởng, nơi này đối với thần thức có to lớn áp chế tác dụng, Diệp Minh toàn lực phóng thích thần thức, cũng chỉ có thể thả ra xa 2-3 trượng mà thôi. Bất quá, hắn thông qua minh thanh linh nhãn lại có thể nhìn rõ xung quanh chừng 20 trượng xa khoảng cách này tuy nói không xa, nhưng cũng đầy đủ dùng. Sau đó, Diệp Minh tùy ý tuyển một cái phương hướng tìm kiếm đi qua. Ma huyên dưới đáy không có bao nhiêu, Diệp Minh đi không bao lâu, đã đến vị trí trung ương. Nơi này lặng lặng đứng sừng sững lấy một cái cao khoảng 1 trượng, lớn gần mẫu tứ phương bình đài, kiểu dáng phong cách cổ xưa, bốn phía trên vách đá khắc rõ rất nhiều thô mỏ đồ án, cho người ta một loại man hoang cảm giác. Diệp Minh dọc theo bình đài bốn phía dạo qua một vòng sau, phát hiện đây là một cái tế đàn, chủ yếu tác dụng chính là dùng để phong ấn. Diệp Minh nhìn chằm chằm tế đàn nhìn nửa ngày, lại hơi liếc nhìn xung quanh vô tận ma khí, thầm nghĩ, không biết tế đàn này dưới đáy có hay không phong ấn chân ma khí ở trong đó. Nghĩ một hồi, Diệp Minh lắc đầu, suy nghĩ nhiều vô ích, cho dù có chân ma khí, hắn hiện tại cũng sẽ không đem tế đàn mở ra. Sau đó mũi chân hắn một chút, nhảy lên tế đàn, đi vào ở trung tâm. Nơi đây so bốn phía hơi cao vài thước, trên bình đài tán lạc một chút cục đá vụn, tại chính giữa tế đàn đứng vững một tấm bia đá. Bất quá bia đá này đã bị chấn thành mấy khúc, chỉ còn lại có một cái căn cơ tại nguyên chỗ. Diệp Minh đưa ánh mắt đặt ở bia đá kia hài cốt, cũng chính là những đá vụn kia khối bên trên. Những đá vụn này khối mặc dù bị hủy diệt, nhưng vẫn nhìn đến phía trên in nổi lấy một chút cổ lão phù văn thần bí. Mà tại một chút chỗ đức, thỉnh thoảng còn có màu ngà sữa linh quang lóe ra, nhìn thần bí dị thường. Đưa tay hướng trên mặt đất nắm vào trong hư không một cái, một khối to bằng đầu nắm tay bia đá khối vụn lập tức bay vụt đến Diệp Minh trong tay, sau đó hắn túi đầu cẩn thận tra xét đứng lên. Hòn đá hiện lên màu xám, nhìn qua nhìn không chút nào thu hút, nhưng từ nó ngẫu nhiên phóng xạ ra từng kia linh quang đến xem, vật này hay là có nó chỗ đặc biệt. Sau đó hắn năm ngón tay nhẹ nhàng bóp, hòn đá bạch quang chớp động mấy lần sau, đột nhiên trở nên mềm mại không gì sánh được, năm ngón tay lại thật sâu lâm vào trong đó. Sắt linh nguyễn ngọc. Diệp Minh lật bàn tay một cái, mừng rỡ đem hòn đá thu vào. Sắt linh nguyễn ngọc là một loại đặc thù vật liệu luyện khí, loại này vật liệu có rất tốt linh lực truyền năng lực, mặc kệ là ma khí hay là linh khí, đều có thể ở trong đó thông suốt, để cao pháp lực vận hành hiệu suất. Luyện chế pháp bảo lúc, chỉ cần tăng thêm một chút sắt linh nguyễn ngọc đi vào, liền có thể làm bảo vật uy năng gia tăng rất nhiều. Mà lại, loại tài liệu này còn có thể tùy ý biến hình, có thể rất tốt mở rộng pháp bảo độ dẻo. Nơi này cả khối bia đá đều là dùng loại này vật liệu chế thành, căn cơ cái kia một đoạn Diệp Minh sẽ không đi động, nhưng tán loạn trên mặt đất những này, số lượng cũng đã đầy đủ nhiều. Lấy ra luyện chế một bộ khôi lỗi thân thể, là dư xài. Lập tức hắn tay áo phất một cái, một mảnh kim hà đảo qua sau, trên mặt đất còn lại bia đá khối vụn liền tất cả đều bị hắn thu vào trong vòng tay chứa vật. Chương 382, Ma thủy toàn lôi vạn hạc kết anh chương 382, ma thủy toàn lôi vạn hạc kết anh thu thập xong quát linh nhuyễn ngọc sau, Diệp Minh bỗng nhiên toàn thân ô quang chớp động, siêu một chút, chui vào tế đàn dưới đáy không thấy bóng dáng. Nơi này là phong ấn ma khí đại trận trận nhãn chỗ, là toàn bộ ma huyễn bên trong ma khí dày đặc nhất chỗ. Mà lại những ma khí này từ thời kỳ thượng cổ vẫn bị trấn áp đến nay, bởi vì áp lực khổng lồ, không gian bị kín các loại nguyên nhân, ở chỗ này tạo thành một loại tài liệu cực kỳ hiếm thấy ma thủy toàn. Diệp Minh thông qua nguyên tắc, biết Hàn lão ma ở chỗ này tìm từng tới 3-4 mai loại này vật liệu. Hắn vừa rồi đem phụ cận tất cả mặt đất đều đã kiểm tra một lần, nhưng không có phát hiện ma thủy toàn, như vậy, loại tài liệu này khẳng định là chôn dưới đất. Bởi vậy, hắn mới chui xuống đất đi tìm. Quả nhiên không ngoài sở liệu, Diệp Minh không có tìm kiếm bao lâu, ngay tại tế đàn chính trung tâm phía dưới mấy chục trượng sâu dưới mặt đất có phát hiện. Đây là một chỗ chặt chẽ dày đặc bùn đất, ở giữa còn kèm theo một chút loạn thạch khối vụn, một khối đen nhánh sáng long lanh tinh thạch khảm nạm trong đó, lộ ra một góc đến, chỉ nhìn một chút đã cảm thấy thần choáng hoa mắt. Diệp Minh lấy lại bình tĩnh, cẩn thận từng ly từng tí mở ra bên cạnh bùn đất, đem tinh thạch móc xuống dưới, cầm vào tay cẩn thận quan sát. Tinh thạch chỉ có lớn chừng ngón cái, vào tay lạnh lạnh, trên chỉnh thể tối tăm nội liễm, không có chút nào quang mang phát ra, nhưng nhìn chằm chằm nó nhìn lên, lại có một loại hồn phách đều muốn bị hút vào trong đó yêu dị cảm giác. Nhìn đến đây, Diệp Minh khẳng định tinh thạch này chính là đại danh đỉnh đỉnh ma tùy toàn. Tiên Văn đã nói qua, muốn luyện chế ma đạo chí bảo ma long lưới đao cái này ma tùy toàn chính là một loại ác không thể thiếu vật liệu, không có bất kỳ cái gì những vật khác có thể thay thế. Mà luyện chế bảo vật này mà khác chủ yếu vật liệu, Diệp Minh đã tại truy ma cốc chỗ không gian kia bên trong thu thập được. Chờ thêm đoạn thời gian, liền có thể lấy tay luyện chế bảo vật này. Ma long nhận từ bảo, đơn giản cùng mình là tuyệt phối, giết đến càng nhiều, lớn lên càng cường đại. Diệp Minh đối với cái này không khỏi mong đợi. Diệp Minh quan sát một lát sau, xuất ra một cái hộp gấm, đem này mai ma tùy toàn thích đáng để vào trong đó thu bảo. Sau đó hắn không ngừng cố gắng, cẩn thận ở chung quanh tìm kiếm. Bởi vì không cần lo lắng nơi này mà khí ảnh hưởng, Diệp Minh tìm kiếm rất cẩn thận, từ trên xuống dưới không có chút nào buông tha, thẳng đến thâm nhập dưới đất mấy trăm, hơn ngàn trượng chi sâu. Mà lại, không chỉ là tế đàn dưới đáy, xung quanh một khối lớn địa phương đều tại hắn tìm kiếm phạm vi bên trong. Một lúc lâu sau, tế đàn trên phiến đá hắc quang lóe lên, Diệp Minh từ lòng đất chui đi lên. Khóe môi nết lên nụ cười hài lòng, hai tay chậm rãi mở ra, nơi lòng bàn tay nằm 7-8 mai lớn nhỏ không đều ma tùy toàn. Đem tất cả ma tùy toàn cất kỹ, Diệp Minh nhìn quanh một vòng sau, thân hình lóe lên, nhanh chóng hướng lên kích xạ mà đi, trong nháy mắt biến mất tại trùng điệp trong ma khí. Trở lại Phượng Linh đảo thượng, Diệp Minh xây dựng một cái siêu viễn cự ly truyền tống trận, tọa độ trực tiếp liên thông Hoàng Phong Cốc động phủ mình phụ cận. Sau đó liền truyền tống về Hoàng Phong Cốc, đi tới lệnh hồ lao quái động phủ. Vừa thấy được lệnh hồ lao quái, Diệp Minh liền lấy làm kinh hãi, à, sư minh ngươi đây là lúc này lệnh hồ lao quái già đi rất nhiều, nếp nhăn đầy mặt, còn có chút điểm đốm đen, nhìn xem giống như là thi ban, một bộ không còn sống lâu nữa dáng vẻ. Lao phu không có việc gì, sư đệ có thể bình yên trở về, ta an tâm. Lệnh hồ lao quái khoát khoát tay, sau đó một mặt quan tâm dò xét Diệp Minh, thấy đối phương xác thực không sau đó, mới hoàn toàn yên lòng. Ngày đó hắn tận mắt nhìn đến Diệp Minh hóa thần bị vết nứt không gian thôn vệ, quả thực là lo lắng hỏng. Diệp Minh thế nhưng là Hoàng Phong Cốc cùng Việt Quốc Lục phái hy vọng, ra không được nửa điểm sai lầm. Thằng đến từ Nam Cung Nguyện chỗ biết được, vết nứt không gian thôn vệ chỉ là hóa thần, Diệp Minh bản tôn chỉ là có việc lưu lại truy ma cốc, lệnh hồ lao quái lúc này mới hơi buông xuống một chút lo lắng. Nhưng sau đó, Diệp Minh lại 2 năm không có từ truy ma cốc đi ra, không hề có một chút tin tức nào, cái này khiến hắn buông xuống tâm lại nhấc lên. Thằng đến tháng tiền chuyện đến Diệp Minh khu trục cổ ma tin tức, hắn mới lại cao hứng đứng lên. Hôm nay, rốt cục nhìn thấy hoàn hảo không chút tổn hại Diệp Minh xuất hiện ở trước mắt, lệnh hồ lao quái trong lòng không nói ra được cao hứng. Sư Minh, ta chỗ này còn có chút đan dược chữa thương, hiệu quả cũng không tệ lắm, ngươi cầm lấy đi dùng đi. Diệp Minh lấy ra một cái bình ngọc tinh xảo, đưa tới lệnh hồ lao quái trước mặt. Hắn gặp lệnh hồ lao quái cái dạng này, hơi tưởng tượng liền hiểu, đối phương khẳng định là tại trong truy ma cốc từng bị thương, tổn hao đại lượng nguyên khí. Nếu không, dựa theo hắn còn có 20-30 năm thọ nguyên mà tính, hiện tại không nên như vậy giản mua mới là. Quả nhiên, chỉ gặp lệnh hồ lao quái không có nhận bình ngọc, không quan trọng nói, không cần, lao phu tại truy ma cốc một trận chiến bên trong, đã nguyên khí hao hết, sống không được bao nhiêu thời gian, không cần lãng phí bực này chân quý đan dược. Diệp Minh thấy vậy liên tục can đuổi, nhưng trải qua chối từ sau, lệnh hồ lao quái ý nguyên cự tuyệt, hắn cũng chỉ đành từ bỏ. Cái kia, sư minh còn có cái gì chuyện chưa dứt à? Lệnh hồ lao quái gặp Diệp Minh biểu lộ nặng nề, cười lớn một tiếng, ha ha ha, sư đệ không cần khổ sở, lão phu sống hơn 1000 năm, cái gì đều hưởng thụ qua. Trong môn lại có thể tại ta tọa hóa trước xuất hiện sư đệ bực này nhân vật ưu tú, đã không có bất luận cái gì nỗi lo về sau, có thể tùy thời an tâm đi cũng. Sư minh tâm cảnh, tiểu đệ bội phục, lần này ta trở về có một tin tức tốt cáo tri sư minh. Diệp Minh gặp hắn thoải mái dáng vẻ, cũng không còn xoắn xuýt, mặt lộ mỉm cười nói ra. A, tin tức tốt gì? Lệnh hồ lao quái cảm thấy hứng thú mà hỏi. Vô biên hải bên kia xuất hiện 7 cái linh khí nồng đậm hòn đảo, sư minh biết đi. Ân, nghe nói qua, chẳng lẽ sư đệ đoạt được tòa nào đó hòn đảo quyền sở hữu? Cũng đối. Lấy sư đệ thực lực, ngươi coi như không để cập tới, những người kia cũng sẽ đối với nệ chắp tay đưa tới cửa. Lệnh hồ lao quái nhân tinh này nghe chút Diệp Minh lời nói, liền đoán cái đại khái. Ha ha, không phải một cái, mà là 2 cái. Những hòn đảo này linh khí hoàn cảnh cực kỳ nồng đậm, so với chúng ta nơi này tốt hơn nhiều, ta dự định đem bên trong một cái làm bồi dưỡng bản môn tinh anh thánh địa sử dụng, là đệ tử tinh nhuệ đột phá bình cảnh cung cấp nhất định trợ giúp. Diệp Minh nói dựng lên 2 ngón tay. Như vậy, rất tốt. rất tốt. Lệnh Hồ Lao quái tay vuốt hàm râu, lần nữa nở nụ cười. Đúng rồi sư minh, Lôi sư chất bây giờ tại nơi nào, nếu có cần, để hắn đi linh đảo bế quan. Diệp Minh nghĩ đến Lôi Vạn Hạc, người này từ trong truy ma cốc đi ra cũng có 2 năm, cũng không biết đột phá không có. Cái này chỉ sợ không tốt lắm xử lý, Lôi sư chất đã đang bế quan. Lệnh Hồ Lao quái vốn muốn nói không cần, nhưng hắn còn chưa có nói xong, hắn cùng Diệp Minh liền cùng lúc giật mình, cảm nhận được cái gì. Sau đó nhìn nhau sau, cùng nhau bay ra nơi đây độc phủ. Quang Hoa thu vào, hai người xuất hiện tại đỉnh núi trên một tảng đá lớn, ngẩng đầu hướng xa xa trên một ngọn núi không nhìn lại. Chỉ gặp cách bọn họ 20-30 bên ngoài trên không một chỗ ngọn núi xuất hiện dị tượng kinh người. Tại cao hơn 100 trượng không trung, trống rông xuất hiện vô số mắt trần có thể thấy điểm điểm linh quang. Linh này ánh sáng đủ mọi màu sắc, lúc sáng lúc tối, lộ ra chói mắt cực kỳ xinh đẹp, mà lại mỗi một cái đều ẩn chứa hết sức tinh thuần thiên địa linh khí. Những điểm sáng này chính lấy cực nhanh tốc độ hình thành từng cái vòng xoáy linh khí, hướng đỉnh núi nơi nào đó hội tụ mà đi. Xa hơn một chút địa phương, đồng dạng là dạng này điểm điểm linh quang, đầy trời khắp nơi, kéo dài hơn 100 dặm. Kết anh thiên tượng, đó là Lôi sư chất nơi bế quan tại. Ha ha ha, Lôi sư chất lập tức liền muốn kết anh. Lệnh Hồ Lao quái nhìn thấy một màn kinh người này, lập tức ngạc nhiên cười ha ha. Loại thiên tượng này hắn vô cùng quen thuộc, đã từng vô số lần huyễn tưởng tại Hoàng Phong cốc nội bộ, có người có thể dẫn động loại này thiên tượng, bây giờ tại tính mạng hắn cuối cùng, rốt cục như nguyện. Đúng vậy, hiện tại đã dẫn động thiên địa linh khí, hy vọng tiếp sau đó hắn có thể thuận lợi đem những linh khí này hấp dẫn xuống dưới, cũng vượt qua tâm ma chi kiếp. Diệp Minh ngoại trừ chính hắn kết anh bên ngoài, đây là lần đầu nhìn thấy người khác kết anh thiên tượng, nhưng cũng không trở ngại hắn trong nháy mắt liền nhận ra được, đồng thời còn biết sau đó quá trình. Lệnh Hồ Lao quái ánh mắt lấp lánh nhìn qua dị tượng, nói ra, lão phu tin tưởng Lôi sư chất tất nhiên có thể thành công. Những năm này có lão phu trợ giúp, hắn tích lũy đã đầy đủ hùng hậu. Hắn còn trải qua vô số sóng to gió lớn, tâm tính đã cứng cỏi không gì sánh được. Mà lại, trước đây ta đi Lạc Vân Sơn, mặt dạn mày dày hướng cổ kiếm môn cầu lấy một viên định linh đan cho Lôi sư chất, vượt qua tâm ma hẳn là không nhỏ nắm chắc. Như vậy, ta an tâm. Diệp Minh gật gật đầu sau, liền hai tay cong lên nhìn trời tượng dị biến. Sư đệ ở đây quan sát đi, lão phu đi an bài mở ra đại trận hộ sơn công việc, đã phòng tiêu tiểu trong lúc này náo sự. Lệnh Hồ Lao quái nói xong câu này sau, quay đầu liền rời đi. Ấy, sư minh Diệp Minh vốn định ngăn cản, có hắn tại, ai ăn gan hùng mật báo dám đến náo sự. Nhưng sau đó ngẫm lại lắc đầu, Lệnh Hồ Lao quái loại hành vi này, là đại bộ phận tông môn thông thường thao tác, liền để hắn bận bịu đi thôi. Chương 383, đại tu sĩ lo lắng, 1, chương 383, đại tu sĩ lo lắng, 1, tại Lệnh Hồ Lao quái nâng lên định linh đan lúc, Diệp Minh nghĩ đến linh nhãn chi thụ thuần dịch. Hắn đang thất lạc trong không gian lấy được cái kia một bình lớn, những năm này dùng để không ngừng tẩy luyện minh thanh linh nhãn, đã tiêu hao một nửa. Dựa theo trước mắt tiến độ, hắn đoán chừng còn lại thuần dịch hẳn là đủ để trèo chống hắn đem linh này mắt thần thông tẩy luyện đến đại thành cảnh giới, mà có chút ít còn thừa. Đến lúc đó nhìn tình huống có thể luyện chế một chút định linh đan đi ra, cho Bông Ngưng Trần Sảo Thiến các nàng, hoặc là trong môn đệ tử có tiềm lực bọn họ sử dụng. Theo thiên địa dị tượng nhấc lên, toàn bộ Hoàng Phong cốc đều rối loạn lên, mặc kệ là ở bên ngoài hoạt động, hay là tại trong động phủ có cảm ứng, cơ hồ tất cả đều đi ra đến mặt đất, khiếp sợ nhìn qua Lôi Vạn Hạc bế quan ngọn núi. Trong môn phái tuyệt đại đa số người chưa bao giờ thấy qua loại này dị tượng, thậm chí nghe đều không có nghe nói qua, lúc này đều quá sợ hãi. Bất quá sau đó Lệnh Hồ Lao quái liền chạy tới, sẽ tại Lôi Vạn Hạc động phủ phụ cận các đệ tử đều phái đi. Sau đó lại phân phó quản sự tu sĩ kết đan, đem đại trận hộ sơn toàn bộ mở ra. Lôi sư minh đây là muốn kết thành nguyên anh a tu sĩ kết đan sau khi ra ngoài, rốt cục nhận ra dị tượng lai lịch. Không sai, chúng ta Hoàng Phong cốc chân chính bắt đầu thịnh vượng như vậy, 1 truyền 10, 10 truyền 100 phía dưới, thấy người cơ hồ tất cả đều minh bạch. Tiếp theo chính là rung trời tiếng hoan hô. Bọn hắn Hoàng Phong cốc mấy trăm năm qua, rốt cục có một cái sinh trưởng ở địa phương đệ tử muốn kết anh. Nhưng cái này gieo họ không có tiếp tục bao lâu, liền bị Lệnh Hồ Lao quái quát lớn tản ra. Mà những này bị quát lớn đệ tử cũng không thèm để ý, vẫn một bên quan sát dị tượng, một bên xì xào bàn tán. Sau đó thiên địa kỳ cảnh từng cái xuất hiện, điểm sáng hội tụ thành hào quang năm màu, sau đó mây đen dày đặc, gió táp mưa xa, kinh lôi cuộn cuộn. Ở giữa chưa xuất hiện ngoài ý muốn gì, hết thảy thuận lợi tiến hành, thẳng đến một tiếng hổ khiếu long ngâm giống như tiếng thét dài vang lên đằng sau, tất cả dị tượng bỗng nhiên biến mất. Hoàng Phong cốc cuối cùng là thêm ra một cái nguyên anh tu sĩ, đó là cái điểm tốt, về sau hẳn là sẽ càng ngày càng tốt. Diệp Minh nói thầm một tiếng sau, thân hình thoát một cái, hướng đại điện nghị sự bay đi. Hắn lúc đầu muốn cho Lệnh Hồ Lao quái thay hắn thu thập một nhóm tài liệu, nhưng vị sư minh này lập tức liền muốn vạn hóa, lúc này còn phiền phức người ta chẳng phải là có chút quá mức. Như vậy, cũng chỉ phải tự mình đi một chuyến, để trong môn quản sự tu sĩ kết đan, phát động môn phái lực lượng đi góp nhặt. Ngoài ra, Tiểu Nguyệt Tông bên kia cũng cần thông báo một chút, để các nàng cũng cùng một chỗ thu thập, nghĩ đến Lam Nguyệt sẽ rất vui lòng. Một tháng sau, Lệnh Hồ Lao quái tại Hoàng Phong cốc bên trong, cho Lôi Vạn Hạc chủ trì một trận long trọng nguyên anh cánh điện. Tiềm Nguyệt Tông, Thanh Hư môn các loại năm phái đều phái nhân vật trọng yếu trình diện, còn có một số có danh tiếng tán tu. Diệp Minh cũng tại trên khánh điện lộ vài lần, xem như là Lôi Vạn Hạc cái này tân tấn nguyên anh chỗ dựa. Từ đó, Hoàng Phong cốc mới xem như chân chính an ổn, từng bước một mạnh lên đứng lên. Nếu không Diệp Minh lại là lợi hại, không người kế tục lời nói, luôn có cơ sở bất ổn phong hiểm, môn phái phát triển không cách nào lâu dài. Điển lễ kết thúc về sau, Diệp Minh liền dẫn Nam Cung Uyển, Vương Ngưng, Trần Sảo Thiến ba nữ cùng trong môn một nhóm ở vào hoặc tiếp cận bình cảnh đệ tử tiến về Vô Biên Hải. Tiệp Nguyệt Tông Lam Nguyệt cũng mang lên một nhóm đệ tử tinh nhuệ đi theo Diệp Minh cùng nhau lên đường. Vì không bại lộ hai phái đã nắm giữ siêu viễn cự ly truyền tống trận sự thật, Diệp Minh không có sử dụng truyền tống trận đi qua, mà là mang theo một đoàn người trùng trùng điệp điệp hướng bắc phi hành. Trải qua hơn nửa tháng phi hành, một đoàn người đi tới Vô Biên Hải. Nơi này vòng xoáy tráng quan cùng hòn đảo ưu việt, đưa tới đám người một phen sợ hãi thảm khủng. Dựa theo kế hoạch, Lam Nguyệt mang theo đại bộ đội tiến về lục đảo bố trí pháp trận, mở độc phủ, nơi đó sau này sẽ là hai nhà tông môn đệ tử tinh nhuệ thường trú chi địa. Diệp Minh thì mang theo ba nữ đi hướng đến Phượng Linh đảo, bất quá bọn hắn vừa tới hòn đảo phụ cận, Diệp Minh liền cảm ứng được Chí Dương thượng nhân đám người khí tức, thế là hắn phân phó ba nữ, "Uyển Nhi, độc phủ của ta ngay tại giữa hòn đảo trên đỉnh cao nhất, mấy người các ngươi đi trước mở độc phủ đi, ta còn có chút việc, đi một chút sẽ trở lại." Hắn trước lúc rời đi, liền mở ra một cái chiếm diện tích mấy chục mẫu độc phủ, bên trong các loại căn phòng đầy đủ mọi thứ, công năng đầy đủ. "Ừ, phu quân ngươi làm việc của ngươi." Nam Cung Uyển nhìn nơi xa một chút, sau đó hiếu kỳ dò xét trên đảo hết thảy. Chương 383, đại tu sĩ lo lắng 2, chương 383, đại tu sĩ lo lắng 2, công tử, chúng ta trước tiên ở trên đảo nhìn xem rồi quyết định, vừa vặn rất tốt. Vương Ngưng hai mắt thật to nhìn xem Diệp Minh. "Tùy tiện các ngươi, muốn đi chỗ nào đều được." Diệp Minh gật gật đầu sau, liền thân hình lóe lên rời đi. Một lát sau, Diệp Minh đi tới khoảng cách hòn đảo ngoài 10 dặm trên mặt biển. Gặp qua Diệp đạo hữu, tam đại tu sĩ đồng thời xông Diệp Minh chắp tay chào hỏi. "Ha ha, ba vị thật có nha hứng, lại đồng thời đến ta nơi này." Diệp Minh đáp lễ lại. "Ha ha, không phải là chúng ta muốn làm phiền đạo hữu, chỉ là bây giờ tất cả công tác chuẩn bị đều là đã làm xong, liền chờ đạo hữu đi vào Ma Huyền một chuyến." Chí Dương thượng nhân vừa cười vừa nói, lập tức giải thích một chút trong khoảng thời gian này đến nay bọn hắn làm sự tình. "Nguyên lai, trải qua hơn 2 tháng không dừng ngủ đêm nghiên cứu thí nghiệm, cái kia mấy trăm trận pháp sư rốt cục luyện chế được một nhóm lớn trận kỳ trận bản, tại 7 tòa linh đảo thượng bố trí đại lượng gia cố phong ấn pháp trận. Bây giờ còn kém đem thay thế nguyên lai trấn áp trận nhãn đổ vật để đặt đi vào liền có thể đại công cáo thành. Mấy ngày gần đây, ba người bọn họ đã sớm tụ tại cách nơi này gần nhất trên một hòn đảo, chờ đợi Diệp Minh trở về. Bởi vậy, bọn hắn một giải được Diệp Minh sắp đến trở về, liền lập tức đến đây Phượng Linh đảo. Bất quá bọn hắn không có tiến vào đảo phía trên, mà là tại phụ cận hải vực chờ đợi. Thì ra là thế, trận bàn ở đâu? Tại hạ cái này tiến về Ma Huyên." Diệp Minh nghe xong trong lòng vui mừng, việc này tranh thủ thời gian xong xuôi liền sớm đi chấm dứt. Chí Dương thượng nhân nghe nói lời ấy, lúc này liền lấy ra mấy khối linh quang loẹt loẹt trận bàn. Diệp Minh sau khi nhận lấy, thân hình thoát một cái, hóa thành một bệ kim quang thẳng đến Ma Huyên mà đi. Các loại trong thần thức rốt cuộc không cảm ứng được Diệp Minh thân ảnh sau, Đoàn Tụ Lao Ma bỗng nhiên mở miệng nói, "Người này chỉ có hơn 200 tuổi, có thể có như thế tu vi cùng thực lực cường đại, chúng ta tuổi đã cao thật sự là sống vô dụng rồi." "Đúng vậy à, dựa theo xu thế này, người này không hề nghi ngờ có thể tiến giai hậu kỳ đại tu sĩ." Đến lúc đó Chí Dương thượng nhân cũng chật chật khen. Ngụy Vô Nhai gặp hai người này ngoài miệng nói nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng trong mắt thần sắc lo lắng chính là muốn giấu giếm cũng không đạt được. Hắn liếc mắt liền nhìn ra hai người nhìn như thổi phồng, kỳ thực giấu giếm ý đồ khác, bất quá hắn không quan trọng nói, "Hắc hắc, cái này lại như thế nào? Lão phu không có xưng bá chi tâm, người này mạnh hơn cùng ta lại có gì quan hệ? Người này trước đây vừa ra tay liền từ trong tay chúng ta muốn đi hai nước chi địa, chẳng lẽ ngươi liền không lo lắng nó về sau khẩu vị càng lúc càng lớn?" Chúng ta những người này đoàn tụ lao ma sắc mặt âm trầm nói. Lời tuy không nói xong, nhưng tất cả mọi người minh bạch ý tứ trong đó. "Đây có gì lo lắng, một chút phạm vi thế lực mà thôi. Không có những này, liền sẽ ngăn cản các ngươi đột phá hóa thần phải không?" Đoàn tụ lao ma cùng Chí Dương thượng nhân sắc mặt chỉ trệ. Ngụy Vô Nhai nói tiếp, "Thú hổ, ta xem người này là loại kia một lòng nhào vào trên việc tu luyện khổ tu chi sĩ. Các ngươi để ý đồ vật, có lẽ tại người ta trong mắt căn bản không đáng giá nhắc tới." Đoàn tụ lao ma cùng Chí Dương thượng nhân nhìn nhau, không còn nói cái gì. Cái này Ngụy Vô Nhai lý niệm rõ ràng cùng hắn hai người không hợp, không cần thiết lại thảo luận xuống dưới. Bọn hắn từ đầu đến cuối tin tưởng, thời gian là sẽ cải biến một người, như Diệp Minh cuối cùng không cách nào đột phá đến cảnh giới cao hơn, như vậy chuyển di mục tiêu cũng là liền đương nhiên sự tình. Đến lúc đó, bọn hắn chính ma hai đạo không gian sinh tồn khẳng định sẽ bị đè ép đến cực hạn. Mấu chốt nhất là, loại thống khổ này thời kỳ có thể muốn tiếp tục hơn ngàn năm. Cái này ai chịu nổi? Tại ba người đều mang tâm tư trong khi chờ đợi, cũng không lâu lắm, đột nhiên, một trận trầm muộn ầm ầm âm thanh tại bảy cái hòn đảo dưới đáy đồng thời vang lên. Phong ấn đại trận thành. Chí Dương thượng nhân nghe được động tĩnh này, mà không thay đổi nói một câu. "Như vậy rất tốt, lão phu có thể an tâm ở trên đảo tu luyện." Ngụy Vô Nhai nói xong một câu sau, thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo thô to lục quang hướng nơi xa bay đi, rất nhanh liền biến mất không còn tăm tích. "Hừ," Đoàn tụ lão ma nhìn qua Ngụy Vô Nhai bóng lưng hừ lạnh một tiếng. Một lát sau, Diệp Minh từ Ma Huyên đi ra, về tới nơi đây. "A, Ngụy đạo hữu đâu?" Hắn có chút việc gấp, đi trước một bước. "Diệp đạo hữu, trận bàn kia Chí Dương thượng nhân mặc dù biết kết quả, nhưng vẫn là muốn xác nhận một chút. Phía dưới pháp trận trừ trận nhãn bên ngoài, mặt khác đều hoàn hảo không chút tổn hại, bây giờ, trận nhãn cũng đã thay thế hoàn tất." Diệp Minh nói ra. "Ha ha, tốt. Diệp đạo hữu cư công chí vĩ." Cái này không có gì sau đó, ba người lại hàn huyên một lát mới riêng phần mình rời đi. Chương 384, tu luyện thường ngày. Chương 384, tu luyện thường ngày. Diệp Minh vừa về tới Phượng Linh đảo, liền đem trước đây bố trí tốt trận pháp mở ra, trong khoảnh khắc, một cỗ nồng đậm xương trắng liền đem đảo này triệt để bao phủ, từ bên ngoài rốt cuộc không nhìn thấy hòn đảo bất luận cái gì một góc. Sau đó, hắn đi vào giữa hòn đảo ngọn núi lúc, nhìn thấy chúng nữ đều tại động phủ của hắn trước chờ đợi. Diệp Minh sững sờ nói, "Chờ ta làm gì, các ngươi đều đi mở động phủ a." Nam Cung Nguyện lộ ra một cái mỹ lệ mỉm cười, giải thích, phu quân, chúng ta nhất trí quyết định, ngay tại ngươi nơi này tu luyện. Động phủ của ngươi không phải mở ở trong lòng núi thôi, chúng ta mấy cái không muốn thời gian dài đợi ở trong tối vô thiên ngày địa phương, dự định ngay tại trên núi này xây chút cung điện loại hình, nhàm chán sau khi thưởng thưởng cảnh đẹp, há không đẹp quá thay. Vương Ngưng nói tiếp, đúng vậy à, dù sao công tử Nễ đã đem toàn bộ hòn đảo bảo vệ, nơi đây chính là chúng ta mấy người chuyên môn, ta cảm thấy dạng này tốt hơn đâu. Trần Sảo Thiến mặc dù không nói gì, nhưng cũng gật đầu đồng ý hai nữ nói tới. Không có vấn đề, các ngươi cứ dựa theo các ngươi ưa thích, tùy ý giày bò. Khi hỉ, đa tạ phu quân. Ba nữ sau khi nói xong, liền tất cả dắt tay đến trên núi, riêng phần mình tuyển một chỗ, bắt đầu công việc lưu đủ lên. Diệp Minh cười cười, cất bước đi vào động phủ. Lần này dự định ở chỗ này ở lâu một đoạn thời gian, cho nên mới thời điểm, hắn đem Hoàng Phong Cốc trong động phủ rất nhiều thứ đều mang đến, bao quát linh dược, linh thú cùng phòng chứa đồ bên trong đại bộ phận vật phẩm. Linh dược đã có trước kia, cũng có lần này tại linh miệu biến đến. Tấy ghép hoàn tất sau, vẹn vẹn chỉ là vạn năm trở lên dược linh dược, liền chọn vẹn trồng ba cái dược viên mới trùng đến bên dưới, có thể thấy được Diệp Minh thân gia chi phong phú. Mà huyết ngọc chi chu cùng ám hồn tiềm hay là như thế, cấp 7 tu vi, cũng không biết lúc nào có thể đột phá, tốc độ tu luyện này thật sự là chậm, đã nghiêm trọng theo không kịp Diệp Minh tu vi tiến độ. Sắp xếp cẩn thận hết thảy sau, Diệp Minh liền chuẩn bị bế quan, hắn đã có được đầy đủ đan dược và linh dược, mà bên ngoài trong thời gian ngắn không để cho hắn cần cơ duyên, bởi vậy cần hảo hảo tu luyện, tích lũy pháp lực, sớm ngày đột phá nguyên anh hậu kỳ. Bất quá, dựa theo lệ cũ đang bế quan trước, Diệp Minh phân biệt tìm được Nam Cung Uyển cùng Ngưng, cùng với các nàng Hồ Thiên Hồ Địa song tu đứng lên. Khi hắn tại trên thân hai người đạt được thỏa mãn sau, chuẩn bị trước khi bế quan, lại tâm huyết dâng trào đi Trần Sảo Thiến khởi công xây dựng trong cung điện. Nàng này từ truy ma cốc sau khi ra ngoài, đối với Diệp Minh thái độ ôn nhu không ít, không còn giống trước đây như thế một mực sủ mặt. Diệp Minh mượn chỉ điểm tu luyện cơ hội, đưa ra tiến thêm một bước hy vọng. Song phương thân thể tiếp xúc trong lúc đó, Trần Sảo Thiến ôm ở phía dưới, đồng ý cùng hắn song tu yêu cầu. Nửa tháng sau, Diệp Minh tâm hài lòng đủ tiến nhập phòng luyện công. Trong phòng bị hắn di thực hai viên linh nhãn chi thụ, còn cần cao giai linh thạch bố trí mấy cái tụ linh trận. Trải qua thời gian nửa tháng, trong phòng linh khí nồng đậm gần như sắp muốn vụ hóa. Diệp Minh trên tay bạch quang lóe lên, từ trong vòng tay chứa vật lấy ra một cái bình ngọc, tiện tay đổ ra một viên huyền cực đan, một ngụm nuốt vào trong bụng, sau đó liền bày ra phạm thánh chân ma công tu luyện tư thế, bắt đầu tu luyện. Trên người hắn còn có một số diệt sát nguyên anh tu sĩ lấy được huyền cực đan, đan này phối hợp tại linh khí nồng đậm trong hoàn cảnh hiệu quả tu luyện càng tốt. Tu luyện không tuyến nguyệt, trong nháy mắt đã qua 20 năm. Trong phòng luyện công, Diệp Minh chậm rãi thu công, yên lặng cảm ứng một phen thể nội pháp lực tình huống. Pháp lực tiếp cận nguyên anh trung kỳ bảy thành. Bất quá, huyền cực đan đã sử dụng hết, phía dưới cần đổi chủng đan dược mở to mắt sau, Diệp Minh không tự chủ nói một câu. Sau đó, hắn đứng dậy, mở ra phủ đùi 20 năm phòng luyện công cửa lớn. Ở trên đảo đi một vòng sau, phát hiện Nam Cung Nguyện không tại, trụ sở cũng thời gian dài không ai ở lại dáng vẻ, ra ngoài hẳn là có một đoạn thời gian. Vương Ngưng ở lại cung điện cấm chế toàn bộ mở ra, mấy đạo truyền âm phủ đánh vào về phía sau, qua thật lâu đều không có đáp lại, xem ra là chiều sâu bế quan. Cuối cùng, Diệp Minh đi tới Trần Sảo Tiến chỗ ở cung điện, tiện tay kích phát một tấm truyền âm phủ sau, liền lặng lặng chờ đợi. Một lát sau, trước mắt cấm chế màu đỏ màn sáng nhoáng một cái, lộ ra một cái lỗ hổng, lập tức cung điện cửa lớn trong chiều mở ra, Trần Sảo Thiến cái kêu tiểu tiếu thân ảnh xuất hiện tại cửa ra vào, cũng lộ ra một cái nụ cười xinh đẹp, ngươi xuất quan rồi. Ân, tạm thời đi ra một chút. A, ngươi đến kết đan hậu kỳ, không sai, không sai. Diệp Minh một chút liền phát hiện Trần Sảo Thiến tu vi biến hóa. Có ngươi cho đan dược, cùng cái kia phân nguyên đan, ta nếu lại không thể lên cấp, vậy há không nốc đến cùng như heo a. Trần Sảo Thiến gắt giọng. Diệp Minh nhấc chân đi vào cung điện, vừa đi vừa hỏi, hiện tại cảm giác như thế nào? Trên việc tu luyện có cái gì chỗ nào không hiểu? Đương nhiên là có, một mực chờ lấy ngươi xuất quan đâu. Trần Sảo Thiến theo thật sát Diệp Minh bên người. Uyển Nhi đâu? Ngươi trước đây không có đi hướng nàng thỉnh giáo a? Trần Sảo Thiến gặp Diệp Minh trực tiếp đi về phòng ngủ đi, trên mặt hơi đỏ lên, sau đó nói, Nam Cung tỷ tỷ tại ngươi bế quan năm thứ hai, liền mang theo ngươi linh thú rời đi Phượng Linh đảo, đi Loạn Tinh Hải. Cho tới bây giờ, còn chưa từng trở về. Nàng mặc dù không có đi qua Loạn Tinh Hải, nhưng Diệp Minh bế quan trước, nói với nàng lên qua. Diệp Minh nghe bước chân dừng lại, sau đó lại tiếp tục đi đến. Xem ra Nam Cung Uyển là mang theo ám hồn thiềm đi Loạn Tinh Hải săn yêu, chỉ là cần nhiều năm như vậy sao? Đã xảy ra biến cố gì, hay là chính ở đằng kia tu luyện? Những vấn đề này chỉ là trong lòng hắn thoáng qua một cái, liền tạm thời buông xuống, tiếp lấy lại hỏi Vương Ngưng tình huống, cái kia, Ngưng Nhi đâu? Lúc nào bế tử quan? Vương tỷ tỷ đã tu luyện đến giả anh cảnh giới, mấy năm trước vì tu luyện đại diễn quyết tầng thứ tư, ra ngoài tản giải sầu. Tháng trước vừa trở về, liền bế quan. Giả anh, đại diễn quyết hồng trần luyện tâm. Xem ra Vương Ngưng tu luyện coi như thuận lợi. Khi đi tới phòng ngủ lúc, Diệp Minh một thanh ôm lấy Trần Sảo Thiến nói ra, ta sau đó sẽ đi Ma Huyền nơi đó. Ở trên đảo động phủ tạm thời không cần, ngươi ngày mai liền đi ta nơi đó tu luyện đi. A cái này, giữa ban ngày đâu? Trần Sảo Thiến giật mình, liền muốn dây rủa, nhưng Diệp Minh hơi ra sức, nàng liền trung thực. Diệp Minh tại Trần Sảo Thiến trong cung nghỉ ngơi mấy ngày, liền rời đi Phượng Linh đảo, lần nữa tiến vào Ma Huyền. Bất quá, tại đi Ma Huyền trước đó, hắn lại về trong động phủ lấy một nhóm Long Lân quả ở trên người. Những năm gần đây, Long Lân quả cây thành thục năm đám linh quả, số lượng mặc dù không nhiều, nhưng cũng đủ để thỏa mãn hắn mỗi tháng phục dụng một viên, dùng để tăng cường nội thân. Mới vừa đến đạt dưới đáy tế đàn lúc, Diệp Minh liền lấy làm kinh hãi ai. Chỉ gặp trên tế đàn lại có một cái hắc khí lồng ánh sáng không ngừng chớp động, bên trong ẩn ẩn nhưng nhìn đến một cái ngồi xếp bằng bóng người. Vừa mới nói xong, lồng ánh sáng dần dần tan đi, lộ ra một cái thanh niên áo trắng đến. Nguyên lai là ngươi. Diệp Minh nhìn người nọ lại là chính mình hóa thân, trong lòng 7 phần hiểu rõ, 3 phần kinh nghi. Hiểu rõ chính là, trên đời này có thể ở chỗ này người tu luyện không có mấy cái, mà hóa thân của hắn chính là một cái trong số đó. Kinh nghi chính là, hóa thân vậy mà tự hành hành động mà không cùng chính mình báo cáo. Hóa thân nhìn thấy là Diệp Minh, mỉm cười, cũng không cố ý bên ngoài nói ta từ loạn tinh hải khi trở về, ngươi đang bế quan, không tốt quấy rầy ngươi. Càng nghĩ, liền đến nơi này thay ngươi thí nghiệm trước một phen. Làm không sai, ngươi về tới trước đi. Diệp Minh gật đầu khẳng định, sau đó đưa tay vạch một cái. Bá một tiếng, một cái dày đặc dị thường màn sáng đen kịt chống rông xuất hiện, đem hắn cùng hóa thân cùng một chỗ gắn vào bên trong. Hóa thân nghe vậy, chậm một mấy bước đi tới Diệp Minh bên người, sau đó đỉnh đầu kim quang lóe lên, một cái hai tấc lớn nguyên anh nổi lên. Nguyên anh nhẹ nhàng nhảy lên, liền nhảy tới Diệp Minh đỉnh đầu, lóe lên biến mất không thấy. Diệp Minh ngay sau đó mười ngón nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, trong miệng truyền ra vài câu trầm thấp chú ngữ, dùng chủ nguyên anh đem cái này nguyên anh thứ hai đồng hóa đứng lên. Một lát sau, nguyên anh thứ hai từ Diệp Minh thể nội rời đi, một lần nữa chui vào hóa thân thể nội. Trải qua cái này cùng nhau hóa, Diệp Minh không chỉ có đem chính mình tư tưởng ký ức các loại phục chế cho nguyên anh thứ hai, đối với hắn cũng tiến hành một lần đổi mới khiến cho hắn hết thảy đều cùng chính mình đồng bộ. Đồng thời, cũng trong nháy mắt biết hóa thân những năm này ký ức kinh lịch. Nguyên lai, xác thực như hóa thân vừa rồi nói, hắn tại loạn tinh hải chờ đợi 7-8 năm. Trong lúc đó, vô thanh vô tức tốt đuổi đi mấy đợt trong lúc vô tình đến Bích Linh đảo tu sĩ. Đang chờ đợi một đoạn thời gian, lại không có người nào loại tu sĩ sau khi xuất hiện, liền rời đi Bích Linh đảo, một lần nữa về tới Thiên Nam. Đi vào Phượng Linh đảo sau, phát hiện Diệp Minh đã bế quan. Hóa thân dứt khoát liền chính mình tìm địa phương tu luyện, mà khoảng cách Phượng Linh đảo không xa Ma Huyền, chính là hóa thân tìm tới tốt nhất chỗ tu luyện. Năm nay đã là hóa thân ở đây tu luyện cái thứ 12 năm tháng. Chương 385, Nguyên Anh hậu kỳ chương 385, Nguyên Anh hậu kỳ yên lặng nhớ lại một phen hóa thân ký ức sau, Diệp Minh chỉ quyết một chút, triệt bỏ bao phủ hai người lồng ánh sáng. "Tốt, ngươi tiếp tục tu luyện đi, ta cũng muốn tu luyện." "Tốt." Hóa thân không nói hai lời đi đến tế đàn một bên, thân thể nghiêng một cái, bày ra một cái quái dị tư thế, bắt đầu không ngừng phun ra nuốt vào nơi đây tinh thuần mã giữ dần ma khí đến. Diệp Minh nhìn qua cảnh này, trong lòng âm thầm quyết định, trước mắt tình huống dưới, không thể để cho hóa thân cùng hắn tách ra quá dài thời gian, tốt nhất khống chế tại trong vòng 20 năm. Nếu không, y theo hóa thân mạnh như thế tự chủ năng lực, tách ra lâu, rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Hít sâu một hơi, đem tâm cảnh trở nên bằng phẳng sau, Diệp Minh đi đến chính giữa tế đàn, sát bên phong ấn trận bên bàn chậm rãi ngồi xuống. Sau đó bàn tay khẽ đảo, một cái màu xanh sẫm bình ngọc xuất hiện ở lòng bàn tay, từ đó đổ ra một viên long nhãn kích cỡ tương đương đen nhánh dược hoàn, đặt ở trước mắt nhìn lại. Dược hoàn này chính là diệt sát những ma vật kia lấy được ma nguyên đan. Cầm trên tay liền có thể cảm nhận được bên trong ẩn chứa khổng lồ mà hết sức tinh thuần ma khí, đặt ở bên ngoài, bất luận cái gì ma tu gặp được đều muốn đoạt bề đầu. Một lát sau, Diệp Minh ngón tay búng một cái, đan dược bay vào trong miệng. Tiếp lấy hắn lập tức đem thân thể bày ra phạm thánh chân ma công tu luyện tư thế, chậm rãi kết xuất mấy cái thủ ấn. Lập tức, một trận ầm ầm tiếng rít vang lên, xung quanh cố lớn cố ma khí thật nhanh tụ tập tới. Những cái kia nguyên bản đã đậm đặc như mực ma khí, rất nhanh liền tại Diệp Minh bên ngoài cơ thể tạo thành một tầng thật dày, cùng loại kén tầm một dạng đồ vật. Ma khí trong kén, tinh thuần mà giữ dần ma khí không ngừng mà cọ rửa, rót vào Diệp Minh thể nội. Lập tức, trên mặt của hắn thì lộ ra cực độ vẻ mặt thống khổ. Ai đã đột nhiên, Diệp Minh trong cổ họng phát ra một tiếng gào trầm trầm. Ma khí nhập thể, phản phất có ngàn vạn châm nhỏ ở trong cơ thể hắn điên cuồng chát thứ giống như, hướng cơ bắp của hắn, xương cốt, trong tế bào cọ rửa đi qua, sau đó lại bài trừ thể nội. Quá trình này bạn đau đớn ngứa ngáy không gì sánh được, cảm giác kia không lời nào có thể hình dung, chính là đối với đau đớn sớm thành thói quen Diệp Minh cũng nhịn không được khuôn mặt bắt đầu bặm mẻo. Cứ việc thống khổ, Diệp Minh cũng không có cải biến luyện công tư thế, điên cuồng vận chuyển phạm thánh chân ma công khẩu quyết. Hắn tự hóa thân trong trí nhớ biết được, dùng những ma khí này tu luyện, mặc dù trên thân thể vô cùng thống khổ, hơn nữa còn sẽ ảnh hưởng thần hồn, nhưng hiệu quả tu luyện lại là cực kỳ tốt. Hóa thân tại không có phục dụng đan dược tình huống dưới, tốc độ tu luyện y nguyên nhanh chóng. Bây giờ hóa thân không chỉ có đem in nổi thuật tầng thứ nhất nhập môn, mà lại nguyên anh trung kỳ pháp lực tích lũy đều đã có 2 thành. Loại tốc độ này, so với nguyên anh tu sĩ khác đến, thực sự nhanh hơn nhiều. Cho nên loại này có bồi thường đau nhức, có thể nhìn thấy hiệu quả khổ, Diệp Minh vui vẻ chịu đựng. Mà hóa thân đối với Diệp Minh tu luyện tình huống sớm có sở liệu, mí mắt nhất đều không nhấc một chút, tiếp tục đắm chìm tại việc tu luyện của mình ở trong. Mấy ngày sau, Diệp Minh đình chỉ gào thét, biểu lộ thư giãn xuống tới, lau lau cái chán mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu, âm thầm cảm ứng một phen. Thể nội ma nguyên đan dược lực đã tan ra một chút, tại đan dược và ma khí song trọng kích thích xuống, hiệu quả tu luyện lại cực kỳ tốt, nhất là gia tăng cường độ nhục thân phương diện, càng thêm một suất. Tỉ mỉ nghĩ lại, tựa hồ thật là dạng này. Ma giới từng cái chủng tộc trưởng kỳ sinh hoạt tại các loại trong ma khí, bọn hắn dùng ma khí tu luyện đằng sau, phần lớn lấy nhục thân lực lượng mà nổi tiếng. Mà linh giới chúng tu thì 99 đều là pháp lực tu vi cao, nhục thân tu vi thấp. Tựa hồ từ linh khí cùng ma khí đầu nguồn liền quyết định sau này đại phương hướng. Nghỉ ngơi một lát sau, Diệp Minh lần nữa dẫn động ma khí, tiếp tục tu luyện đứng lên. Hơn nửa tháng sau, ma nguyên đan dược lực hấp thu hầu như không còn, hắn từ trong bình ngọc lần nữa lấy ra một viên nhét vào trong miệng, mở ra vòng tiếp theo tu luyện. Cứ như vậy, Diệp Minh tại ma đáy vực bộ lại bắt đầu thời gian dài bế quan. Nhục thân cùng pháp lực cùng tu, loại này trong mỗi ngày đều có thể nhìn thấy nhục thân cùng pháp lực đều có tăng lên cảm giác, đơn giản để hắn muốn ngừng mà không được. Tu tiên không tuế nguyệt, tối tăm không ánh mặt thiên ma huyên bên trong không có nhật nguyệt luân chuyển, không có bốn mùa giao thế, nhưng thời gian vẫn như cũ một ngày đi qua, đảo mắt liền trôi qua 10 năm lâu. Ngay hôm đó, Diệp Minh Như cũ nằm ngồi tại trên tế đàn, thân thể bày ra quái dị tư thế, xung quanh vẩn quanh trùng điệp ma khí. Lúc này hắn sớm đã thích ứng tại ác liệt hoàn cảnh bên trong tu luyện, biểu lộ không hề bận tâm. Một đoạn thời khắc, hai tay của hắn như ảo ảnh kết xuất liên tiếp phức tạp thủ ấn, trong miệng khẽ quát một tiếng, ngừng. Lập tức, thân thể của hắn đột nhiên chấn động, đem quanh thân ma khí dung ra từng vòng gợn sóng, hướng bốn phía cấp tốc dập dờn mà mở, một chút đánh thức tại cách đó không xa tu luyện hóa thân. Hắn không khỏi ngẩng đầu nhìn Diệp Minh chỗ ở nhìn lại, chỉ gặp lấy Diệp Minh làm trung tâm, trên toàn bộ tế đàn ma khí đều táo động, hóa thành từng luồng thô to ma khí trụ, nhanh chóng xoay tròn vũ động tuần hướng Diệp Minh. Ở trên người hắn một cái xoay quanh sau, nhao nhao hướng nó thể nội mãnh liệt rót mà vào, lập tức Diệp Minh trên thân phát ra khí tức tăng trưởng một mảng lớn. Đột nhiên, tại đen như mực, đưa tay không thấy được năm ngón ma khí đang bao vây, Diệp Minh phía sau xuất hiện một vài mười trượng độ cao ma thần hư ảnh. Hư ảnh ba đầu sáu tay, khủng bố dị thường, toàn thân kim hoàng hoàng phát ra kim quang chói mắt, xuyên thấu trùng điệp ma vụ xuyên suốt mà ra, chiếu sáng phương viên mấy trăm trượng phạm vi. Theo dọc lượng ma khí tràn vào, hư ảnh càng ngày càng rõ ràng, ẩn ẩn có thể nhìn thấy ở giữa cái đầu kia tướng mạo, tựa hồ cùng Diệp Minh trưởng không khác chút nào. Một đoạn thời khắc, đầu lâu này bỗng nhiên ngửa mặt lên trời y mắng gào thét. Ngao tương ứng, Diệp Minh cảm giác tu vi bỗng nhiên có to lớn tăng lên, không tự chủ được ngửa mặt lên trời thét dài đứng lên. Tiếng gào như sấm, quần quần hướng bốn phía lan truyền ra ngoài, lướt qua tế đàn, bao trùm toàn bộ ma huyền, nếu không có màn sáng phong ấn, tất nhiên có thể chuyển đến chỗ xa hơn. Bất quá may mắn có phía trên màn sáng màu trắng ngăn cản, nếu không, bên ngoài người khẳng định coi là ma huyền bên trong xuất hiện ma vật loại hình đồ vật, mà thất kinh. Một lát sau, Diệp Minh trong miệng tiếng gào đình chỉ, trong tay pháp ấn vừa rút lui, ma thần kia hư ảnh lập tức biến mất không thấy gì nữa. Ha ha, Nguyên Anh hậu kỳ. Diệp Minh mừng rỡ cười ra tiếng. Lần này đột phá Nguyên Anh hậu kỳ, hắn cũng không có cảm giác được có gì khó, phản phất hết thảy đều là nước chảy thành sông giống như. Xem ra, tạo hóa đan cái kia tiêu trừ bình cảnh năng lực thần kỳ quả nhiên hữu dụng. Diệp Minh hai mắt khép hở, tâm thần hướng thể nội nhìn lại. Lúc này, thể nội pháp lực ở trong kinh mạch phảng phất sông lớn bản cuộn cuộn chảy xiết, trong đan điền pháp lực hồ nước làm lớn ra gần gấp hai, Nguyên Anh tiểu nhân đã trải qua phát triển đến 4 tấc có thừa, đồng thời thân thể cường tráng dị thường. Ma nhục thân phương diện, mặc kệ là huyết nhục xương cốt các loại thấy được tổ chức, hay là trong tế bào những cái kia nhìn không thấy vi mô tồn tại, đều được cường hóa gấp hai. Chắc không được trong tu tiên giới, Nguyên Anh hậu kỳ được xưng là đại tu sĩ. Nguyên Lai hậu kỳ cùng trung kỳ ở giữa, tồn tại to lớn như vậy chênh lệch, pháp lực chất cùng số lượng đều vượt xa khỏi Nguyên Anh trung kỳ. Đem tâm thần rời khỏi bên ngoài cơ thể sau, Diệp Minh đứng dậy, hoạt động một phen tay chân. Từ trong vòng tay chứa vật lấy ra ba thanh tiểu kiếm màu vàng kim, đưa tay bắn ra, ném không trung, biến thành ba thanh trường kiếm. Đột nhiên, ba thanh phi kiếm màu vàng nóng hóa thành ba cây tiêu kiếm, một cái xoay quanh sau, đột nhiên hướng Diệp Minh lồng ngực kích xạ mà đến, trong nháy mắt ở trên người hắn lượn quanh một vòng. Đinh 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 ba tiếng âm thanh chói tai vang lên, tại tế đàn xung quanh vang vọng thật lâu. Diệp Minh sốc lên bị cắt vỡ áo bào, nhìn về phía bị phi kiếm cắt chém địa phương, chỉ gặp nơi đó trừ ba đạo nhạt không thể gặp dấu vết bên ngoài, hết thảy như thường. Không sai, không sai, lấy thuần túy nhục thân chi lực, liền có thể kháng trụ toàn lực thúc dục phi kiếm công kích. Diệp Minh sờ lên lồng ngực, gật đầu không ngừng. Vừa rồi trong thí nghiệm, Diệp Minh toàn lực thôi động pháp lực thi triển hóa kiếm là kia bí thuật, đối với thân thể tiến hành chạm kích. Mà nhục thân chống cự thời điểm, hắn nhưng không có sử dụng đinh điểm pháp lực, toàn bằng nhục thân trọi cứng. Lúc này, hóa thân đi tới, mỉm cười nói ra, chúc mừng bản tôn tiến giai hậu kỳ, từ đây cả nhân giới đem mặc cho ngươi tiêu giao, coi như đụng phải hóa thần tu sĩ, ngươi cũng có hay không sợ tại bọn hắn thực lực. Ha ha, hóa thần tu sĩ há có thể tính toán theo lẽ thường. Bọn hắn có thể đơn giản thao túng thiên địa nguyên khí, bình thường Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ cùng bọn hắn so ra đơn giản chính là cách biệt một trời, căn bản không tại một cái cấp bậc. Diệp Minh mỉm cười, lấy ra một kiện quần áo mới thay đổi. Tiếp lấy, hắn lại tự tin nói, bất quá tại này nhân giới, hóa thân tu sĩ rất sợ chết, căn bản không dám toàn lực xuất thủ, ta xác thực không cần sợ hãi bọn hắn. Chương 386, tặng bảo chương 386, tặng bảo xác thực như vậy, hóa thân nói một câu sau, đồng nhiên đứng đấy bất động. Nhưng ngay sau đó hắn đỉnh đầu kim quang lóe lên, xuất hiện một cái Nguyên Anh tiểu nhân, vậy mà Nguyên Anh xuất hiếu. Diệp Minh vây tay, hóa thân Nguyên Anh liền hướng trên người hắn đánh tới, sau đó chui vào thể nội. Lần nữa đem Nguyên Anh thứ hai đồng hóa một lần sau, Diệp Minh an bài hóa thân tiếp tục ở chỗ này tu luyện, chính mình thì thân hình khẽ động, bay lên không đi. Ở chỗ này khổ tu 10 năm, bây giờ công pháp có thành tựu, là thời điểm đi ra ngoài một chuyến. Mà hóa thân tu vi cũng có chỗ đề cao, tích lũy ước chừng trung kỳ 4 thành pháp lực, không có bình cảnh hắn, tiếp qua mấy chục năm liền có thể thuận lợi tiến giai hậu kỳ. Cho nên, không có việc lớn gì tình huống dưới, liền để hắn tiếp tục ở chỗ này nhanh chóng tinh tiến tu vi đi. Diệp Minh trở lại Phượng Linh đảo, đầu tiên là cho ba nữ trô ở cung điện phát ra ba đạo truyền âm phủ, sau đó mới về động phủ mình. Một phen chỉnh lý sau khi tắm sơ, Diệp Minh nằm xuống liền ngủ. Những năm gần đây một khắc không ngừng tu luyện, tâm thần tiêu hao rất nhiều, cái này cảm giác một ngủ chính là một ngày một đêm. Khi hắn thần thanh khí sảng khi tỉnh lại, phát hiện Nam Cung Nguyện, Vô Ngưng cùng Trần Sảo Tiến đã ở phòng khách chờ lấy hắn. Diệp Minh lập tức vui mừng, cười nên đón tiếp lấy. Các ngươi đều tại a, đã lâu không gặp. Trong miệng nói chuyện đồng thời, phân biệt cho ba nữ một cái ôm. Ngươi cũng trốn đến Ma Huyên đi, chúng ta chính là muốn gặp đều làm không được a. Nam Cung Nguyện sáng giọng. Chính là Trần Sảo Tiến phụ họa. Từ khi lần nữa đã thông Trần Sảo Tiến con đường sau, nàng này đối với Diệp Minh thái độ đã triệt để chuyển biến, nói cũng nhiều đứng lên. Đi vào trong nữ nhân tâm nhanh nhất đường quả nhiên là bên đường, cổ nhân thật không lừa ta cũng. Vương Ngưng tiến lên một bước, dẫn theo váy, tại Diệp Minh trước người vòng vo một vòng tròn, hỏi: "Công tử, ngươi nhìn ta?" Đẹp mắt, tương đối tốt nhìn. Diệp Minh khen. Vương Ngưng dậm chân một cái, "Ai nha, không phải để nể nói ta có đẹp hay không, mà là để cho ngươi xem ta tu vi." "Tu vi? Không phải liền là nguyên anh sơ kỳ thôi, ở trước mặt ta còn không lật được trời." Diệp Minh méo méo Vương Ngưng khuôn mặt, đối với nàng này tiến giai nguyên anh không chút nào ngoài ý muốn. Thể chất đặc thù thêm ma công, cùng các loại tài nguyên, không vào giai mới kỳ quái. "Hừ, không để ý tới ngươi, không có chút nào vì ta cao hứng." Vương Ngưng một thanh đuốt ve Diệp Minh tay, khuôn mặt nhỏ nhắn sẽ xuống, miết miệng nói ra: "Tốt, phu quân ngươi cũng đừng đùa ông muội muội, chúng ta rất lâu đều không thấy, tọa hạ hảo hảo tâm sự đi." Nam Cung Uyển hợp thời tiếp lời đầu: "Tốt, tốt." Ngồi xuống nói. Diệp Minh nói liền hướng trên một tấm ghế bành một nằm. Đợi ba nữ đều ngồi xuống sau, Diệp Minh tay áo phất một cái, trước người liền có thêm một đao một kiếm cùng một cái hộp ngọc. "A, công tử ngươi vòng tay này đúng là cái pháp khí chứa đồ." Vương Ngưng cẩn thận nhìn, vừa rồi Diệp Minh lấy đồ vật lúc, chính là từ trong vòng tay đi ra. "A, thật đúng là đâu." Nam Cung Nguyện cùng Trần Sảo Thiến cũng chấn động, kinh ngạc giương cổ lên nhìn qua. Phải biết, tại cả nhân giới, cơ hồ liền không có vòng tay chứa vật bực này cấp cao pháp khí chứa đồ, coi như hóa thần tu sĩ, dùng đều vẫn là túi chứa vật. Bây giờ, Diệp Minh đột nhiên có được như thế một cái vòng tay chứa vật, có thể nào không để cho các nàng ngạc nhiên. "Ha ha, thứ này đúng là pháp khí chứa đồ, về phần lai lịch, đợi lát nữa ta sẽ cùng các ngươi nói. Mấy người các ngươi tu vi đều có tinh tiến, vi phu rất là cao hứng, mấy thứ này liền thưởng cho các ngươi đi." Diệp Minh cười cười, sau đó pháp lực chấn động, đem ba món đồ phân biệt đẩy đưa cho ba nữ. "Đây là chân chính ma khí." Vương Ngưng nhìn kỹ một chút trước mắt trường kiếm sau, đột nhiên giật mình nói: "Kiếm này thân kiếm dài nhỏ, hắc quang lưu chuyển, phía trên thỉnh thoảng hiện ra từng cái phù văn thần bí, trên lưỡi kiếm tự động bộc phát ra từng đạo thật nhỏ kiếm mang, một cỗ cường hành ma khí từ trong đó bộ tràn ra." Cùng lúc đó, bên cạnh Nam Cung Uyển, trong cái miệng nhỏ nhắn cũng chuyển tới một tiếng kinh hô: "Phòng chế linh bảo, phu quân ngươi lại đem bực này trọng bảo cho ta, chính ngươi không cần sao?" "Ha ha, chỉ là vật ngoài thân mà thôi." Diệp Minh không thèm để ý cười một tiếng, sau đó giải thích nói: "Ngưng Nhi thanh kiếm kia đúng là chân chính ma khí, là ta từ một cái ma giới ma vật trong tay lấy được." "Ma giới? Chuyện gì xảy ra?" Ba nữ nghe nói lời ấy, đồng thời bắt lấy Diệp Minh trong lời nói chữ mấu chốt mắt. "Linh giới, các ngươi hẳn phải biết đi." Diệp Minh hỏi. "Biết một chút nghe đồn." Nam Cung Nguyện gật đầu. Vương Ngưng cùng Trần Sảo Thiến thì một mặt mở miệng. Diệp Minh thấy vậy, thở dài một hơi, dứt khoát cùng nhau giải thích: "Linh giới là so với chúng ta nhân giới càng cao hơn một cấp giới diện, thời kỳ thượng cổ, nhân giới tu sĩ tu luyện tới hóa thần hậu kỳ, liền sẽ bay lên tới linh giới đi. Gần vạn năm qua, sở dĩ đã không còn người phi thăng, là bởi vì nhân giới thiên địa nguyên khí thiếu thốn, tu sĩ là không thể nào tu luyện tới hóa thần hậu kỳ, liền ngay cả hóa thần trung kỳ cũng không có khả năng. Nhưng linh giới nó xác thực liền tồn tại nơi đó. Mà ma giới thì là một cái cùng linh giới liên tiếp, đẳng cấp giống nhau giới diện. Bất quá, bên trong tu sinh vật là dùng ma khí tu luyện mà thôi." "Công tử, thứ này chẳng lẽ là từ cổ ma trong tay có được?" Trần Sảo Thiến nghe đến đó, nhịn không được hỏi một câu. "Không phải?" Diệp Minh lắc đầu, nói: "Ta tại trong truy ma cốc phát hiện một cái không gian tàn phá, bên trong lại có liên thông ma giới tiết điểm không gian. Ta đi vào thời điểm, vừa vặn có ma giới ma vật xuyên qua đến, thế là liền cùng nó đánh một trận, đem nó tiêu diệt. Trên tay của ta vòng tay chữ vật, chính là từ ma vật kia nơi đó có được, bao quát thanh kiếm này." "A, cái này!" Vông Ngưng cùng Trần Sảo Thiến chấn động vô cùng. Nam Cung Nguyện thì lộ ra quả là thế biểu lộ, nói: "Không trách trước kia liền có điện tịch nâng lên, trong truy ma cốc vết nước không gian, có đôi khi sẽ có dị giới ma vật từ đó giáng lâm, không nghĩ tới là thật, hơn nữa còn bị phu quân người đụng tới. Nghe nói, những này có thể từ dị giới giáng lâm ma vật, mỗi một cái đều vô cùng lợi hại, người bình thường tuyệt đối không phải đối thủ của nó, ma vật này đụng tới phu quân ngươi, thật sự là gặp vận đen tám đời." "Hắc hắc." Diệp Minh cười một tiếng sau, trở về chính đề, đối với ông Ngưng nói: "Thanh kiếm này là phòng chế linh bảo cấp bậc ma khí, uy năng cường đại, đối với cái này lúc ngươi tới nói, muốn tôi động nó, còn có nhất định độ khó, chỉ có thể làm đòn sát thủ sử dụng." Vừa nói vừa lấy ra một cái túi nhỏ, giao cho ông Ngưng. "Trong túi là chút cao giai ma tinh, có nó, ngươi liền có thể khôi phục nhanh chóng pháp lực, thôi động trường kiếm sau, bổ sung pháp lực cũng liền mau một chút." "Hi hi, đa tạ công tử." Nghe Diệp Minh nói xong, Vương Ngưng không có khách khí với hắn, tiếp nhận cái túi nhỏ, cầm qua tế kiếm yêu thích không buông tay xem xét đứng lên. Diệp Minh sau đó chỉ Nam Cung Nguyện trước mặt tiểu đao, nói ra: "Uyển Nhi, thanh phi đao này là dùng ma tùy toàn luyện chế, xem như phòng chế ma long nhận đi. Uy năng không thua ta trước kia sử dụng phòng chế linh bảo, nguyên bản lần trước xuất quan liền muốn cho ngươi, nhưng lúc đó ngươi còn tại loạn tinh hải, hôm nay vừa vặn cầm lấy đi phòng thân. Phi đao là trước kia ở trên đảo bế quan lúc luyện chế, phương pháp luyện chế tham khảo ma long nhận, nhưng lại có chút khác biệt. Này phi đao là Diệp Minh luyện chế chân chính ma long nhận trước đó luyện tập chi tác, phòng chế ma long nhận." Nam Cung Nguyện sau khi nghe trong lòng đại chấn, xem xét tỉ mỉ lên trước mắt trong hắc quang liễm, lập loè nho nhỏ phi đao, trong mắt có chút không dám tin tưởng. Diệp Minh ánh mắt lại chuyển hướng Trần Sảo Thiến, thấy vậy nữ dùng ánh mắt hâm mộ nhìn về phía một đao kia một kiếm, không khỏi cười. "Sảo Thiến, nhiệm vụ của ngươi là tận khả năng tu luyện tới nguyên anh kỳ, những vật này hiện tại cho ngươi cũng vô dụng, chờ ngươi tu vi đến, tự nhiên cũng sẽ có." "Ừ, ta biết, chỉ là chưa bao giờ tiếp xúc gần gũi qua như thế cho bảo, nhịn không được nhìn nhiều mấy lần." Trần Sảo Thiến điểm nhẹ cái đầu nhỏ, sau đó mở ra bình ngọc, đổ ra một viên tròn vo đan dược màu trắng đến. Đan này là dùng cựu khúc linh tham luyện chế đan dược, có thể có trợ giúp đột phá nguyên anh kỳ bình cảnh, xác suất chí ít có 3 thành. Diệp Minh hợp thời giải thích nói.
Thật.
Trần Sảo Thiến đại hỉ đứng lên. Nàng dựa vào liên tục không ngừng đan dược, bây giờ đã là kết đan hậu kỳ đỉnh phong. Bên dưới bước chính là vì đột phá nguyên anh làm chuẩn bị, bây giờ nghe được đan dược trong tay vậy mà có thể gia tăng 3 thành kết anh xác suất thành công, vui sướng trong lòng thật sự là không cách nào nói nên lời. Có viên thuốc này, tăng thêm trước kia phục dụng bổ thiên đan, phối hợp nàng một mực tại tu luyện đại diễn quyết, trong nội tâm nàng một chút liền nắm chắc. Chương 387, tông môn phát triển. Chương 387, tông môn phát triển. Nhìn Trần Sảo Thiến kinh hỉ lại không dám tin tưởng bộ dáng, Diệp Minh không khỏi mỉm cười. Ta lúc nào lừa qua ngươi, đan dược này ta kết anh thời điểm tự mình dùng qua, dược hiệu như thế nào, không nói 100% rõ ràng, nhưng hiểu rõ cái 7-8 phần hay là không có vấn đề. Cái này cựu khúc linh tham đan là Diệp Minh nhiều năm trước tại Loạn Tinh Hải luyện chế cái kia một lò, lúc đó thành đan mấy viên, hắn chỉ dùng trong đó một viên, trên thân còn có mấy quả. Vương Ngưng trùng kích nguyên anh thời điểm, Diệp Minh không có lấy đi ra, là hắn cho là nàng này có nắm chắc tiến giai. Mà Trần Sảo Thiến liền không giống với lúc trước, công pháp, thể chất, cơ duyên các loại phương diện đều không xuất sắc. Cho nên Diệp Minh liền cho nàng một viên cựu khúc linh tham đan, cung cấp một chút trợ giúp. Đa tạ công tử. Trần Sảo Thiến mừng rỡ đem cựu khúc linh tham đan thu vào, sau đó nghiêm sắc mặt. Công tử ngươi quên, trước ngươi lừa ta hơn 100 năm, hiện tại còn nói chưa từng lừa ta, cái này không mở mắt nói lời bịa là thôi. Bất quá, xem ở nễ đan dược này phân thượng, bản cô nương liền không truy cứu. Sau khi nói xong, nàng hai tay cong lên, một bộ đại nhân đại lượng dáng vẻ. Ách Diệp Minh thần sắc chỉ trệ, sau đó còn nói thêm, nếu như thế, ta liền cho ngươi thêm ít đồ đi. Nói, Diệp Minh lại từ trong vòng tay chứa vật lấy ra một cái bình ngọc màu trắng, đưa cho Trần Sảo Thiến. Mấy viên đan dược này đối với đột phá bình cảnh cũng có nhất định tác dụng, chỉ là hiệu quả nhỏ đi rất nhiều, bất quá chỗ tốt là có thể liên tục phục dụng, Ngưng Nhi cũng dùng qua loại đan dược này, nàng biết hiệu quả. Trong bình trang là cường hóa tăng nguyên đan, trước kia kết đan kỳ diện sát đào thành các loại nguyên anh tu sĩ lúc lấy được, trên người hắn còn thừa lại tầm 10 quả. A, còn có. Trần Sảo Thiến không nói hai lời tiếp nhận bình ngọc, mở ra nhìn một chút sau, trịnh trọng thu vào. Diệp Minh gặp ba nữ được bảo vật sau, cả đám đều mặt mày hớn hở, không khỏi mắt sáng lên, chậm rãi nói ra, kỳ thật ta còn có một cái có trợ giúp đột phá bình cảnh phương pháp, đối với các ngươi ba cái đều áp dụng. A, nói nghe một chút. Ba nữ đồng thời hứng thú, loại này đột phá bình cảnh phương pháp, không có người không hiểu kỳ. Hắc, chính là ta cái kia công pháp song tu. Bây giờ ta đã là nguyên anh hậu kỳ, các ngươi cùng ta song tu, tuyệt đối có thể có được lợi ích cực kỳ lớn. Diệp Minh sau khi nói xong liền ánh mắt sáng rực nhìn về phía ba nữ. Vừa nghe đến song tu hai chữ, ba nữ cũng không khỏi đỏ mặt lên, có chút túi đầu xuống. Loại chuyện này Diệp Minh đối với các nàng đơn độc một người nói còn tốt, mặc dù không có ý tứ, nhưng cũng không có cảm thấy có cái gì, dù sao đều vợ chồng. Nhưng bây giờ người này lại đồng thời đối với ba người nói, cái này khiến các nàng đồng thời đại xấu hổ đứng lên. Bất quá, Nam Cung Nguyện rất nhanh kịp phản ứng, sợ hai thán phục lấy rời đi chủ đề, "À, ngươi tiến giai hậu kỳ, trở thành một cái đại tu sĩ." Vương Ngưng cùng Trần Sảo Thiến cũng ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn Diệp Minh. Diệp Minh ngạo nghễ nói, "Đó là đương nhiên. Vì để cho các ngươi tự mình thể nghiệm một chút đại tu sĩ uy lực, ta quyết định hiện tại quyết định cái gì?" Gặp Diệp Minh lời nói một nửa liền ngừng lại, Vương Ngưng hỏi ngược lại, "Hiện tại liền đi song tu?" "A, ta còn có việc, liền đi trước một bước, hai vị muội muội các ngươi tới trước." Nam Cung Nguyện tiểu hô một tiếng. Cùng lúc đó, hai nàng khác cũng đồng thời cự tuyệt. Vương Ngưng nói, "Hay là tỷ tỷ tới trước đi, ta mới kết anh không lâu, hiện tại không nóng nảy đột phá." Trần Sảo Thiến đồng dạng có lấy cớ, "Hai vị tỷ tỷ đều là tiền bối của ta, ta không dám tranh đoạt." Ba nữ sau khi nói xong, đồng thời thân hình chấp động, liền muốn rời khỏi Diệp Minh đạo phủ. "Ha ha ha, đến đều tới, còn muốn chạy?" Diệp Minh cười lớn một tiếng, thân hình thoát một cái, hóa thành một vệt kim quang tại trong sảnh khách quấn, liền lấy thế sét đánh không kịp bưng thai đem ba nữ ôm ở trong ngực. Sau đó hướng phòng ngủ chạy như bay, đồng thời đem trong động phủ cấm chế mở ra. Sau đó chính là song tu danh tràng diện, bất quá bởi vì mọi người đều biết nguyên nhân, cũng không muốn nói nhiều. Tóm lại, thập bát ban võ nghệ, 36 đường lăn lộn pháp, 72 loại biến hóa, 108 cái bay chờ chút. Mấy ngày sau, phía trên những ngày võ nghệ diễn luyện xong, ba nữ liền bắt đầu cho Diệp Minh giới thiệu bên ngoài những năm gần đây biến hóa. 30 năm đối với bế quan Diệp Minh tới nói chỉ là một cái búng tay, nhưng đối với rất nhiều người cùng thế lực tới nói lại có thể đưa đến biến hóa nghiêng trời lệch đất. Liên lấy Hoàng Phong Cốc tới nói, là Hoàng Phong Cốc kính dâng hơn nửa cuộc đời lệnh hồ lão quái, tại Diệp Minh lần trước bế quan năm thứ 3 đã tọa hóa mất rồi. Tọa hóa trước đó, lão quái này cho Diệp Minh lưu lại không ít di sản, Lôi Vạn Hạc từng mang đến cho hắn Phượng Linh đảo. Nhưng lúc đó ở trên đảo tất cả mọi người không phải bế quan chính là không có ở, không người tiếp đại hắn, Lôi Vạn Hạc đành phải ở mức mà về. Về sau Diệp Minh lần thứ nhất xuất quan, phân phó Trần Sảo Thiến chú ý ngoại bộ động tĩnh sau, tông môn tin tức cùng người mang tin tức mới lấy bình thường vãng lai nơi này đảo. Lôi Vạn Hạc lại tự mình để lệnh hồ lao quái di sản mang theo tới. Đồng thời, Hoàng Phong Cốc cùng Thiên Nam tu tiên giới các loại tin tức cũng liên tục không ngừng chuyển đến. Từ khi cùng Loạn Tinh Hải liên thông sau, lệnh hồ lao quái làm đại lượng yêu thú tài nguyên, lại thêm Diệp Minh cho một chút. Trải qua nhiều năm như vậy phát triển, Hoàng Phong Cốc lợi dụng những tài nguyên này, nhất là yêu đan tài nguyên, bồi dưỡng được một nhóm lớn kế tục đệ tử. Trúc cơ kỳ đệ tử do lúc đầu mấy trăm, trực tiếp bạo tăng đến hơn 2000, trực tiếp lật ra ba phen. Mà kết đan kỳ tu sĩ cấp cao cũng tại mấy chục năm này ở giữa, nên đón một lần diễn phun, lục tục ngao ngoe có một nhóm người kết đan, khiến cho Hoàng Phong Cốc kết đan kỳ tu sĩ tổng số đạt đến hơn 60 người, đồng dạng so trước đó tăng trưởng gấp 2. Ở trong đó, kết đan hậu kỳ, bao quát Trần Sảo Thiến cùng Nhiếp Doanh ở bên trong, tổng cộng có tầm 10 người, mà lại hai người sau đồng đều đã tu luyện đến kết đan hậu kỳ đỉnh phong. Tân Tấn Nguyên Anh kỳ chính là Ương Ngưng. Nàng tại 8 năm trước, cũng chính là Diệp Minh đi Ma Huyền bế quan 2 năm sau, liền ở trên đảo thành công tiến giai Nguyên Anh. Ngay lúc đó thiên tượng cũng to lớn không gì sánh được, đưa tới tất cả tại Thất Linh đảo tu sĩ chú ý, bất quá bởi vì phong ấn đại trận, cùng chung điệp ma khí cách trở, dị tượng cũng không chuyển đến ma đáy vực bộ đi, cho nên Diệp Minh lúc đó cũng không hiểu rõ tình hình. Về phân điểm Nguyệt Tông, cũng tương tự đạt được phi tốc phát triển. Bọn hắn mặc dù không có Diệp Minh cấp cho yêu đàn, nhưng là Lam Nguyệt cùng giải quyết nghề thưởng cùng bị kia họ Lâm Nguyên Anh kỳ nam tu, ba người cùng một chỗ đến Loạn Tinh Hải thu thập yêu đàn, hiệu suất lại cũng khá cao. Những năm này cầm trở về tài nguyên đồng dạng bồi dưỡng được một nhóm lớn môn nhân tử đệ, thực lực tổng hợp tăng lên gấp đôi. Mặc kệ là kết đan hay là trúc cơ, ý nguyên so Hoàng Phong Cốc nhiều một ít. Bất quá, giữa hai bên chênh lệch đã không có lớn bao nhiêu. Bọn hắn Nguyên Anh tu sĩ tính cả Nam Cung Nguyện lời nói, hay là bốn cái. Lam Nguyệt so lệnh hồ lão quái trẻ tuổi một chút, tại trong truy ma cốc bị thương so lệnh hồ lão quái nhẹ một chút, không có thương tổn đến căn bản, chí ít còn có 1-200 năm thọ nguyên. Ngoài ra, các nàng có trùng kích Nguyên Anh tu sĩ kết đan cũng có mấy cái như vậy, Thân Như Âm chính là một cái trong số đó. Mặt khác, Diệp Minh còn từ Nam Cung Nguyện trong miệng nghe được một cái tên quen thuộc, Trình Linh. Trình Linh nhớ kỹ nàng này năm đó còn từng cùng mình tổ qua đội, tại Kim Cổ Nguyên trên chiến trường săn giết qua ma tu, không nghĩ tới nhiều năm chưa nghe nói nàng này tin tức, hôm nay tại Nam Cung Nguyện trong miệng biết được. Cũng không biết một người khác, Vương Kỳ còn ở đó hay không. Làm sao? Phu quân còn đối với cái kia Trình Linh nhớ mãi không quên. Nam Cung Nguyện gặp Diệp Minh thất thần, lập tức treo kẹo nói. Thế thì không có, chỉ là nhớ tới một chút chuyện cũ thôi. Diệp Minh lắc đầu, hỏi tiếp, đúng rồi, hai nhà chúng ta tông môn lấy được lớn như thế phát triển, liền không có gây nên sự chú ý của người khác. Tại sao không có? Trước đây ít năm còn tốt, bây giờ sợ đã là toàn bộ Thiên Nam đều mọi người đều biết. Nam Cung Nguyện cười khổ một tiếng. Chuyện gì xảy ra? Diệp Minh trầm giọng nói. Là như vậy, Nam Cung Nguyện nhẹ giọng kể rõ đứng lên. Nguyên lai, tại Diệp Minh từ Loạn Tinh Hải trở về trước đó, hai nhà tông môn tại Bắc Lương Quốc thê lương chẳng cảnh, không ít người đều là biết đến. Nhưng ở sau này, tông môn thực lực rất nhanh liền có khởi sắc, mới đầu loại biến hóa này không phải rất rõ ràng, cơ bản không có người nào chú ý đến Mạc Lan xâm lấn, biên cảnh chi chiến thời điểm, một mực xa lãnh Việt quốc lục phái mấy cái tông môn, thì như Hạo Diệp tông liền đối với hai nhà đầu nhập đặc biệt chú ý, đối với Hoàng Phong Cốc cùng Yểm Nguyệt tông hai nhà tông môn phía trước hơn 100 năm thời gian đi thẳng đường xuống dốc, gần nhất đột nhiên lại chuyển biến tốt đẹp đứng lên, bọn hắn tự nhiên không nhỏ lòng nghi ngờ. Bất quá, về sau Việt quốc lục phái thoát ly cựu quốc minh, giống như trở về Việt quốc, cùng bọn hắn cách xa nhau rất xa, không có cái gì lợi ích tranh chấp phía dưới, những người này liền không chút nào để ý. Chương 388, doanh động. Chương 388, doanh động tại biên giới sau đại chiến, bởi vì Diệp Minh biểu hiện ra thực lực siêu cường, Thiên Nam các đại thế lực đều đem ánh mắt đặt ở trên người hắn, muốn biện pháp nghe ngóng liên quan tới Diệp Minh hết thảy tin tức. Nhưng Diệp Minh thần gia quỷ không có, những năm này cơ bản liền không có làm sao tại ngoại giới hiện thân qua, duy nhất một lần lộ diện, hay là lần trước U Ma phân phối Thất Linh đảo cùng Lôi Vạn Hạc kết anh trong lúc đó. Cái này xuất quỷ nhập thần hành tung, người khác chính là nghĩ muốn hiểu rõ, cũng không thể nào ra tay. Thế là, có trí tại hiểu rõ Diệp Minh người liền lùi lại mà cầu việc khác, từ hắn chỗ tông môn lấy tay. Trong đó, lại lấy chính ma hai đạo người nhất là tích cực. Bọn hắn không ngừng phái ra khác biệt tu vi cấp độ người cùng Hoàng Phong Cốc cùng Nghiệm Nguyện Tông tiếp xúc, dần dần hiểu được một ít chuyện. Mọi người lúc này mới bỗng nhiên giật mình, nguyên lai hai nhà này tông môn trong lúc vô tình, thực lực đã thực lực tăng nhiều, tu sĩ cấp cao một chút thêm ra đến một nhóm lớn. Khủng bố như thế phát triển tốc độ, sao có thể không để cho người khác hoài nghi. Sau đó, chính là các loại thăm dò, tỉ như lấy tỉ thí giao lưu danh nghĩa, rộng mời hai nhà tông môn nhân xâm thêm, dùng cái này thăm dò hai nhà tu sĩ thực lực. Thậm chí còn có người lặng lẽ chế tạo cùng hai nhà tranh chấp, bước lên ma sát tranh đấu. Thế nhưng là, càng làm cho bọn hắn giật nảy cả mình chính là, thông qua những này ma sát xung đột, bọn hắn hiểu rõ đến mặc kệ Hoàng Phong Cốc hay là Yểm Nguyệt Tông tu sĩ, thực lực tất cả đều không sai, còn có không ít người là trong cùng giai người nổi bật. Liền lấy Lôi Vạn Hạc tới nói, người này bằng vào một tay Lôi Hỏa thuần thanh lôi hệ thần thông, cùng mấy món lợi hại của bảo, vậy mà có thể đơn đấu Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ mà không có áp lực chút nào. Kể từ đó, tại các loại ước ao ghen tị phía dưới, tin tức cấp tốc quyết tán ra. 1 truyền 10, 10 truyền 100, rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ Thiên Nam tu tiên giới. Tất cả mọi người tại truyền, hai nhà này tông môn khẳng định là phát hiện cái gì khó lường đại bảo tàng, bên trong có thể để môn hạ đệ tử nhanh chóng tu luyện thiên tài địa bảo. Đồng thời tin tức có bài bản hẳn hoi, nói đến đạo lý rõ ràng, phản phất thật nhìn thấy bình thường. Hừ, cái này rõ ràng là muốn chúng ta Hoàng Phong Cốc cùng Yểm Nguyệt Tông trở thành mục tiêu công kích. Không cần nghĩ ta cũng biết phía sau là ai tại trợ giúp. Diệp Minh hừ lạnh một tiếng. Đối với tam đại tu sĩ nhân phẩm giải rất sâu Diệp Minh, nghe chút Nam Cung Nguyện nói xong, liền biết đây nhất định là Hợp Hoan lão ma cùng Chí Dương thượng nhân dở trò quỷ. Bởi vì liền hai người bọn họ đối với quyền lợi cùng thế lực những vật này cực kỳ để ý, sợ Hoàng Phong Cốc cùng Yểm Nguyệt Tông phát triển lớn mạnh về sau sẽ khiêu chiến địa vị của bọn hắn. Chủ yếu là phu quân thực lực ngươi quá mạnh, cá nhân ngươi mạnh thì cũng thôi đi, hiện tại lại bị cho là dẫn đầu chúng ta tông môn chỉnh thể mạnh lên. Những cái kia đã được lợi ích người tự nhiên không nguyện ý ngồi xem việc này phát sinh. Nam Cung Nguyện cực kỳ thông minh, nàng sớm đã đoán ra phía sau có người dở trò quỷ, mà lại tất nhiên lấy tam đại tu sĩ cầm đầu. Diệp Minh ý niệm trong lòng chuyển động một lát sau, cười lạnh một tiếng, bất quá đều là chút tôm tép nhãi nhép thôi. Sau đó, hắn xuất ra mấy tấm linh quang loẹt loẹt phù lục, vô vô ông Ngưng Tuyết trắng đột bộ, nói ra, Ngưng Nhi, ngươi đi thông chi Lôi sư đệ, liền nói ta muốn tại Hoàng Phong Cốc bên trong tổ chức tiến giai đại tu sĩ khánh điện, để hắn đem mấy đại thế lực nhân vật chủ yếu đều mời đi theo, bao quát Mạc Lan người cũng mời một chút. Khi hỉ, công tử muốn phát huy, bất quá ta ưa thích, ta cái này truyền tống đi qua. Vô Ngưng tiếp nhận phù lục sau, vốn éo huyền chuyển thân thể, đứng lên mặc vào quần áo đi ra, làm loạn tinh hải người. Vô Ngưng tự nhiên nhận biết những phù lục này là truyền tống phù. Phượng Linh Đảo cùng Hoàng Phong Cốc ở giữa là có truyền tống trận, chẳng qua trước mắt chỉ có số ít mấy người có thể sử dụng. Khoảng cách xa như vậy cần truyền tống phù, hoặc là Đại Na Di làm cho mới có thể cưỡi, nếu không sẽ bị lực lượng không gian đè ép chí tử. Đại Na Di làm cho vốn là thưa thất đồ vật, không có nhiều người có được. Mà truyền tống phù có thể nói là loạn tinh hải bên kia tinh cung đặc sản. Lần trước Diệp Minh phái hóa thân đi loạn tinh hải lúc, liền để hắn đi một chuyến tinh cung, tìm bọn hắn mua một nhóm truyền tống phù. Đằng sau, hóa thân càng là học xong truyền tống phù vẽ phương pháp, chính mình liền có thể vẽ ra phù này đến. Vì thế, hóa thân còn cho Diệp Minh rước lấy một cái không tính phiền phức. Bởi vì tại tinh cung mặc dù sẽ xuất thủ một chút truyền tống phù, nhưng phù này phương pháp luyện chế lại nắm giữ tại số ít người trong tay. Hóa thân đang tìm học tập phương pháp lúc, lấy Diệp Minh danh nghĩa cùng tinh cung cao tầng làm cái giao dịch. Việc này về sau còn phải đi loạn tinh hải xử lý. Đợi Vô Ngưng sau khi đi, Diệp Minh vô vô Nam Cung Nguyện cùng Trần Sảo Thiên nói, tốt, các ngươi cũng riêng phần mình bận bịu đi thôi, ta đi ra ngoài một chuyến. Nửa tháng sau, chính đạo quá thật phía sau cửa núi Kim Hà Cốc bên trong, một tên hơn 40 tuổi, khuôn mặt trong suốt như ngọc đạo sĩ, trên tay cầm lấy một phong thiếp mời, sững sờ xuất thần nhìn về phía phương đông, trong miệng vô ý thức lúc đích, hậu kỳ đại tu sĩ. Làm sao có thể nhanh như vậy đâu? Chính đạo nên đi nơi nào? Cơ hội cùng thời khắc đó, Hợp Hoan Tông cấm địa, Thiên Dương Đầm, một chỗ quanh năm suốt tháng đều bị nồng đậm sương mù màu xám bao phủ địa phương. Lúc này, mấy tên phục sức khác nhau nam nữ, chính câm như hến nhìn qua sương mù, thở mạnh cũng không dám một chút. Chỉ nghe Hợp Hoan lão ma từng tiếng nổi giận tiếng giống từ trong sương mù truyền ra, "A, tại sao có thể? Lúc này mới ngắn ngủi mấy chục năm, hắn lại lần nữa tiến giai, trở thành đại tu sĩ. Bản tông còn có đường sống a, thật sự là thiên lý ở đâu?" Điền Thiên Thành, nguyên do Cựu Quốc Liên Minh tổng đàn chỗ, hiện tại trở thành Mạc Lan người tổng bộ. Trong thành một chỗ vàng son lộng lẫy trong đại điện, Mạc Lan tứ đại thần sư cùng thánh nữ ngay tại trò chuyện với nhau cái gì. Lão giả khô gầy nhàn nhạt mở miệng nói ra, "Quái thai kia Diệp Minh tiến giai trở thành đại tu sĩ, còn muốn tổ chức khánh điện, mời chúng ta đi tham gia." "Ai? Ai tiến giai?" "Cựu nhân của chúng ta Diệp Minh. Hắn là thế nào tu luyện, cái kia Điền Trung không thể tin được chính mình nghe được." Lão giả khô gầy đánh gãy Điền Trung lời nói, "Điền sư đệ, về sau không thể lại nói như thế, tộc nhân của chúng ta là trong chiến tranh vẫn lạc tại trên tay hắn, việc này không quan hệ đúng sai, như vậy dừng lại đi. Bây giờ, chúng ta ăn nhờ ở đâu, hay là tận khả năng cùng người này giao hảo làm quan trọng?" Họ Trọng Nho sinh hòa thuận vui vẻ vẫn cũng liên tiếp gật đầu, biểu thị đồng ý. Lão giả khô gầy sau đó lại đối hai người nói ra, "Trọng sư đệ, thánh nữ, hai người các ngươi cùng người này từng có kết giao, lần này liền cùng ta cùng đi đi." "Tốt, chúc sư minh." Họ Trọng Nho sinh hòa thuận vui vẻ vẫn đè xuống khiếp sợ trong lòng, đáp ứng nói, "Thất Linh Đảo, trên hòn đảo nào đó, Ngụy Vô Nhai hai tay để sau lưng đứng ở bờ biển trên một chỗ vách đá, nhìn qua bên ngoài mấy trăm dặm cái nào đó mơ hồ có thể thấy được hòn đảo, ngoài miệng cười hắc hắc. Người này tại Nguyên Anh trung kỳ lúc, liền có thể diệt sát đại tu sĩ, hiện tại hắn lần nữa tiến đến giai, không biết thực lực sẽ tăng trưởng tới trình độ nào." Lao ma bỏ Nhật Bản cái mũi đoán chừng muốn bị giận điên lên đi. Lạc Vân Tông, nơi nào đó che kín nồng đậm linh khí trong đập phủ, Hàn Lập đem hai ngón tay nắm nuốt một viên ngọc giản, đọc xong nội dung bên trong sau, rơi vào trầm tư. "Đại tu sĩ, thật sự là nhanh à, ta khoảng cách trung kỳ còn kém như vậy một chút, người này liền tiến thêm một bước. Chẳng lẽ, trên tay hắn hặc vậy mà so với ta bình nhỏ còn muốn lợi hại hơn a?" Hàn Lập suy bụng ta ra bụng người, hắn có bình nhỏ hặc này, biết tu vi nhanh chóng tăng lên, nhưng thật ra là có đường tắt. Cho nên, vừa nghe đến Diệp Minh nhanh chóng tiến giai trở thành đại tu sĩ, hắn không phải chất vấn Diệp Minh có thể hay không làm đến, mà là càng thêm khẳng định chính mình trước đây suy đoán, đồng thời đối với Diệp Minh hặc sinh ra một chút hiếu kỳ. Bất quá, mặc kệ tò mò như thế nào đi nữa, Hàn Lập là sẽ không ngốc đến chủ động đi tìm tòi nghiên cứu cái gì, mình còn có bình nhỏ đại bí mật này tại thân đâu, còn suy nghĩ người khác, đây không phải là muốn chết ta. Cứ như vậy, tại trong vòng hơn một tháng, toàn bộ Thiên Nam tu tiên giới đều hành động đứng lên. Ở Thiên Nam, chỉ cần có danh tiếng tu tiên tông môn, đều không ngoại lệ tất cả đều nhận được Hoàng Phong Cốc phát ra thiệp mời. Xương bọn hắn tông môn Diệp Minh trưởng lão đã tiến giai đến Nguyên Anh hậu kỳ, do đó tổ chức một trận trọng thể điện lễ lấy chúc mừng việc này, cho nên khắp mời các đại tông môn phái người tiến đến xem lễ. Lần này, vô luận tông môn thế lực lớn nhỏ, tất cả đều đã dẫn phát một trận không nhỏ bạo động. Tiểu môn phái nhận được thiệp mời sau kinh sợ, miệng đầy đáp ứng xem lễ sự tình. Lớn một chút tông môn mặc dù chấn kinh hoàng khủng bất an, nhưng cũng đồng dạng đáp ứng phái ra trong môn nhất có hy vọng trưởng lão tham gia điện này lễ. Trong lúc nhất thời, Diệp Minh trở thành Thiên Nam cái thứ tư Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ tin tức truyền khắp Thiên Nam các ngõ ngách. Vô luận ẩn cư núi cao thâm cốc tán tu, hay là tụ tập tại linh mạch chi địa tu tiên gia tộc và lớn nhỏ tu tiên tông môn, đều chấn kinh tại Diệp Minh như sao chổi giống như quật khởi. Năm gần 260 tuổi còn chừng, liền trở thành đại tu sĩ, đây là khái niệm gì? Sợ không phải xưa nay chưa từng có, sau này không còn ai đi. Chương 389, Vạn Tu Thịnh Điện chương 389, Vạn Tu Thịnh Điện Thiên Nam tu tiên giới gần đây đến nay lớn nhất đại sự, chính là Diệp Minh trở thành đại tu sĩ, trở thành vô số tu sĩ trẻ tuổi thần tượng trong lòng. mà Hoàng Phong Cốc cũng trở thành vô số tu sĩ rất muốn nhất gia nhập tông môn. Trước đó vài ngày mới truyền ra, liên quan tới Hoàng Phong Cốc cùng Yểm Nguyệt Tông có được đại bảo tàng có thể bồi dưỡng đại lượng đệ tử ưu tú nghe đồn, trải qua chuyện này, có ít người liền càng thêm tin tưởng. Bất quá lúc này, đại đa số người đều đem trước kia không tốt tâm tư thu vào, biến thành các loại hâm mộ, rất nhiều người đều muốn nhìn một chút vị này sử thượng trẻ tuổi nhất đại tu sĩ. Thuận tiện nhìn xem, có thể hay không gia nhập Hoàng Phong Cốc, trở thành một thành viên trong bọn họ. Thế là, Thiên Nam các nơi tu sĩ nhao nhao hướng Việt Quốc chen chúc mà đến. Một chỗ trong phường thị, một vị ma can thanh niên hỏi một vị đang đánh bao thứ gì mập mạp: "Hắc, chư bản, ngươi thật đúng là bỏ hết cả tiền vốn a. Đây là định cho ai tặng lễ đâu?" Xuyệt, nhỏ giọng một chút, mập mạp nghe chút, lập tức hư thanh ngăn lại ma can thanh niên giọng nói lớn. Nhìn chung quanh một chút, không có người nào chú ý bọn hắn sau, mập mạp nhỏ giọng nói: "Ta nói cho ngươi à, ta dự định đi tham gia Hoàng Phong Cốc tổ chức đại tu sĩ điển lễ." Ma can thanh niên lúc này liền khinh thường nói: "Thứ, ngươi một cái nho nhỏ luyện khí kỳ tán tu, người ta sẽ để cho nễ đi bảo. Đừng làm ngươi giấc mộng ngàn năm. Ta khuyên ngươi hay là thiết thực một chút, cùng ta cùng đi ra tìm chút linh vật, đổi điểm tài nguyên tu luyện mới là chính đạo." "Ngươi biết cái gì? Bọn hắn đây là đang xử lý việc vui đâu, nào có đuổi đi tiến hiến hạ lễ người đạo lý." Mập mạp một mặt ngươi không hiểu thần sắc. Tiếp lấy còn nói thêm: "Cũng là bởi vì tán tu thật sự là quá khổ, ta dự định đi Hoàng Phong Cốc đụng chút cơ hội, nhìn có thể hay không gia nhập tông môn này. Ngươi đây cũng đừng nghĩ, người ta bây giờ căn bản không lo chiêu không đến người mới, không biết bao nhiêu tư chất ưu tú tu sĩ trở lấy bọn hắn chọn đâu, căn bản không tới phiên chúng ta loại tư chất này không tốt người." Mà can thanh niên xem thường: "Ngươi cái này lại không hiểu đi, ngươi đi đều không có đi, làm sao biết người khác sẽ không thu ngươi? Mà lại náo nhiệt như vậy đại sự, đi xem lễ tu sĩ khẳng định vô số kể, ta cũng không nhất định thật muốn bái nhập này Hoàng Phong Cốc, chỉ cần có thể tìm tới bất kỳ một cái nào sư phụ hoặc là chỗ dựa, ta liền có thể thoát khỏi hiện tại khốn cảnh." Mập mạp nói đến đây nói thời điểm, đã đem lễ vật đóng gói tốt. "Chính ngươi đi tìm bảo đi, lão huynh ta đi trước một bước." Sau đó hắn đem lễ vật hướng trong túi chứa vật vừa thu lại, liền hướng phường thị đi ra ngoài. "Ấy, chờ chút, ta cảm thấy ngươi nói có như vậy một chút đạo lý, ta cũng muốn dây vào tìm vận may." Mà can thanh niên tỉ mỉ nghĩ lại, cảm thấy Trương Bản Tử nói có đạo lý, thế là hắn lập tức đi theo. Từ Kim Quốc một chỗ cao lớn phía trên không dãy núi, phương hướng khác nhau hướng nơi này bay tới hai vệ đội quang không hẹn mà gặp. Quang hoa thu vào, hiện ra một vị trà đạp lão giả cùng một vị hỗn tạp dâu đại hán. "A, đây không phải Hà huynh thôi. Nhìn ngươi thần thái trước khi xuất phát đội bã, đây là muốn đi hướng nơi nào à?" Đại hán thấy rõ lão giả khuôn mặt sau, hơi sững sờ. "Trừ Hoàng Phong Cốc, còn có thể có gì chỗ đáng giá lão nhân gia ta đi một chuyến?" Lão giả tức giận nói: "Đừng nói cho ta, tiểu tử ngươi không phải đi nơi đó tham gia náo nhiệt." "Ha ha, là cực, là cực. Nếu như thế, vậy chúng ta liền cùng một chỗ đồng hành." Đại hán cười lớn nói: "Cùng đi, đi." Hai người ngắn ngủi giao lưu sau, lại hóa thành một đỏ một trắng hai đạo thô to đột quang, hướng về phương bắc gào thét mà đi. Vọng Thủy Quốc Tây Nam biên thủy, một cái tiểu gia tộc bên trong, một tên nho sam nam tử trung niên đối với 10 cái nam nữ trẻ tuổi quát: "Lệ mà lệ mề làm gì, còn không mau một chút." Lại dày vò khốn khổ liền không đuổi kịp Hoàng Phong Cốc thịnh hội. Cứ như vậy, Thiên Nam các nơi rất nhiều tu sĩ, trong lúc nhất thời tất cả đều hướng Việt Quốc tiến đến. Sau 3 tháng, Hoàng Phong Cốc xem lễ đại điện rốt cục tổ chức. Cả tòa Thái Nhạc dãy núi đều tràn đầy ăn mừng, từng đạo do cấm chế làm ra các loại linh quang, thường cách một đoạn khoảng cách liền có một chỗ, phối hợp xung quanh một chút cảnh vật, lộ ra lộng lẫy. Đến Hoàng Phong Cốc tông môn chỗ, chứng kiến hết thảy càng làm cho người không kịp nhìn. Chủ phong Thái Nhạc phong phủ cận toàn bộ bầu thiên đô bị từng tầng lộng lẫy dị thường ngũ sắc quang hà bao phủ lại, từ sơn núi đến đỉnh núi, càng là trống rông xuất hiện từng tòa ngũ quang thập sắc quỳnh lâu ngọc vũ. Toàn bộ sơn phong đều bị trồng lên các loại chân quý kỳ hoa dị thảo, đồng thời tại cấm chế tác dụng dưới, đồng thời nuốt đỏ nó lục, khiến cho Thái Nhạc phong trở nên bảng như tiên cảnh bình thường. Tham gia lần này để lễ, trừ đưa ra thiếp mời mời tới tông môn, gia tộc tu sĩ bên ngoài, còn có đại lượng trung tiểu gia tộc tu sĩ cùng tán tu, đồng thời chưa được mời xin mời mà tự hành đến đây tu sĩ, xa xa nhiều hơn được mời người xem lễ. Trong những người này, đại đa số là muốn nhìn xem có hay không tiếp xúc gần gũi Diệp Minh cơ hội, hoặc là muốn gia nhập Hoàng Phong Cốc. Bọn hắn bất luận quý giá hay không, trong tay phần lớn mang theo hộp quà đến đây bái phỏng, để Hoàng Phong Cốc cũng không tốt tự tuyệt. Từ luyện khí đến nguyên anh, tới tu sĩ tổng cộng có gần 10 vạn người nhiều, có thể nói là thiên nam mấy ngàn năm qua, hoàn toàn xứng đáng lớn nhất khánh điện. Bởi vì nhân viên quá nhiều, Thái Nhạc Phong căn bản chứa không nổi, Lôi Vạn Hạc không thể không lâm thời mở ra phụ cận mấy ngọn núi, đem một chút thư yếu nhân viên phân lưu ra ngoài, lúc này mới thông suốt không ít. Liên cái này, các loại điển lễ chính thức bắt đầu ngày hôm đó, Thái Nhạc Phong bên trên tu sĩ ngoại lai cũng đạt tới trên vạn người nhiều. Mà lại trong những người này, tu sĩ cấp cao chiếm rất nhiều, trong đó nguyên anh tu sĩ liền nhiều đến 1-200 người, Đoàn Tụ Lão Ma, Chí Dương Thượng Nhân cùng Ngụy Vô Nhai ba vị này đại tu sĩ toàn diện trình diện, liền ngay cả Mạc Lan người đều phái hai vị đại tu sĩ đến đây xem lễ. Cái này khiến đến đây xem lễ những người khác đều rung động không hiểu. Lôi Văn Hạc hiện nay là Hoàng Phong Cốc trưởng môn, quan sát môn phái đại cục, cụ thể sự vụ từ dưới mặt kết đan kỳ quản sự đi làm. Làm Hoàng Phong Cốc trưởng môn, chiêu đãi các phương tu sĩ cấp cao nhiệm vụ, tự nhiên là rơi vào Lôi Vạn Hạc trên thân. Hắn những năm gần đây, tại đủ loại trường hợp bên trong, rèn luyện ra khéo léo năng lực xử sự, bây giờ đối mặt nhiều như vậy tu sĩ cấp cao, hắn an bài đến ngay ngắn rõ ràng, lại không có người nào cảm thấy mình bị chậm trễ, chí ít mặt ngoài là như vậy. Điển lễ do Lôi Vạn Hạc chủ trì, canh giờ vừa đến, hắn liền tuyên bố điển lễ bắt đầu. Sau đó là một bộ rườm rà lễ tiết. Tại trong vạn chúng chú mục, Diệp Minh xuất hiện tại một cái lơ lửng tại trên đỉnh núi không cao trăm trượng trên bình đài, tiếp nhận vạn tu chi hạ. chúng tu vi Diệp sư huynh tiến giai đại tu sĩ, hạ. Cung chúc Diệp tiền bối đạo hữu tiến giai đại tu sĩ, đại đạo khả kỳ, tiên thọ vĩnh hưởng. Đại đạo khả kỳ tiên thọ vĩnh hưởng bạn tu từng tiếng núi thở âm thanh, truyền đến chân trời, vang vọng đại địa. Các vị đạo hữu xin đứng lên. Diệp Minh hai tay khẽ nâng, hơi ra hiệu sau, mở miệng chậm rãi nói đến, cái gọi là tu tiên, là luyện khí, là hóa tinh, là rèn thần, thanh âm của hắn ôn hòa nhu hòa, giống như thanh phong quất vào mặt, rõ ràng không dùng bao lớn kình, nhưng mỗi người đều nghe được rõ ràng. Nghe nói lời ấy, giữa sân tu sĩ lập tức đại hỉ, sau đó tĩnh tâm ngưng thần, toàn thân tâm nghe giảng lĩnh ngộ đứng lên. Bực này lắng nghe đại tu sĩ giảng thuật chính mình liên quan tới tu tiên lý giải, chia sẻ tự mình tu luyện tâm đắc cơ hội có thể ngộ nhưng không thể cầu, là tuyệt đại đa số người nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình, bây giờ liền bày ở trước mắt. May mắn nghe nói người, đều mừng rỡ như điên, nhao nhao cảm thán lần này đến đúng rồi. Mặc dù mọi người tu luyện công pháp không giống với, nhưng tu tiên bản chất là giống nhau, chỉ cần từ đó có chỗ linh ngộ, liền chuyến đi này không tệ. Một ngày một đêm sau, Diệp Minh giảng thuật âm thanh im bặt mà dừng. Phía dưới chúng tu an tĩnh một lát sau, đông nhiên bộc phát trừ ồn ào thanh minh. Kết thúc. Cái này kết thúc. Ta còn không có nghe qua nghiện đâu, Diệp tiền bối nói lại nói a ha ha ha, ta đã hiểu, khốn nhiều lao phu nhiều năm nghi hoặc rốt cục giải khai đủ loại nghi hoặc âm thanh, tiếng cười to, tiếng vui mừng trộn lẫn cùng một chỗ, làm cho cả tòa thái nhạc phong đều ồn ào không gì sánh được. Đoàn tụ lao ma cùng Chí Dương thượng nhân lẫn nhau, đều là từ đối phương trong mắt thấy được không cam lòng, cùng nhẹ nhẹ ghen ghét. Mọi người ở đây còn chưa đã ngứa lúc, trên không lại chuyển tới Diệp Minh thanh âm, làm nghe Chí Dương đạo hữu, Dịch đạo hữu cùng Ngụy đạo hữu thần thông không kém, hôm nay tại hạ bất tài, muốn cùng ba vị luận bàn một hai, không biết ba vị có thể cho chút thể diện. Cái gì? Diệp tiên bối muốn đơn đấu ba vị đại tu sĩ phải không? Chúng tu nghe nói lời ấy không khỏi giật nảy cả mình. Chương 390, Thiên Nam người thứ nhất, 1, chương 390, Thiên Nam người thứ nhất, 1, nhưng cái này chúng tu kinh ngạc vẫn chưa xong, Diệp Minh sâu kín lời nói lần nữa truyền đến, mặt khác, biên cảnh chi chiến bên trong, tại hạ còn chưa tới kịp lĩnh giáo trúc đạo hữu cùng trọng đạo hữu thần thông, hôm nay liền cùng Ngụy đạo hữu đám ba người cùng nhau lĩnh giáo đi. Ngay lần này chúng tu sĩ cảm xúc một chút bạo phát ra. Ta không nghe lầm chứ? Diệp tiên bối không phải một chọi ba, mà là dự định đánh năm. Cái này, đây cũng quá cuồng vọng quá ba khí, rất thích à, nếu có thể khi Diệp tiền bối thị thiếp liền tốt, cái này có thể đi thôi, mấy ngàn năm qua, ta chưa bao giờ thấy qua dám làm người như vậy, chẳng lẽ Diệp tiền bối sẽ là loại kia không chỉ tu luyện nhanh chóng, thực lực cũng siêu cấp cường hãn tuyệt thế thiên tài sao à, bên kia ngũ đại tu sĩ vì sao chậm chạp không biểu lộ thái độ, đến cùng là ứng chiến hay là sợ, dù sao cũng phải nói một câu a ta nhìn chính. Là sợ, dù sao Diệp tiền bối ở chính giữa kỳ thời điểm liền có thể chém giết đại tu sĩ, hiện nay các loại tiếng chất vấn, duy trì âm thanh còn có chờ mong âm thanh không ngừng từ chúng tu sĩ trong miệng vang lên. Mà vội vàng không kịp chuẩn bị điểm danh ngũ đại tu sĩ, thì sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, đây là trần trụi nhục nhã. Là tại toàn bộ thiên nam tu tiên giới trước mặt nhục nhã. Hợp Hoan lão ma tính tình tại trong mấy người táo bạo nhất, hắn lập đi lặp lại hít sâu mấy lần sau, đối với bên người Chí Dương thượng nhân mấy người nói các ngươi nói thế nào, lão phu thực sự nhịn không nổi nữa, người này cuồng vọng như vậy, chúng ta cứ như vậy nhìn xem hắn phách lối xuống dưới sao. Chí Dương thượng nhân sắc mặt khó coi, ánh mắt lạnh thấu xương nhìn về phía không trung, mặc dù không nói chuyện, nhưng ý tứ cũng không cần nói cũng biết. Ngụy Vô Nhai vốn là không quan trọng, nhưng xung quanh từng đợt tiếng nghị luận để sắc mặt hắn đen như đáy nổi. Không mang theo khi dễ người như vậy, ngươi Diệp Minh muốn bắt chúng ta lập uy, có thể bí mật nói a bây giờ tại trước mặt mọi người, nếu là cự tuyệt, chúng ta đại tu sĩ còn mặt mũi nào mà tồn tại. Thế nhưng là hắn thực sự không muốn đánh a. Mà lão giả khô gầy cùng họ Trọng nho sinh thì là nhận thay bay bạ gió, bọn hắn vốn là vô ý tham dự thiên nam các đại thế lực ở giữa sự tình. Nhưng bây giờ tự dưng bị Diệp Minh mang lên, có thể nào không phiền muộn. Dù sao loại tỷ thí này đối bọn hắn không có gì tốt chỗ, đánh thắng, nói rõ là quần đầu mới thắng, nếu là đánh thua, há không càng mất mặt. Liền xem như ngang tay, cũng sẽ thành tiểu Diệp Minh vô thượng uy danh. Bởi vậy, hai người cười khổ một tiếng sau, liền muốn lên tiếng cự tuyệt. Ngay tại mấy người do dự bất định lúc, bọn hắn trong thai đồng thời chuyển đến Diệp Minh truyền âm. Mấy bị đạo hữu, nếu là sợ sẽ tổn thương, rất không cần phải, chúng ta điểm đến là dừng liền có thể. Mà lại, luận bàn qua đi, vô luận thắng thua, ta đều sẽ cung cấp cho ngươi bọn họ một đầu môn phái phát triển đường sáng. Chuyện này là thật, lão giả khô gầy nẹn nào hỏi. Bọn hắn Mạc Lan người bị đuổi ra thảo nguyên sau, nhiều như vậy tu sĩ trên tại nho nhỏ hai quốc gia chi địa, tu tiên tài nguyên còn thiếu rất nhiều bọn hắn phát triển sử dụng. Thời gian trải qua quá khó khăn, có thể nói thảm đạm không gì sánh được. Lần này nghe được Diệp Minh vậy mà nguyện ý cấp cho đường sáng, hắn lập tức kích động không thôi. Đối với đoạn thời gian trước liên quan tới Hoàng Phong Cốc cùng Nghiệm Nguyệt Tông nắm giữ bảo tàng nghe đồn, bọn hắn cách mặc dù xa, nhưng cũng là có chỗ nghe thấy. Cùng lúc đó, Hợp Hoan lão ma bọn bốn người cũng ánh mắt sáng rực nhìn chỗ không bên trong. Ha ha, các vị đạo hữu, ta đến phía trên các loại các ngươi. Diệp Minh không có giải thích, sau khi nói xong trực tiếp hướng không trung bay đi. Hắn câu nói này không có sử dụng truyền âm, tất cả mọi người nghe được rõ ràng. Ha ha ha, nếu Diệp đạo hữu muốn luận bàn, lão phu phục hồi. Hợp Hoan lão ma đầu tiên tỏ thái độ, trên thân tuân ra mảng lớn ma khí, đem hắn thân hình khẽ cuốn bay về phía trời cao. Nói thật, Diệp đạo hữu phương tài giảng đạo, bần đạo cũng rất có sở ngộ, hiện tại đạo hữu lại cho bần đạo linh giáo thần thông cơ hội, bần đạo liền cung kính không bằng tuân mệnh. Chí Dương thượng nhân theo sát lão ma đằng sau bay về phía không trung. Ha ha, lão phu cũng muốn gặp hiểu biết Diệp đạo hữu tiến giai sau, thần thông cường đại đến trình độ gì, một cỗ xương độc màu xanh lá đem Ngụy Vô Nhai nâng lên, cấp tốc bay về phía không trung. Lão giả khô gầy mặt không thay đổi nói ra, lão phu vô ý cùng Diệp đạo hữu phát sinh bất kỳ xung đột nào, nhưng đạo hữu đều nói như thế, vậy liền theo đạo hữu chi ý, cùng đạo hữu luận bàn một phen, chỉ là đừng trách ta chúng ta lấy nhiều khi ít liền tốt. Họ Trọng Nho Sinh không nói hai lời, đi theo lão giả khô gầy bay thẳng hướng Diệp Minh chỗ. Chương 390, Thiên Nam người thứ nhất 2, chương 390, Thiên Nam người thứ nhất 2, mọi người thấy cảnh này sau lập tức hưng phấn lên, đại tu sĩ ở giữa một đối năm đấu pháp, đây là tuyệt vô cận hữu a, lần này lại có thể từ đỉnh giai giữa các tu sĩ đấu pháp bên trong học tập một ít gì đó. Tất cả mọi người đều mong đợi nhìn về phía không trung. Thế nhưng là, Diệp Minh bọn người trong chớp mắt liền bay đến cực cao bầu trời, một mảnh thật dày trên mây trắng, biến mất không thấy. Cái này để người ta thấy thế nào đồ đần, dùng thần thức a. Mà mẹ nó, nếu là thần thức của ta có thể thấy cao như vậy, còn cần ngươi nói tu sĩ cấp thấp lập tức không bình tĩnh, đợi nửa ngày, liền cái gì cũng không nhìn thấy. Bất quá, không ai sẽ đi quản những này tu sĩ cấp thấp cảm thụ, ở đây tất cả nguyên anh lão quái đã sớm thả ra thần thức, hướng không trung dò xét qua đi. Chỉ là không biết là bởi vì Diệp Minh bọn hắn lên cao độ cao quá cao, hay là Bạch Vân quá dày nguyên nhân, tuyệt đại đa số nguyên anh tu sĩ thần thức đều không thể cảm ứng được Bạch Vân đằng sau tình hình, có người không khỏi toát ra vẻ thất vọng. Diệp Minh bọn người biến mất không đầy một lát, phía trên bầu trời liền sáng lên đen trắng đỏ hoàng kim các loại màu sắc quang mang, đem Bạch Vân thậm chí toàn bộ bầu trời chiếu ánh đến ngũ quang thập sắc, rực rỡ màu sắc. Ngay sau đó, liền truyền đến một trận liên miên bất tuyệt tiếng ầm ầm, cách thật xa đều điếc màng những người. Hiển nhiên, mấy vị đại tu sĩ ở giữa đại chiến kịch liệt dị thường. Phía dưới quan chiến mấy vạn tu sĩ bên trong, số ít thần thức cường đại, hoặc là có được đặc biệt thần thông người vẫn là có thể mơ hồ nhìn thấy trên bầu trời chi chiến đấu. Tỷ như Hàn Lập chính là một người trong số đó, giờ phút này hắn chính hai mắt lam mang lấp lóe, nháy mắt cũng không nháy mắt ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Sư đệ, như thế nào? Bên cạnh hắn một người trung niên tò mò hỏi. Lần này tự nhiên Vân Tông tới Hàn Lập cùng Lã Lạc hai vị nguyên anh tu sĩ, cùng một chút kết đan kỳ môn nhân. Mạnh, quá mạnh. Hàn Lập sắc mặt lúc sáng lúc tối điệu biến lên lấy, trong miệng tự lẩm bẩm. Cái gì mạnh? Chẳng lẽ cái kia Diệp Minh chân hữu lực ép ngũ đại tu sĩ thực lực? Lã Lạc nhịn không được quay đầu nhìn về phía bầu trời, thầm nói. Mà Lôi Vạn Hạc lúc này bất động thanh sắc hỏi bên cạnh ông ngừng, ông sư muội, sư minh hắn không có sao chứ? Thanh âm ẩn ẩn lộ ra một chút lo lắng. Yên tâm đi, phu quân hắn không có việc gì. Ông ngưng chỉ là tùy ý hướng không trung sau khi liếc nhanh mấy lần, một đôi mắt to xinh đẹp liền nhanh như chớp chuyển động, đánh giá ở đây nguyên anh tu sĩ. La Nguyệt, Nam Cung Nguyện các loại Việt quốc lục phái người cũng đứng tại không xa, lúc này nhịn không được hớn hở ra mặt. La Nguyệt mừng rỡ nói ra, sau trận chiến này, Diệp sư minh uy danh đem lần nữa truyền khắp thiên hạ, chúng ta những tông môn này cũng sẽ từ bên trong được ích lợi vô cùng. Nàng này sau khi nói xong, một đôi mắt tỏa sáng, đã tính toán sau đó tông môn khuyết trường gây sự nghi. Lần này tụ tập tại Hoàng Phong cấp tu sĩ cấp thấp có mấy bà người, từ đó chọn lựa một chút tư chất tốt, lại bối cảnh sạch sẽ người, hẳn không phải là việc khó gì đi. Cũng không lâu lắm, trên không trung quang mang không nhấp nháy nữa, tiếng oanh minh cũng dần dần đình chỉ, từ chúng tu trong thai đi xa. Mấy đạo độn quang từ bên trên kích xạ xuống tới, chớp mắt đã đến phía dưới chiêu đái tân khách bình đài khổng lồ bên trên, quang hoa thu vào, hiện ra Diệp Minh mấy người. A, nơi này kết thúc. Kết quả như thế nào? Ánh mắt mọi người đều đồng loạt nhìn sang. Chỉ gặp Diệp Minh mặt mang mỉm cười, khí định thần nhàn. Mà Hợp Hoan lão mà các loại năm người thì từng cái sắc mặt trắng bệnh, nhìn về phía Diệp Minh trong ánh mắt vẻ sợ hãi lại làm sao cũng che giấu không đi. Loại tình huống này, chỉ cần hơi có chút nhãn lực tình người đều minh bạch, trận này một đối năm đại chiến bên trong, chiến thắng một phương lại là hôm nay nhân vật chính Diệp Minh. Lần này, chúng tu sĩ nhìn về phía Diệp Minh ánh mắt không tự chủ được trở nên càng thêm kính sợ đứng lên. Thiên Nam người thứ nhất, vạn năm qua mạnh nhất nguyên anh. Rất nhiều người bắt đầu xì xào bàn tán. Vô số nói nhỏ âm thanh hội tụ thành ồn ào vụ vụ âm thanh. Lúc này, Diệp Minh hai tay nâng lên, có chút để ép, mặt mỉm cười nói các vị đạo hữu đến đây cổ động, là để mắt Diệp Mô, Diệp Mô đa tạ các vị. Có chiêu gì đợi không chu toàn địa phương còn xin thông cảm nhiều hơn, phía dưới liền do ta Lôi sư đệ chiêu đãi các vị. Lời này mang tới pháp lực, truyền đến trong thai của mỗi người. Sau khi nói xong, lại đối Hợp Hoan lão ma mấy người nói ra, mấy vị đạo hữu theo ta đi hậu sân đi, đúng rồi, Long Hàm đạo hữu cũng tới một chút. Thanh âm ở đây dừng một chút, ánh mắt chuyển hướng Hàn Lập. Hàn sư đệ không để ý, cũng tới một chuyến đi. Diệp đạo hữu xin mời, bị điểm đến mấy người nhao nhao hướng Diệp Minh hành lễ. Sau đó, Diệp Minh liền dẫn mấy người rời đi Thái Nhạc ngọn núi. Còn lại cái này mấy bạn tân khách thì giao cho Lôi Vạn Hạc cùng Nghiệm Nguyệt Tông mấy người chiêu đãi. Chương 391, ân uy cùng tồn tại chương 391, ân uy cùng tồn tại khoảng cách Thái Nhạc phong ngoài mấy chục dặm một cái trung đẳng trên ngọn núi, Diệp Minh bọn người ngồi tại một cái ngoại hình tinh mỹ trong đỉnh, vui vẻ hòa thuận trò chuyện với nhau. Một trận thổi phồng qua đi, lão giả khô gầy trước hết nhất không giữ được bình tĩnh, hắn nhấp một miếng linh trà sau hỏi Diệp Minh, "Diệp đạo hữu, ngươi vừa tài sở nói cho cùng là phương nào pháp, còn xin cáo chi, chúc mộ vô cùng cảm kích." Lão giả khô gầy thốt ra lời này xong, trong đình mọi người đều thả ngồi nghiêm chỉnh, nhìn về phía Diệp Minh, chờ đợi hắn trả lời chắc chắn. Diệp Minh khẽ cười một tiếng, ha ha, kỳ thật mọi người phát triển không nổi chủ yếu vẫn là bị giới hạn chúng ta Thiên Nam địa vực này thực sự quá nhỏ. Trong đó nên có tài nguyên sớm đã bị các nhà khám phá ra, căn bản không đủ để chèo chống chúng ta bất kỳ một cái nào tiến giai hóa thần sử dụng, cũng không đủ để cái này rất nhiều môn phái đều có thể hào hào phát triển. Lời này, tất cả mọi người cảm giác sâu sắc tán đồng, Diệp Minh lúc nói, bọn hắn nhao nhao gật đầu. Nhớ kỹ Thiên Nam tu tiên giới xuất hiện cái trước hóa thần tu sĩ, hay là vạn năm trước chuyện đi. Diệp đạo hưu nói không sai, Thiên Nam liền lớn như vậy, đây cũng là không thể làm gì sự tình. Chí Dương thượng nhân thở dài. Nếu Thiên Nam nhỏ như vậy, vì sao liền không thể đi ra ngoài đâu? đến lại tấn cái kia tu tiên thánh địa đi xem một chút, đi một chút, nói không chừng ngày nào chư vị liền thu hoạch được đại cơ duyên, từ đó tiến thêm một bước đâu. Diệp Minh hỏi ngược lại. Vấn đề này chúng ta đã sớm nghĩ tới, chỉ là chúng ta Thiên Nam cùng Đại Tấn ở giữa cách một cái Thiên Lan Thảo Nguyên, trước đây có chút đạo hữu bọn hắn cản đường, chúng ta căn bản làm khó dễ. Hiện tại lại là đột một người bá chiếm Thảo Nguyên, có bọn họ, chúng ta liền càng thêm khó mà đến Đại Tấn đi. Ngụy Vô Nhai mở miệng nói ra. Đúng vậy à, chúng ta mấy cái lao ra hỏa có tốt, thật muốn đi Đại Tấn, thực lực của chúng ta hay là không khó làm được, thế nhưng là phía dưới những người kia làm sao bây giờ? Xuyên qua toàn bộ Thảo Nguyên, tính nguy hiểm quá lớn, Đoàn Tụ Lao Ma cũng bất đắc dĩ nói. Mà lại, đi Đại Tấn đường xá quá mức xa vời, đến lúc này một lần, tốc độ chậm chí ít cần thời gian mấy năm, vãng lai cực kỳ không tiện. Long Hàm nói một cái khác khó khăn. Ai, đừng nói là các ngươi, coi như chúng ta trước kia còn tại Thảo Nguyên thời điểm, muốn đi Đại Tấn cũng cực kỳ khó khăn, họ Trọng Nho Sinh cũng gia nhập tiền đến. Diệp Minh một câu, dẫn tới đám người ngươi một lời ta một câu thảo luận, phàn nàn đứng lên. Chợt, Hàn Lập Thần sắc chắc chắn nói, Diệp sư Minh nếu đưa ra vấn đề này, chắc là nắm giữ đi Đại Tấn đường tắt đi. Hắn nghĩ tới chính mình đi Ngũ Long Hải truyền tống trận, nếu đi Ngũ Long Hải có thể có truyền tống trận, như vậy đi Đại Tấn khẳng định là có, chỉ là không có được mọi người phát hiện mà thôi, trước mắt xem ra, hẳn là nắm giữ tại Diệp sư Minh trong tay. Đúng a, Diệp đạo hưu thật sự là như vậy phải không? Mấy người lập tức kịp phản ứng. Diệp Minh không có thừa nước đục thả câu, trực tiếp gật đầu nói ra, ha ha, chính là Diệp Mỗ trước kia trong lúc vô tình phát hiện một cái thông hướng Đại Tấn siêu viễn cự ly truyền tống trận, có thể một chút vượt qua Thảo Nguyên chướng ngại vật này, trực tiếp truyền tống đến Đại Tấn cùng Thảo Nguyên chỗ giao giới. Diệp đạo hưu có ý tứ là nễ nguyện ý đem truyền tống trận này để cho chúng ta sử dụng, lão giả khô gầy lần này minh bạch Diệp Minh nói đường đi. Đương nhiên, ta nếu nói ra, chính là có quyết định này. Thực không dám dâu dếm, Diệp Mỗ có thể tu luyện được nhanh như vậy, cũng là trước kia tại Đại Tấn thu được một cái đại cơ duyên, khiến cho ta được ích lợi không nhỏ. Ngoài ra, ta Hoàng Phong Cốc cùng Yểm Nguyệt Tông cũng là thông qua truyền tống trận này vãng lai tại Đại Tấn. Tại chúng ta Thiên Nam, dùng cho đột phá trúc cơ đan, cùng phụ trợ kết đan đột phá bình cảnh đồ vật, thực sự ít đến thương cảm. Coi như các ngươi chính ma hai đạo đệ nhất tông, chắc hẳn cũng không phải vô hạn lượng cùng ứng đi. Diệp Minh nhìn về phía Chí Dương Thượng Nhân hỏi. Xác thực, chúng ta mặc dù so tông môn khác nhiều một chút, nhưng cũng phi thường có hạn. Chí Dương Thượng Nhân gật đầu thừa nhận. Những vật này tại Đại Tấn, không nói khắp nơi đều có, nhưng so với chúng ta nơi này nhiều cái mười mấy lần vẫn phải có. Cho nên, tông môn phát triển truyền thừa cần thiết hậu bối đệ tử, các ngươi nguyện ý, có thể chính mình đi giúp bọn hắn thu thập đi. Cái này trừ lão giả khô gầy cùng họ Trọng Nho Sinh bên ngoài, những người còn lại đều do dự, để bọn hắn đi thu thập tài nguyên bồi dưỡng hậu bối đệ tử, mà buông xuống tự thân tu luyện, đây không phải là vô nghĩa à? Thời gian tu luyện của mình đều không đủ dùng, làm sao có thể có tâm tư đi quản hậu bối chết sống? Các ngươi nhìn thấy ta Hoàng Phong Cốc cùng Yểm Nguyệt Tông, những năm gần đây trúc cơ cùng kết đan kỳ đệ tử nhiều mấy lần, kỳ thật tất cả đều là đã chết lệnh hồ sư Minh cùng Lam đạo hữu công lao. Hai người bọn họ mấy chục năm qua, buông xuống việc tu luyện của mình, một mực tận sức nơi này sự tình, góp nhặt đại lượng tài nguyên, lúc này mới có Hoàng Phong Cốc cùng Yểm Nguyệt Tông hôm nay. Diệp Minh trong mắt mang theo niệm ai nói, những người này đã muốn tông môn thế lực phát triển, lại không nguyện ý hy sinh chính mình thời gian tu luyện, lấy ở đâu chuyện tốt như vậy? Nhưng lão giả khô gầy nhưng không có băn khoăn như vậy, không kịp chờ đợi hỏi, Diệp đạo hữu có thể cáo chi lão phu, truyền tống trận này ở vào nơi nào? Không có vấn đề, sau đó ta sẽ dẫn mọi người đi một chuyến, bất quá ta trước đó nhắc nhở các ngươi một chút, giống như vậy cự ly xa truyền tống, bình thường đều phải dùng đại na di làm cho hộ thân mới có thể truyền tống. Đương nhiên, nếu như các ngươi có khác cùng loại đồ vật cũng được. Đại Na Di làm cho trong đình mấy người làm Thiên Nam tu tiên giới đỉnh tiêm tồn tại, loại vật này mặc dù hi hữu, nhưng vẫn là có thể làm cho đến. Chỉ là kể từ đó, liền tuyệt quy mô lớn điều động môn nhân tử đệ đi qua lịch luyện lộ số. Như vậy, liền đa tạ Diệp đạo hữu, lão giả khô gầy đứng dậy, trịnh trọng hướng Diệp Minh nói lời cảm tạ. Những người khác thấy vậy, vội vàng đi theo đứng lên nói tạ ơn, lúc này không người còn dám tại Diệp Minh trước mặt khinh thường. Dù sao, vừa mới bị đánh cho tê người một trận kinh lịch còn rõ mồn một trước mắt. Trước mắt tiểu tử này căn bản chính là cái quái vật, chẳng những lực công kích cực kỳ cường hãn, mấy người bọn hắn đơn đả độc đấu, không ai có thể đỡ được Diệp Minh một chiêu nửa thức, chỉ có liên hợp lại mới có thể miễn cưỡng ngăn trở. Mà lại, người này lực phòng ngự đơn giản biến thái, ngăn kháng chính mình 5 người công kích cũng lông tóc không tổn hao gì, cái này căn bản liền không có cách nào đánh thôi. Đối với Đoàn Tụ Lao Ma bọn người tới nói, như xuất hiện một cái thực lực hơi mạnh hơn người của bọn hắn, đồng thời sẽ còn uy hiếp được bọn hắn lúc, bọn hắn sẽ nghĩ tất cả biện pháp cho người này chơi ngáng chân, hoặc là vật lý hủy diệt. Nhưng khi người này đã xa xa mạnh hơn bọn hắn, có thể thực hiện lúc, bọn hắn liền sẽ lập tức thu liễm chính mình ác ý nghĩ. Nếu không, sơ ý một chút chỉ sợ cũng sẽ cho chính mình cùng tông môn mang đến tai họa ngập đầu. Diệp Minh nhìn xem mấy người thành khẩn thần sắc, trong lòng âm thầm gật đầu, hắn sở dĩ phải đi Đại Tấn truyền tông trận lấy ra, chính là vì bỏ đi người khác đối với Hoàng Phong Cốc cùng Yểm Nguyệt Tông lòng mơ ước. Bao quát tổ chức cái này cái gọi là khánh điện, cũng là xuất phát từ phương diện này cân nhắc. Dù sao hắn bảo vệ được tông môn nhất thời, không bảo vệ được một thế. Huống hồ, tông môn trong lòng hắn cũng chỉ là sinh mệnh khách qua đường. Đánh bọn hắn một gậy, lại cho bọn hắn một viên táo ngọt, là hữu hiệu nhất ngự nhân chi đạo. Tin tưởng như vậy ân uy cùng tồn tại phía dưới, những người này trong thời gian rất lâu là không dám đánh chính mình cùng hai nhà tông môn chủ ý, sau đó lại hàn huyên một hồi sau, tại lão giả khô gầy vội vàng trong ánh mắt, Diệp Minh mang theo bọn hắn cùng rời đi Thái Nhạc dãy núi, đi xem thông hướng Đại Tấn truyền tống trận. Truyền tống trận này là Diệp Minh quyết định tổ chức đại tu sĩ khánh điện sau, một lần nữa dự. Về phần vì sao muốn làm như vậy, chủ yếu cân nhắc là truyền tống trận này nếu muốn cho các đại thế lực sử dụng, vậy liền không thể đem một chút không thể làm gì người thả tiến Hoàng Phong Cốc đi, vạn nhất có người làm chút ít động tác, Hoàng Phong Cốc không ai xử lý được, dứt khoát liền đặt ở bên ngoài. Mà địa chỉ thì tuyển tại Tây Châu, Hương Lô đại vận hà nào đó đoạn hà đáy cốc bộ, vị trí tương đương vắng vẻ, nếu như không ai dẫn đầu, là tuyệt đối tìm không thấy. Nơi này vị trí cách Hoàng Phong Cốc không tính quá xa, ở vào Hoàng Phong Cốc cùng Yểm Nguyệt Tông ở giữa, về sau bọn hắn sử dụng cũng thuận tiện. Mà lại Diệp Minh sớm đã đem nói cho Lôi Vạn Hạc cùng Lam Nguyệt. Về phần nói, sẽ hay không lo lắng có người phát hiện truyền tống trận là mới xây thành, Diệp Minh cũng làm một chút bố trí. Chủ yếu là đối với truyền tống trận cùng xung quanh hoàn cảnh làm cái làm cũ xử lý, sau đó không để lại dấu vết cùng đám người nói nơi này bị chính mình phát hiện đằng sau, tiến hành tu sửa các loại. Bao quát đại tấn cùng Thiên Lan Thảo Nguyên chỗ giao giới tòa truyền tống trận kia cũng làm đồng dạng xử lý. Mọi người tại nhìn qua truyền tống trận, cũng tại Diệp Minh cùng Hàn Lao Ma xuất ra đại na di ra lệnh, tự mình thể nghiệm một thanh truyền tống quá trình sau, Chí Dương thượng nhân mấy người trở về vội vàng cho tông môn lưu lại cái tin tức, sau đó liền không kịp chờ đợi đi đại tấn đi du lịch. Chương 392, Thiên Lan Thánh Điện chương 392, Thiên Lan Thánh Điện Hoàng Phong Cốc đại tu sĩ khánh điện mặc dù kết thúc, nhưng tới đây chúc mừng tu sĩ nhưng không có lập tức tán đi. Trong tu tiên giới, lần trước nhiều tu sĩ như vậy tụ tập cùng một chỗ thời điểm hay là biên cảnh đại chiến thời điểm. Khi đó nguy hiểm trùng điệp, rất nhiều vận mệnh con người ở vào không biết trạng thái, kém xa giờ phút này giống như bông lòng an nhàn. Cho nên, mọi người liền thừa dịp này cơ hội khó được, khai triển các loại giao lưu. Có tụ hội trò chuyện tâm đắc, có tổ chức hội giao dịch, có bái sư tu đồ đệ, cũng có luận võ tranh tài. Chờ chút không phải trường hợp cá biệt. Tất cả những hoạt động này đều chiếm được Hoàng Phong Cốc đại lực duy trì, cung cấp các loại nơi trú trận. Qua mấy ngày, những tu sĩ này mới dần dần rời đi, toàn bộ đi đến đã là nửa tháng sau. Đến lúc này, lần này thịnh hội mới xem như chân chính kết thúc. Trong lúc này, cơ hội tuyệt đại đa số người đều có chỗ thu hoạch, tỉ như công pháp, đan dược, pháp khí, tâm đắc chờ chút. Mà Hoàng Phong Cốc đương nhiên sẽ không buông tha bực này cơ hội ngàn năm một thở. Không chỉ có thu hoạch đại lượng tài nguyên, càng là thu nhận sử dụng mấy trăm cái tư chất, tâm tính đều rất không tệ đệ tử mới. Những đệ tử này tại trăm năm, mấy trăm năm sau, cơ hồ tất cả đều trở thành Hoàng Phong Cốc nòng cốt, trụ cột vững vàng. Thậm chí, nhiều năm về sau, không ít nguyên anh kỳ trưởng lão cũng là từ trong những người này sinh ra, đương nhiên, đây là nói sau. Diệp Minh tại điện lễ hợp lý ngày liền rời đi Hoàng Phong Cốc, về tới Phượng Linh đạo thượng. Động phủ phòng luyện khí bên trong, Diệp Minh nhìn qua trước mắt một chỗ các loại hộp gấm, bên trong đựng đều là các loại luyện chế khôi lỗi tài liệu chân quý. Kỳ thật, Diệp Minh sớm đã đem luyện chế hậu kỳ khôi lỗi vật liệu thu thập đủ, nhưng hắn nhưng vẫn không có hoa thời gian đi luyện chế, chủ yếu là vì mau chóng bế quan tăng lên chính mình tu vi. Còn có chính là, cái này nguyên anh hậu kỳ khôi lỗi, đối với mình trợ giúp cũng không phải lớn như vậy. Những năm này hắn dưới cơ duyên xảo hợp, đạt được mấy lần kinh ngộ, như là linh bảo, hóa thân, kim châu, in nội thuật, phạm thánh chân ma công chờ chút, hấp thu những kỳ ngộ này sau, chuyển hóa đi ra thực lực tất cả đều thêm tại bản nhân trên thân, lúc này mới thành tựu hôm nay thân này thực lực cường hãn. Cho nên hắn đối với nguyên anh hậu kỳ khôi lỗi, cũng không như ngay từ đầu như vậy chờ mong. Chỉ là bây giờ tu vi đã đến hậu kỳ, hoàn thành một cái giai đoạn tính mục tiêu, tạm thời có thời gian ở không, những tài liệu này để đó cũng là để đó, dứt khoát liền đem khôi lỗi luyện chế ra mà tính, thêm một cái tay chân cũng không tệ. Diệp Minh ở trong lòng yên lặng hồi ức mấy lần, năm đó hiệp trợ đại diễn thần quân luyện chế khôi lỗi lúc chẳng cảnh, đem bên trong mỗi một cái trình tự cùng mấu chốt khâu đều xác nhận không sai đằng sau. Lấy ra một cái luyện khí đỉnh, há mồm phun ra ánh hỏa, liền bắt đầu luyện chế. Hai tháng sau, Diệp Minh nhìn xem đứng trước mặt một cái ngân quang lóng lánh người, trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Người này chính là mới mẹ xuất hiện khôi lỗi. Khôi lỗi này khuôn mặt cùng Diệp Minh có 8-9 phần giống nhau, toàn thân lấm ta lấm tấm ngân quang, nhìn thần bí dị thường. Thân thể mềm nhũn, bóp đi lên liền giống như chân nhân thân thể bình thường, đây chính là tăng thêm cương ngân sa cùng quát linh nhuyễn ngọc hiệu quả. Hai lòng dò xét một hồi sau, đem khôi lỗi thu vào. Sau đó hắn tay áo phất một cái, đem trên mặt đất tất cả luyện chế khôi lỗi đồ vật đều thanh lý mất. Ngay sau đó, một trận bạch quang hiện lên đằng sau, trên mặt đất xuất hiện lần nữa từng cái hộp ngọc hộp gấm các loại vật phẩm. Ma Long nhận cái này, linh bảo quá trình luyện chế khá là phiền toái, cần áp dụng cổ pháp đối với vật liệu tiến hành người luyện cùng tiên luyện, không phải một lát có thể hoàn thành, hiện tại hay là trước đem những tài liệu này dự đoán xử lý một phen đi. Diệp Minh thầm than một tiếng sau, chỉ tay một cái, trên mặt đất một cái hộp nắp hộp liền tự động bắn ra, bên trong một khối màu xám đen tinh thể bị hắn nhiếp đi ra. Sau đó ngón tay dẫn một cái, tinh thể liền rơi vào luyện khí trong đỉnh, bị hừng hực liệt hỏa dung luyện đứng lên. Không đợi khối tinh thể này hoàn toàn tan ra, Diệp Minh lại đem mặt khác một dạng tài liệu ném vào. Cứ như vậy, từng loại vật liệu không ngừng để vào bên trong chiếc đỉnh lớn, tiến hành dung luyện, dung hợp, khắc họa pháp trận cấm chế các loại trình tự. Lại là gần 2 tháng đi qua, Diệp Minh mới đưa tất cả vật liệu xử lý hoàn tất. Sau đó, chính là thiên luyện câu. Câu này cần để cho những này bị sơ bộ xử lý vật liệu, chịu đựng các loại thiên nhiên chi lực tẩy lễ. Tỷ như thiên lôi, lôi hỏa, linh ma nhị khí chờ chút, cần một dạng đi làm, cho nên tương đối tốn thời gian. Bất quá, lại thế nào tốn thời gian, Diệp Minh sẽ làm tất cả, Ma Long nhận loại này có thể trưởng thành linh bảo. Hắn hay là rất mong đợi. Cũng may những trình tự này có thể tùy thời gián đoạn, cũng không cần chính mình trường kỳ đợi tại nơi nào đó, ra ngoài du lịch thời điểm, tiện thể làm việc này chính là đem tất cả vật liệu thích đáng bảo tồn tốt đằng sau, Diệp Minh vươn người đứng dậy, rời đi phòng luyện khí. Khi hắn ở trên đảo dạo qua một vòng, muốn tìm tiểu thê thị thiếp trao đổi một chút nhân sinh tâm đắc lúc, lại phát hiện Nam Cung Nguyện đã bế quan khổ tu không ra, Vô Ngưng thì mang theo ám hồn thiểm tiến về loạn tinh hải săn yêu đi, mà Trần Sảo Thiến cũng bế quan khổ tu đại diễn quyết. Diệp Minh thấy vậy, đành phải bất đắc dĩ rời đi, đi theo sau một chuyến ma huyên. Ở đây chờ đợi 10 ngày qua, đem nguyên anh thứ 2 đồng hóa một lần, sau đó đem vừa dự xử lý qua vật liệu đặt ở ma khí nặng nhất địa phương tẩy lễ một phen, liền lặng lẽ rời đi Thiên Nam. Đại tấn cùng Thiên Lan thảo nguyên chỗ giao giới, cái nào đó sơn cốc trong mật thất ở lòng đất, một cái lớn gần trượng hình lục giác pháp trận bạch quang lóe lên, hiện ra Diệp Minh thân ảnh. Diệp Minh đi xuống truyền tống trận, dọc theo hắn trước kia móc ra thông đạo một đường đi lên ngàn trượng xa, liền gặp được một mặt vách đá ngăn chặn đường đi. Xe nhẹ đường quen tại thông đạo vách đá phụ cận tìm được một cái cơ quan, đưa tay vô phía dưới, vách đá ầm ầm hướng một bên mở ra. Vách đá rời đi sau, lộ ra là một mảnh bùn đất cùng đá vụn chất hỗn hợp. Tiếp lấy Diệp Minh trên thân vàng vàng chớp động, bước chân hướng phía trước một bước, liền thi triển thuật độn thổ dung nhập trong bùn đất. Một lát sau liền thoát ra mặt đất, đi tới trong một chỗ sơn cốc. Cẩn thận nhìn xung quanh, gặp nơi này hết thảy đều bảo trì thiên nhiên cảnh quan, cũng không có cho là vết tích, Diệp Minh không khỏi gật gật đầu. Lão giả khô gầy những người kia hay là rất cẩn thận, bọn hắn truyền tống tới sau, cũng không có phá hư nơi này thứ gì, để phòng bị người phát hiện nơi đây dị thường. Sau đó, Diệp Minh phân biệt một chút phương hướng sau, thân hình khẽ động, hóa thành một vệt kim quang, hướng thảo nguyên chỗ sâu bay đi. Thiên Lan thảo nguyên trung tâm, đột ngột người tổng bộ chỗ ở tại một mảnh san sát nối tiếp nhau, một vòng vây quanh một vòng trong kiến trúc, vây quanh một tòa hùng vĩ cung điện huy hoàng. Đây chính là Thiên Lan Thánh Điện, tại tất cả đột ngột trong lòng người chiếm hữu địa vị vô cùng quan trọng, rất nhiều trọng đại hoạt động như là tế tự, khai linh các loại hoạt động cũng sẽ ở nơi này cử hành. Trước thánh điện mới là một cái ngàn trượng rộng lớn quảng trường khổng lồ, ở giữa có một chỗ đài cao, phía trên dựng thẳng có một khối bia đá to lớn. Trên quảng trường đã tụ tập đại lượng đột ngột tộc tu thiên giả, lúc này chính một mặt nghiêm túc cũng mong đợi nhìn qua thánh điện phương hướng. Hôm nay đối với đột ngột người mà nói, là một cái tương đối quan trọng thời gian, 10 năm một lần trọng thể tế tự liền muốn ở chỗ này cử hành. Quảng trường phía trước có một đầu rộng lớn đường cái đối diện cách đó không xa là đột ngột người khu sinh hoạt. Nơi này có dãy dãy tạo hình tinh mỹ phong ốc, tiểu lâu, khách sạn, cửa hàng các loại công trình, cái gì cần có đều có. Tại một chỗ vị trí phá tốt tiểu lâu tầng cao nhất, tụ tập có vài chục cái phục sức khác nhau nam nữ, giờ phút này đang tập trung tinh thần nhìn xem quảng trường cùng thánh điện phương hướng. Diệp Minh thu liễm khí tức, ngụy trang thành phàm nhân trà trộn tại trong những người này ở giữa, đồng dạng nhìn về phía thánh điện phương hướng. Hắn từ đại tấn biên cảnh chạy tới thời điểm, trên đường đi nhân viên thưa thất không gì sánh được, thẳng đến tiếp cận tổng bộ, mới nhìn đến chút ít đội vàng đi đường người. Hỏi một chút phía dưới, mới biết được đại tế tự hoạt động lập tức liền muốn bắt đầu. Thế là hắn tăng thêm tốc độ, khó khăn lắm đuổi tại hoạt động trước khi bắt đầu đạt tới đột ngột người tổng bộ. Đột ngột có cái quy định, chính là không cho phép phàm nhân đến quảng trường đi tham gia tế tự hoạt động, bất quá lại có thể tại địa phương khác đứng ngoài quan sát. Ở đây quy định bên dưới, quảng trường đối diện từ lâu, khách sạn và rất nhiều địa phương liền thiết trí thờ người quan sát tế tự đại điện nơi trốn. Chỉ cần giao nạp nhất định phí tổn, liền có thể lên lầu đến quan sát. Cho nên hắn liền tùy ý tuyển một chỗ từ lâu, vô thanh vô tức trà trộn đi vào. Đang lúc Diệp Minh hồi tưởng đến đột ngột người một chút tình báo lúc, bên cạnh một vị thanh niên mặc cẩm y lớn tiếng nói, "Mau nhìn, tiên sư các đại nhân đi ra, đại điện muốn bắt đầu." Chương 393, cậu tặc đưa ta bảo vật đến. Chương 393, cậu tặc đưa ta bảo vật đến. Thanh niên tiếng nói vừa lên, trên hữu lâu đám người tập trung nhìn vào, chỉ thấy quảng trường đối diện trong thánh điện, đi ra cái này đến cái khác tiên sư, tổng số ước chừng mấy trăm người. Diệp Minh thần thức quét qua, liền thấy rõ những người này tu vi, trên cơ bản thuần một sắc đều là kết đan hậu kỳ, chỉ có số ít mấy cái kết đan trung kỳ ở bên trong. Bọn người đi ra đủ sau, tất cả mọi người đồng thời bay lên không, sau đó chậm rãi bay về phía giữa quảng trường đài cao. Đến trên không đài cao sau, chia làm bốn đội, rơi vào đài cao bốn phía, đem nó vây lại. Sau một lúc lâu, trong thánh điện lần nữa đi ra hơn 10 người, những người này từng cái khí tức cường đại, không gây một không là nguyên anh tu sĩ. Theo đủ mọi màu sắc độn quang thoáng hiện, hơn 10 người này, một chút bay đến trước đài cao phương, cũng chia làm một nhóm, thần sắc nghiêm túc đứng thẳng tốt. Trên trận đám người sớm tại những cái kia kết đan kỳ tu sĩ đi ra lúc, liền đã không dám nói lời nào phát ra bất kỳ thanh âm, lúc này toàn bộ quảng trường an tĩnh dị thường, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Một lát sau, một vị lao giả tóc trắng từ cái kia mấy chục nguyên anh tu sĩ bên trong vượt qua đám người ra, người này khuôn mặt dàn mua cực kỳ, từng đạo nếp nhăn xếp cùng một chỗ, nhìn lập tức liền phải vào quan tài bộ dáng. Lão giả chậm rãi đi về phía trước ba bước sau, lớn tiếng nói, "Ta tuyên bố, tế tự đại điện hiện tại bắt đầu." Dừng một chút, lại hát nói cho mời thánh nữ. Thanh âm xa xa lan truyền ra ngoài, chính là tại phía xa hơn 10 dặm bên ngoài đều có thể nghe được. Vừa mới nói xong, phía trên tòa thánh điện linh quang lóe lên, xuất hiện một nam hai nữ. Ở giữa nhất chính là một tên hình thể thon dài nữ tử ngân bảo, lụa trắng che mặt, bao lại hơn phân nửa ngọc dung, mái tóc mây đen giống như rủ xuống đầu vai, da thịt như bơ như tuyết, một đôi thanh tịnh đôi mắt đẹp như mộng như ảo, đẹp để cho người ta lòng say ngạt thở. Tại nàng bên trái chính là một vị thanh niên mặc bạch bào, người này khuôn mặt tuấn tú, nhìn chỉ có 30 mấy tuổi bộ dáng, nhưng lại ánh mắt chớp động ở giữa, lại cho người ta một loại tang thương dị thường cảm giác. Nữ tử ngân bào bên phải lại là một tên dáng người đầy đặn mê người mỹ phụ xinh đẹp, một thân quần áo màu vàng, có lưu một đầu tím gấm giống như quỷ dị tóc dài, trần trụi lộ ra ngoài hai tay, đều có một cái nắm đấm lớn đen nhánh quỷ đầu gắt gao cắn lấy trên đó, mà mỹ phụ này lại thu ba lưu chuyển ở giữa, không thấy chút nào đau đớn. Thiên Lan thánh nữ, Lâm Ngân Bình. Diệp Minh lần nữa nhìn thấy nàng này lúc, lần đầu tiên liền nhận ra được. Nàng này bên người là hai vị nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, trong đó người thanh niên kia hẳn là họ Tử, mà mỹ phụ kia, Diệp Minh liền không nhận ra. Quảng trường đám người vừa thấy được ba người xuất hiện, đồng thời hơi không người một cái, lớn tiếng nói, cung nên thánh nữ, đại tiên sư, miễn lễ. Lâm Ngân Bình đỏ bừng bờ môi khẽ mở, từ đó tung ra hai chữ. Lập tức, nàng liền cùng hai vị đại tiên sư chậm rãi bay đến trên đài cao. Nghi thức tiến hành hạng thứ nhất, cầu nguyện thượng thiên nghi thức tiến hành hạng thứ hai. Sau đó, tiến hành chọn bện trang trọng uy nghiêm nghi thức lễ tiết các loại. Tất cả trình tự tiến hành hoàn tất sau, lão giả tóc trắng lớn tiếng nói, tế tự đại điện kết thúc. Phía dưới là khai linh nghi thức, các bộ lạc thử sức người từng nhóm tiến về quy định đại điện nói lần nữa vận dụng pháp lực đem thanh âm đưa ra ngoài, truyền khắp toàn thành, cần phải làm mỗi một cái đến tổng bộ đột ngột người nghe được. Nghi thức kết thúc về sau, Thiên Lang thánh nữ cùng hai vị kia hậu kỳ tu sĩ, cùng chút ít nguyên anh tu sĩ một lần nữa trở lại thánh điện, đám người còn lại ai đi đường đấy. Cùng lúc đó, toàn bộ tổng bộ vang lên rung trời tiếng hoan hô. Diệp Minh không biết khai linh là có ý gì, nhưng xem bọn hắn dạng này, hẳn là chuyện gì tốt đi. Chỉ là trong mắt của hắn không khỏi nổi lên nghi ngờ, cái này cái quỷ gì nghi thức vậy mà không phải triệu hoàn thánh thú. Vậy bọn hắn là lúc nào tiến hành đâu? Bởi vì hắn tới quá mức vội vàng, còn chưa tới kịp hiểu rõ những vật này, xem ra đợi lát nữa đến tìm người hỏi một chút. Nghĩ tới đây, Diệp Minh ánh mắt sắc bén ở trên quảng trường những tu sĩ kia bên trong tìm đòi. Một lát sau, hắn liền khóa chặt mục tiêu, sau đó khẽ cười một tiếng, chậm rãi đi xuống tiểu lâu. Đến ban đêm, Diệp Minh liên tục đối với mấy cái trúc cơ, kết đan tu sĩ tiến hành đơn giản siêu hồn sau, hiểu rõ chính mình hoang mang. Nguyên lai, triệu hoán thánh thú nghi thức còn chưa bắt đầu, cần chờ đến khai linh qua đi. Mà lại, cũng sẽ không tại trước mắt bao người tiến hành, mà là tại thánh điện phía sau trong cấm địa cử hành. Sau khi lấy được tin tức này, Diệp Minh trong lòng nhất an, sau đó hắn liền tạm thời ở trong thành ở lại. Hắn muốn ở chỗ này chờ đợi những người này đem Thiên Lang thánh thú, cũng chính là linh giới cái kia động thiên chuột vương phân hồn triệu hoán xuống tới. Ở trong quá trình này, Diệp Minh cũng không tính đi can dự, cũng không có muốn đi vào người ta cấm địa quan sát ý tứ. Làm đột ngột người tổng bộ cấm địa, bên trong khẳng định cấm chế trùng điệp, chính mình xông vào tăng thêm biến số. Dù sao hắn chỉ cần biết rằng, cái này thánh thú được triệu hoán sau khi xuống tới, khẳng định là bị Lâm Ngân Bình mang theo là được rồi. Chính mình chỉ cần chờ bọn hắn bận điệu tốt, lại đến nàng này trên thân đoạt tới chính là. Thế là, Diệp Minh liền tại quảng trường đối diện đường cái một nhà khách sạn ở lại. Mỗi ngày tu luyện sau một lúc, ngay tại trong thành này đi dạo, hiểu rõ kiến trúc bố cục, sau đó thỉnh thoảng đi Lâm Ngân Bình chỗ ở phụ cận tản bộ khẽ đảo. Một tháng sau ngày nào, Diệp Minh rốt cục tại Lâm Ngân Bình chỗ ở phụ cận chờ đến nàng này trở về. Lúc này, Lâm Ngân Bình phi hành ở giữa không trung, trên mặt không cầm được lộ ra vẻ vui sướng chi tình. Một tháng trước, trong tộc cử hành triệu hoán thánh thú nghi thức, thành công đem thánh thú phân hồn triệu hoán xuống tới. Sau đó, lại trải qua một tháng dày vò chờ đợi, rốt cục xác nhận, thánh này thú phân hồn sẽ không tự động trở về linh giới, cũng sẽ không hiểu thấu sau khi tử vong, nàng cùng hai vị đại tiên sư mừng rỡ vạn phần. Việc này thành công, không chỉ có thu hoạch được một cái thực lực cường đại thánh thú, mà lại, các loại thánh thú linh trí mở ra đằng sau, con thú này tùy tiện chỉ điểm bọn hắn một phen, bọn hắn cả một tộc đàn liền sẽ đạt được vô tận chỗ tốt, biểu thị bọn hắn sẽ có tốt hơn phát triển. Thế là, vị kia thanh niên họ Từ đem tin tức tốt này nói cho trong tộc mặt khác ba vị đại tiên sư, bốn người gặp nhau, hoan đàm nửa ngày, lúc này mới hưng phấn tán đi. Nghĩ đến về sau có khả năng thu hoạch được đủ loại bí thuật, Lâm Ngân Bình bay đến chính mình cửa cung điện, tay áo phất một cái. Trên cửa ra vào màn sáng cấm chế một trận lắc lư sau, lộ ra một cái lối đi, bên trong cung điện cửa lớn cũng tự động từ hai bên mở ra. Lâm Ngân Bình nện bước nhẹ nhàng bộ pháp, nhấc chân đi vào. Sau lưng màn sáng cấm chế phun trào, nhanh chóng hướng ở giữa khép lại. Nhưng vào lúc này, một vệt kim quang từ ngoài cung điện một góc bắn ra, tốc độ nhanh vô cùng. Tại cấm chế sắp lần nữa sát nhập trước đó, bá một chút, xuất vào trong cung điện. Ai? Lâm Ngân Bình giật nảy cả mình, lại có người mai phục tại nàng ngoài cung điện khoảng cách gần như thế, nàng đều không thể phát giác. Khẽ kêu đồng thời, nàng cấp tốc vỗ bên hông túi trữ vật, một khối ngân quang lóng lánh cẩm mạn hâm mộ xuất hiện, cũng linh quang lóe lên đến nàng đỉnh đầu, che lại tự thân. Ngay sau đó nàng hơi vung tay tế ra một cái vòng tròn của bảo, vòng tròn quay tít một vòng phía dưới, biến thành hơn một trượng chi cự, tách ra chói mắt hoàng quang, hung hăng đánh về phía đạo kim quang kia. Sau một khắc, để nàng kinh hãi một màn xuất hiện. Chỉ gặp cái kia đạo chuyển vào nàng cung điện kim quang, quang hoa thu vào sau, hiện ra một cái khuôn mặt tuấn lang thanh niên áo trắng. Thanh niên này trên thân trên tay hiện đầy từng mảnh to bằng móng tay lân thiến, một tay duỗi ra phía dưới. Đúng một tiếng, đem chính mình tế ra vòng tròn cổ bảo vững vàng nắm ở trong tay. Cái này sao có thể? Lâm Ngân Bình không khỏi hoa dung thất sắc. Cái này vòng tròn cổ bảo là nàng gần đây tại một chỗ thượng cổ di tích ở bên trong lấy được, uy lực cường đại vô cùng, chính mình thúc đẩy bảo vật này, tại nguyên anh hậu kỳ tu sĩ trên tay đều có thể so chiêu đỡ một hai. Không nghĩ tới cái này đột nhiên xuất hiện người xa lạ lại có thể một tay tiếp được của bảo, khiến cho không cách nào động đậy, loại chuyện này đơn giản chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy. Dưới sự kinh hãi, nàng tập trung nhìn bảo, trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Là ngươi? Ngươi cầu tặc kia, đưa ta bảo vật đến. Người này không phải liền là nhiều năm trước cái kia đáng giận tặc tử a? Năm đó nàng tham gia một lần cùng Mạc Lan người chiến tranh, tại sau khi thắng lợi, đột nhiên xuất hiện một cái lạ lâm tiểu tử, thừa dịp chính mình không sẵn sàng, cướp đi túi trữ vật của chính mình. Nàng cơ hồ tổn thất toàn bộ thân gia không nói, còn làm mất rồi thánh đỉnh. Việc này để nàng đối với Diệp Minh hận đến nghiến răng. Không nghĩ tới hôm nay, cậu tặc kia lại xuất hiện. Chương 394, kinh điển tiểu đoạn chương 394, kinh điển tiểu đoạn Diệp Minh một tay dùng man lực bắt lấy to lớn vòng tròn sau, đem nó hướng bên cạnh dùng sức hất lên. Ông một tiếng, vòng tròn không bị khống chế bay vụt ra ngoài, phốc thử một chút, chui vào tới mặt đất không thấy bóng dáng. A, ngươi cái này, đây là Nguyên Anh hậu kỳ. Lâm Ngân Bình từ nhận ra Diệp Minh sau trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, vừa hay nhìn thấy vòng tròn bị quật bay một màn. Một cái giật mình phía dưới, trong tay nhanh chóng bóp ra mấy cái pháp quyết. Đi, trong miệng khẽ kêu một tiếng. Lập tức đỉnh đầu nàng cầm mặt nhanh chóng xoay tròn vài vòng, một chút chướng đến mấy trượng to lớn, cũng thẳng tắp dựng đứng mà lên. Khăn tay viền bạc đầy lam, ở giữa thêu lên một đầu màu bạc cự tầm đồ án. Khi toàn bộ khăn tay dựng đứng sau, phía trên ngân tầm hình ám linh làm bình dự thả, đột nhiên giống sống lại giống như há miệng ra, một chùm ngân quang bắn ra, tùy theo đón gió mà lớn dần, hóa thành từng cây tinh tế tơ bạc, phát ra suy suy tiếng xé gió, kích xạ hướng Diệp Minh mà đến. Những này tơ bạc lít nha lít nhít, phạm vi bao phủ cực lớn, cơ hồ đưa nàng cùng Diệp Minh ở giữa tất cả không gian tất cả đều bao gồm đi vào, thanh thế thật là kinh người. Cùng lúc đó, nàng đưa tay hướng cửa ra vào cấm chế cũng chỉ một chút, tầng kia cấm chế quang mang lập tức nhanh chóng ảm đạm xuống. Nàng ý thức được chính mình cũng không phải đối thủ của người này sau, một bên phát động pháp bảo công kích, làm ra động tĩnh lớn, một bên nghĩ muốn mở ra cấm chế hướng ngoại giới cảnh báo. Hắc hắc, đã muộn. Diệp Minh cười lạnh một tiếng, hắn liếc mắt một cái thấy ngay nàng này ý đồ. Sau đó đầu vai nhoáng một cái, phát động đại na di thuật, chớp mắt vượt qua hơn 10 trượng khoảng cách, đi tới Lâm Ngân Bình trước mặt, tay phải một tay thành chảo hướng phía trước một chảo. Phất một chút, năm ngón tay chộp vào màu bạc trên khăn gấm. Cầm mặt lập tức thả ra chói mắt ngân mang, một đồng lớn tơ bạc đâm vào Diệp Minh trên thân, phát ra đạc 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 trầm đục. Nhưng Diệp Minh bên ngoài thân chỉ là kim quang lóe lên, liền điềm nhiên như không có việc gì, ngay sau đó trên tay hắn dùng sức đem cầm mặt kéo một cái. Cầm mặt ngân mang tối sầm lại, phát ra một tiếng rên rỉ, bị Diệp Minh kéo xuống. Mà tay trái thì như thiểm điện hướng nàng này cổ chụp tới. A, mà ta xong rồi khoảng cách gần như vậy, Lâm Ngân Bình căn bản không kịp tránh né, cũng không kịp tế ra càng nhiều bảo vật đối địch, chỉ có thể tuyệt vọng nhìn xem cái kia kim thủ tại trong mắt trong nháy mắt phóng đại. Sau một khắc, Diệp Minh đại thủ phốc một chút đem Lâm Ngân Bình hộ thể linh quang một kích cào nát. Sau đó một thanh bóp lấy Lâm Ngân Bình trắng nón dài nhỏ cổ, đi lên nhẹ nhàng nhấc lên, đem nàng này nhấc lên. Đồng thời, Diệp Minh tay phải hướng sau lưng vạch một cái, linh quang lóe lên sau, một cái đơn giản ngăn cách cấm chế liền tạo thành. Cấm chế này không có gì lực phòng ngự, chỉ là có che giấu động tĩnh công năng, đem động tĩnh của nơi này che giấu rơi, không khiến người ta phát giác. Lâm Ngân Bình chỉ cảm thấy yết hầu khó chịu không gì sánh được, một loại cảm giác hít thở không thông truyền đến, trên tay đối phương truyền tới lực lượng cường đại, trong nháy mắt liền để thân thể nàng mềm nhũn, cũng không còn cách nào động đậy, chỉ còn miệng gian nan nói ra, "Thả, thả ta ra, ngươi cái này, ngươi cầu tặc kia." Diệp Minh thể nội pháp lực bay bọn, thông qua cánh tay trực tiếp truyền vào Lâm Ngân Bình thể nội, cấp tốc tại trong cơ thể nàng du tẩu một vòng, đưa nàng huyệt vị phong bế, pháp lực ngăn chặn. Mà hậu chiêu trưởng tại nàng phần gáy bố. Ách, nàng này mắt tối sầm lại, hôn mê bất tỉnh. Bắt sống Lâm Ngân Bình sau, Diệp Minh quay người nhìn về phía cung điện cửa lớn. Đến lúc này, cửa ra vào tầng kia cấm chế mới mở ra một cái lỗ hổng. Nhưng Diệp Minh tiện tay bố trí đi ra cấm chế linh quang lại hồng quang lưu chuyển đem cửa ra vào ngăn chặn. Hắn thả ra thần thức, cẩn thận cảm ứng một phen xung quanh động tĩnh. Thiên địa linh khí mặc dù phát ra dị thường ba động, nhưng xung quanh y nguyên một mảnh yên tĩnh, tựa hồ vừa rồi điện quang hỏa thạch giao thủ không có ở bên ngoài nhấc lên bất kỳ gợn sóng nào. Diệp Minh thấy vậy, mỉm cười, dẫn theo Lâm Ngân Bình hướng cung điện nội bộ đi đến. Không biết qua bao lâu, Lâm Ngân Bình chống ra nặng nề mí mắt, mơ màng tỉnh lại. Lần đầu tiên nhìn thấy chính là một tấm cười hì hì mặt to, ghé vào chính mình mặt mày gần trong gang tấc khoảng cách. Một cỗ nam tử khí tức truyền vào chóp mũi, còn chưa kịp phản ứng nàng, chỉ cảm thấy bờ môi mát lạnh, đụng phải một cái mềm mại đồ vật. Ô, ô sau một khắc, Lâm Ngân Bình mở to hai mắt nhìn, người trước mắt chính là cái kia đáng giận cậu tặc, mà lại giờ phút này hắn ngay tại hôn chính mình. Nàng không chút nghĩ ngợi há mồm, răng dùng sức khẽ cắn. Bất quá, hắn trên dưới răng đụng một cái, lại cắn cái không, Diệp Minh đã ngẩng đầu lên. À, một tiếng rít chói tai từ Lâm Ngân Bình trong miệng phát ra, trong đó xen lẫn xấu hổ giận dữ, ngạc nhiên cũng không thể tin. Lập tức nàng đôi mắt đẹp phun lửa nhìn xem Diệp Minh. Cậu tặc, ta muốn giết nghệ. Tay chân vừa dùng lực, liền muốn đứng dậy. Nhưng nàng thân thể khẽ động này, mới phát giác chính mình lại bị trói lại. Con mắt nhìn qua quét qua, đây không phải chính mình khuê phòng à, mà chính mình hai tay hai chân đều có một cây mềm mại gân thú cột, một chỗ khác trói tại ngọc sảng bốn cái sừng bên trên. Trong nội tâm nàng giật nảy cả mình sau, lập tức vận chuyển công pháp khẩu quyết, đồng thời tâm niệm vừa động, muốn tế ra pháp bảo. Nhưng ngay sau đó nét mặt của nàng trì trệ, trong nháy mắt khó coi không gì sánh được. Bởi vì trong cơ thể nàng pháp lực bị một cỗ không hiểu chi lực hạn chế đến xích sao, không có cách nào vận chuyển, liền ngay cả bản mệnh pháp bảo đều bị gắt gao khóa tại trong đan điền, không cách nào gọi ra. Sau đó, nàng kịch liệt giằng co. Thả ta ra, ngươi cái này hèn hạ đồ vô sỉ. Cậu tặc, hạ lưu, vô sỉ, ta nhất định phải giết ngươi. Diệp Minh cười ha hả nhìn xem trên giường dãy rủa Lâm Ngân Bình. Nàng này không hổ là thiên lan thánh nữ, dung mạo tướng mạo cực kỳ xinh đẹp, ngay tại lúc này sinh khí phẫn nộ thời điểm, đều có một phong bị khác. Dáng người càng là nhiệt hỏa không gì sánh được, trước sau lồi lõm, co giãn 10 phần, lúc này dãy rủa bặm bẹo ở giữa, trên dưới trái phải sáng rõ mắt người choáng. Đương nhiên, Diệp Minh nghĩ đến cái nào đó kinh điển tiểu đoạn, không khỏi cười hắc hắc, kiệt, kiệt, kiệt. Tiểu nương tử ngươi liền lên tiếng gọi, lên tiếng hô đi, coi như ngươi la rách cổ họng cũng không ai biết đến. Ha 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 cười to đồng thời, Diệp Minh nhìn xuống Lâm Ngân Bình, vươn tà ác hai tay, mò về nàng này cao ngất. Thời khắc này Diệp Minh phảng phất hóa thân thành một cái thi bạo trước các ma. A a, ngươi dám! Lâm Ngân Bình kinh hai muốn tuyệt, tiếng thét chói tai liên miên bất tuyệt, thân thể đem hết khả năng trốn về sau đi. Bất quá, nàng hét lên một lát, từ đầu đến cuối chưa tỉnh đến thân thể có gì dị dạng, chưa phát giác nhìn chăm chú hướng Diệp Minh hai tay nhìn lại. chỉ gặp cẩu tặc kia hai tay dừng lại tại chính mình xốp giòn ít không đến cùng sợi tóc khoảng cách, cũng không có chân chính bắt lên đến. Nàng không khỏi đình chỉ thét lên, không dám thở mạnh, bởi vì vừa dùng lực hô hấp, xốp giòn ít liền sẽ đụng phải cái này đáng giận hai tay. Tại sao không gọi? Lông mày nhướng lên mà hỏi. Ngươi là người phương nào? Vì sao muốn bắt ta? Lâm Ngân Bình đè xuống trong lòng xấu hổ giận dữ, cực lực làm chính mình tỉnh táo lại. Diệp Minh Dâm cười một tiếng, dưới bàn tay ép ở phía trên xoa nhẹ mấy lần. Ân Lâm Ngân Bình vốn đã sắp bình tĩnh trở lại tâm tình, bị đợt thao tác này một chút lại làm cho lửa giận bành trướng. Đôi mắt đẹp kia nhìn chằm chằm Diệp Minh, nếu như ánh mắt có thể giết người lời nói, Diệp Minh sớm đã không biết chết bao nhiêu lần. Hắc hắc, như vậy mới thú vị thôi. Diệp Minh cười thầm một tiếng, như nàng này không tức giận, không có cố kỵ ngược lại không tốt. Dễ dàng sinh khí, đã nói lên đối phương để ý, chính mình liền có khả năng cầm chắc lấy đối phương. Diệp Minh nghĩ như vậy, thẳng lên thân, ngón tay gảy liên tục mấy lần, đem trói lại Lâm Ngân Bình tứ chi gân thú cởi ra. Phương Nhất được tự do, Lâm Ngân Bình lập tức nếm thử vận chuyển pháp lực, muốn xuất thủ phản kháng, nhưng mặc kệ nàng như thế nào điều động, thể nội pháp lực giống như một đầm nước đọng giống như, từ đầu đến cuối không cách nào điều ra đến. Ngươi đối với ta làm cái gì? Nàng không khỏi quát hỏi. Đồng thời, thân thể hướng góc giường co rụt lại, hai tay ôm ngực, vô ý thức cách Diệp Minh càng xa càng tốt. Nghĩ đến vừa mới người này đối với mình động thủ động cước, nàng liền xấu hổ giận dữ muốn chết. Làm Thiên Lan Thánh Nữ, Lâm Ngân Bình mặc kệ thân thể hay là tư tưởng, đều là băng thanh ngọc khiết. Tu tiên mấy trăm năm, nàng ngay cả nam nhân tay đều không có chạm qua, chưa từng nhận qua hôm nay có đủ. Ha ha, cũng không có gì, chỉ là cho ngươi ăn một chút đặc thù linh dược, lại dùng pháp lực áp chế trong cơ thể ngươi tự lành chi lực mà thôi. Yên tâm đi, sẽ không đối với ngươi về sau sinh ra ảnh hưởng gì. Ngươi muốn làm gì? Ta hiện tại rất nghèo, không có gì đồ vật có thể cung cấp ngươi cướp bóc. Trong phòng này ngươi nếu là coi trọng thứ gì, liền tận cầm lấy đi chính là. Lâm Ngân Bình một bên tiếp tục nếm thử điều động pháp lực, một bên nghĩ muốn kéo dài thời gian. Yên tâm, ta đến không cướp bóc ngươi, chỉ là muốn cùng ngươi làm giao dịch mà thôi. Diệp Minh đối với Lâm Ngân Bình tiểu động tác tựa hồ không quan sát, nghiêng người chậm rãi ngồi lên giường. Chương 395, trở thành người một nhà, 1, chương 395, trở thành người một nhà, 1, ngươi làm gì, ngươi đừng tới đây. Lâm Ngân Bình gặp Diệp Minh vậy mà ngồi ở trên giường, lập tức khẩn trương lên. Diệp Minh vừa rồi đối với nàng làm sự tình còn rõ mồn một trước mắt, trong lòng xấu hổ giận dữ còn không có đi qua, hiện tại người này lại làm ra hành động này, nàng sợ đối phương lại đến như vậy một chút. Để nàng buông lỏng một hơi chính là, Diệp Minh cũng không có tiến một bước cử động, mà là khỏe miệng mỉm cười, trên tay thanh quang lấp lóe, xuất hiện một vài tấc lớn tiểu đỉnh. Đỉnh này ba chân hai thai, nắp đỉnh điêu khắc sơn thủy cây cối, hoa điểu trùng ngư, từng tia uy áp từ trong đỉnh phát ra, xem xét chính là bất phàm đồ vật. Thánh đỉnh, trả lại cho ta. Lâm Ngân Bình nhìn thấy tiểu đỉnh, lập tức vô cùng kích động, thân thể mềm mại bỗng nhiên đánh tới. Tay phải vỗ một cái, liền đem tiểu đỉnh ôm đồm trong tay. Ân, càng như thế đơn giản. Lâm Ngân Bình sững sờ dừng ở nguyên địa, nhìn qua trong tay thánh đỉnh, đơn giản không thể tin được, trước mắt cái này ác ma vậy mà tùy ý để cho mình cướp đi đồ vật. Chớ ngẩn ra đó, đưa cho ngươi liền nhận lấy đi. Diệp Minh thừa dịp này nữ ngây người công phu, ở nàng này trên ngọn núi lớn vỗ vỗ, thật mềm mà, thân thể ngồi quỳ chân sau khi đứng lên, so nằm lúc quy mô lớn hơn. Thử. Lâm Ngân Bình hai tay ôm một cái ngực, lần nữa lui lại đến góc tường, ánh mắt lại phun lửa đứng lên. Bất quá cái kia tiểu đỉnh lại bị nàng thừa cơ nhét vào trong tay áo. Hắc hắc, nghe bảo vật này là phòng chế hư thiên đỉnh a. Uy lực coi như còn có thể, lần trước ta tại ngươi trong túi chứa vật tìm tới, hiện tại xem như vật quy nguyên chủ. À, đúng rồi, ngươi trước kia túi chứa vật kia bị ta ném đi, bất quá đồ vật bên trong, phần lớn cũng còn bị ta bảo lưu lấy, đợi lát nữa ta trả lại cho ngươi. Diệp Minh thản nhiên nói. Những này vốn chính là đồ của ta, ta hiện tại túi chứa vật đâu? Lâm Ngân Bình nghe nói như thế, trong lòng hơi dễ chịu chút, sau đó lạnh lùng hỏi. Diệp Minh đem bàn tay tiến trong ngực, móc ra một cái đẹp đẽ màu bạc cái túi nhỏ. Ngươi nói chính là cái này sao? Cho ngươi, hắn nói đem cái túi nhỏ ném cho Lâm Ngân Bình. Nàng này theo bản năng đưa tay tiếp được túi chứa vật, nàng liếc mắt một cái liền nhận ra túi nhỏ này đúng là mình trước mắt sử dụng túi chứa vật. Diệp Minh hành động này cũng làm cho Lâm Ngân Bình không hiểu, người này nếu bắt được chính mình, còn phi lễ chính mình, lúc này ngay cả tới tay bảo vật cùng tài vật đều không cần, đối phương muốn làm rất. Bất quá, nghi ngờ của nàng rất nhanh liền bị giải khai. Chỉ gặp Diệp Minh trên tay linh quang lóe lên, lại một cái cùng vừa rồi giống nhau như lúc tiểu đỉnh xuất hiện ở lòng bàn tay. Lâm Ngân Bình con mắt trong nháy mắt lại trừng lớn. "Ân, trả lại cho ta." Đang nói chuyện đồng thời lần nữa đánh tới. Gặp Diệp Minh không có chỗ tránh, trong lòng của nàng vui mừng, đưa tay hướng tiểu đỉnh chụp tới. Nhưng lúc này, Diệp Minh năm ngón tay một nắm, lúc lên lúc xuống cầm tiểu đỉnh. Lâm Ngân Bình chỉ bắt lấy một cái đỉnh hai, dùng sức kéo một phát, lại phát hiện tiểu đỉnh không nhúc nhích tí nào. Tiếp lấy nàng lần nữa dùng sức, nhưng ý nguyên không có tác dụng gì. Nàng thử mấy lần sau không khỏi gấp, một tay cầm nắm hai đỉnh, tay kia dùng sức vuốt Diệp Minh. "Đúng ra, đúng đây là đồ của ta, đừng trả lại cho ta." "Đúng." Cứ như vậy vừa đánh vừa kéo, trong miệng còn nói không ngừng. Thế nhưng là mặc cho nàng dùng lực như thế nào, tiểu đỉnh phảng phất sinh trưởng ở Diệp Minh trên tay bình thường, một tia đều không có xê dịch qua. Lâm Ngân Bình đánh lấy, liền phát hiện không thích hợp, dừng lại xem xét, Diệp Minh chính mục không chớp mắt nhìn xem nàng. Nàng thuận Diệp Minh ánh mắt xem xét, đã thấy chính mình bởi vì vận động dữ dội, ngực quần áo mở rộng chút, lộ ra bên trong ránh sâu hoắm. "A!" Vô sỉ Lâm Ngân Bình lập tức hét lên một tiếng, một tay bịt cổ áo, bất quá một tay khác nhưng thủy chung nắm lấy tiểu đỉnh không thả. Lúc này, Diệp Minh nói chuyện, "Ha ha, ngươi chỉ cần đáp ứng ta một cái yêu cầu nho nhỏ, cái này phòng chế linh bảo, ta liền có thể đem nó trả lại cho ngươi. Yêu cầu gì? Nàng theo bản năng hỏi. Diệp Minh ánh mắt tại Lâm Ngân Bình trên thân thể mềm mại trên dưới bên dưới đánh giá mấy lần, cười hắc hắc. Ngươi mơ tưởng. Lâm Ngân Bình coi là Diệp Minh muốn thân thể nàng, lúc này liền xấu hổ giận dữ cự tuyệt. Đồng thời cũng buông ra bắt lấy thánh đỉnh tay, nàng ý thức được, nếu như Diệp Minh không muốn cho nàng, mặc nàng làm sao bắt cũng vô dụng. Hắc hắc, nhìn ngươi ánh mắt này, nghĩ chỗ nào đi? Ta chỉ là muốn hướng ngươi muốn một loại bồi dưỡng linh trùng phương pháp mà thôi. Diệp Minh không tiếp tục đùa Lâm Ngân Bình. Linh trùng bồi dưỡng phương pháp? Liền cái này? Lâm Ngân Bình ngạc nhiên, người này như vậy đùa giỡn chính mình liền vì cái này. Nhưng sau đó, nàng này lại một lần chấn kinh, bởi vì nàng nhìn thấy Diệp Minh một tay tại bên hông một cái túi linh thú vỗ một cái. Chương 395, trở thành người một nhà, 2, chương 395, trở thành người một nhà, 2, liên tiếp kim quang hiện lên đằng sau, mấy trăm đóa kim hoa xuất hiện tại hai người bọn họ ở giữa. Những này kim hoa lại là từng cái ngoại hình dữ tợn hung ác giáp trùng màu vàng. Phệ kim trùng. Ngươi tại sao có thể có nhiều như thế phệ kim trùng? Lâm Ngân Bình nối rộng ra miệng nhỏ kinh hô. Ta những linh trùng này ở vào trạng thái gì, ngươi hẳn là rõ ràng đi. Diệp Minh không có trả lời Lâm Ngân Bình vấn đề, mà là hỏi ngược lại. Lâm Ngân Bình sắc mặt biến đổi mấy lần đằng sau, bất đắc dĩ thở dài, nói ra, đã tiến giai đến khoảng cách thành thục thể chỉ có cách xa một bước. Chính là, ta biết các ngươi đột ngột người có mười mấy cái thành thục thể phệ kim trùng, cho nên các ngươi nhất định có khiến cho thành thục phương pháp. Ta chính là vì thế mà đến. Diệp Minh chậm rãi nói ra, không có khả năng. Phệ kim trùng là tộc ta thánh trùng, nó bồi dưỡng phương pháp là bất truyền chi bí, tuyệt đối sẽ không nói cho ngoại nhân. Lâm Ngân Bình cái đầu nhỏ lắc trống lúc lắc giống như, yên tâm, sẽ không lấy không các ngươi, ta có thể xuất ra tới đồng giá vật phẩm đến giao dịch. Vậy cũng không được, pháp này không thể dùng đến giao dịch. Gấp hai đại giới đâu? Không được. Gấp ba? Không được. Lâm Ngân Bình y nguyên chém đinh chặt sắt tự tuyệt. Cái kia tốt, ngươi cái này cái gọi là thánh đỉnh cũng đừng hòng trở về. Diệp Minh nói liền đem trong tay tiểu đỉnh vừa thu lại, bỏ vào vòng tay chữ vật. Cái này Lâm Ngân Bình lập tức cau mày, không biết nên làm sao bây giờ. Phệ kim trùng bồi dưỡng phương pháp là bất truyền chi bí, mà đối phương trong tay cái kia thánh đỉnh khẳng định là chứa thánh thú cái kia. Thánh thú đồng dạng không thể sai sót, hai bên đều trọng yếu, cái này nhưng như thế nào giải quyết? Một lát sau, Diệp Minh thúc giục một tiếng, "Thế nào, Lâm cô nương? Ngươi được thật tốt ngẫm lại, chỉ là một loại bồi dưỡng phương pháp mà thôi, có thể so với các ngươi thánh đỉnh còn trọng yếu hơn." Lâm Ngân Bình hít sâu một hơi, nói ra, "Ta không biết ngươi là ai, nhưng ta có thể minh xác nói cho ngươi, coi như ngươi đạt được phương pháp này, ngươi cũng là không có khả năng đem những linh trùng này đào tạo thành vì trở thành quân thể." "A, đây là vì gì?" "Bởi vì phương pháp này cần tiêu tốn rất nhiều thời gian, động một tí lấy ngàn năm kế mới được." "Vậy các ngươi trong tộc phệ kim trùng là như thế nào có được?" "Chúng ta cũng là dùng mấy ngàn trên vạn năm thời gian, trải qua mấy đời người cố gắng, mới đào tạo thành công, truyền thừa xuống cũng liền như thế mười mấy cái mà thôi. Mặc kệ cần bao lâu, phương pháp này ta cũng muốn." Diệp Minh kiên quyết đạo. "Không được, tuyệt đối không thể cho ngoại nhân biết." Lâm Ngân Bình vẫn lắc đầu. Diệp Minh sầm mặt lại. "Ngươi đừng không biết điều, ta cho ngươi biết, nếu là theo ta trước kia tính tình, ngươi giờ phút này đã sớm bị ta siêu hồn biến thành ngu ngốc rồi. Vậy ngươi liền siêu hồn thử một chút, nhìn có thể hay không đạt được ngươi muốn." Lâm Ngân Bình cười lạnh nói. Diệp Minh nhìn vẻ mặt kiên quyết Lâm Ngân Bình, xem xét nửa ngày, đột nhiên tà tà cười một tiếng. "Hắc, nếu không có khả năng truyền cho ngoại nhân, vậy ta nếu là trở thành chính ngươi người đâu? Ngươi, ngươi muốn gia nhập tộc ta?" Lâm Ngân Bình ngẩn người, nhưng sau một khắc nàng liền hét dầm lên. "Ngươi làm gì? Đừng tới đây." "A." Diệp Minh lấn người mà gần, một tay lấy Lâm Ngân Bình ôm ở trong ngực, một tay đưa nàng bóp chặt sau, tay kia lập tức liền cho nàng giải trừ trói buộc. "A, thả ta ra, ngươi cậu ta kia." A, Lâm Ngân Bình kịch liệt giằng co, nhưng Diệp Minh động tác thành thạo không gì sánh được, trong chớp mắt liền đem nàng này nắm thành một cái dê trắng nhỏ, hoàn mỹ phong cảnh làm cho người phát cuồng. "Nếu không có khả năng truyền cho ngoại nhân, vậy ta đem ngươi biến thành người một nhà tổng hành đi." Diệp Minh hai tay chăm chú đưa nàng khống chế lại, không để cho nàng động đậy. "Ngươi mơ tưởng, cho dù chết cũng sẽ không nói cho ngươi." Lâm Ngân Bình xấu hổ giận dữ muốn tuyệt. Diệp Minh cười hắc hắc, không nói thêm gì nữa, mà lại trong tay bạch quang lóe lên, xuất hiện một cái màu hồng phấn hạt châu. Ngay sau đó, hắn đem hạt châu hướng Lâm Ngân Bình trước ngực vừa kề sát. Phốc thử một chút, một cỗ sương mù màu hồng phấn lượn lờ dâng lên, trong nháy mắt đem Diệp Minh cùng Lâm Ngân Bình thân ảnh của hai người bao phủ ở bên trong. "Đây là..." "Không tốt." Ách, Lâm Ngân Bình ngay từ đầu coi là sương mù phấn hồng này chỉ là cấm chế Diệp Minh làm ra cấm chế linh quang, nhưng khi thân thể của nàng tiếp xúc đến sương mù sau, chợt cảm thấy thể nội khí huyết một trận cuộn cuộn, một cỗ kinh người khô nóng cảm giác đột nhiên từ đáy lòng dâng lên, vô tận khát vọng không hiểu chuyển đến. Nàng kiệt lực phản kháng bên dưới, chóp mũi không tự giác hút vào một sợi sương mù phấn hồng đến thể nội, lập tức cảm nhận được không ổn. Còn muốn dây dỗi lúc, ý thức lập tức liền trở nên càng ngày càng mơ hồ, không biết vì sao. Chương 396, đắc thủ chương 396, đắc thủ Lâm Ngân Bình cảm thấy mình là một cái phi thường kỳ quái, khó mà mở miệng, nhưng lại phi thường thoải mái dễ chịu động. Trong động cùng nàng một vị coi như lớn lên đẹp trai nam tử cùng một chỗ hồi lâu, không biết đã làm những gì. Nhưng nàng lần đầu thưởng thức được vô cùng khoái hoạt cảm giác, loại cảm giác này để cho người ta muốn ngừng mà không được, nàng một lần trầm luân đến trong đó, cũng không còn cách nào tự kiềm chế. Chúng liền ở giữa vị nam tử kia hỏi chính mình vấn đề gì đều không nhớ rõ, chỉ theo bản năng nói một chút tự mình biết đồ vật, lấy thỏa mãn nam tử yêu cầu. Bất quá mộng đẹp cho dù tốt, cũng chỉ có tỉnh lại thời khắc. Không biết qua bao lâu, Lâm Ngân Bình cuối cùng từ trong mộng đẹp vừa tỉnh lại. Nàng vừa mở mắt liền thấy chính mình khuê phòng đỉnh chót cái kia quen thuộc khắc hoa, con ngươi từ từ trở nên có thần. Đột nhiên, nàng tựa hồ nghĩ tới điều gì, khuôn mặt biến đổi, túi đầu hướng trên thân nhìn lại. Còn tốt, quần áo ăn mặc thật tốt. A, mặc xong, nhớ kỹ trước đó không phải là bị. Lập tức nàng kịp phản ứng, đưa tay hướng xuống như lúc. Lúc này mới cảm thấy một trận đau rát đau nhức, trong nội tâm nàng hơi hồi hộp một chút, thẳng hướng chìm xuống đi. Đột nhiên, nàng chu cái miệng nhỏ, phát ra tiếng rít chói tai. A cậu tặc, ta nhất định phải giết ngươi hỗn đản, ngươi chết không yên lành dâm tặc, không đem ngươi tháo thành tảng khối, thiên đao vạn quả, ta Lâm Ngân Bình thể không làm người oa. Ô, ô ô Lâm Ngân Bình mắng lấy, liền hai tay ôm vai, khóc ổ lên. Làm sao bây giờ? Bị dâm tặc này. Khóc thật lâu, trước mắt nàng kiên định xuống tới, một vòng nước mắt, thu thập xong tâm tình. Khuyên bảo mình bây giờ không phải khóc thời điểm, mà là nên ngẫm lại làm sao tìm được người này báo thù mới là. Nàng thân thể mềm mại khẽ động, lập tức phát hiện lúc này đã có thể vận dụng pháp lực. Sau đó ánh mắt trong phòng một chút liếc nhìn, lập tức trên bàn trang điểm một cái tiểu đỉnh đưa tới chú ý của nàng. Đây không phải thánh đỉnh a? Lâm Ngân Bình tiện tay chảo một cái, đem tiểu đỉnh nhiếp đi qua, sờ soạn hai lần, xác nhận đỉnh này chính là mình thánh đỉnh, hơn nữa còn là vừa triệu hoán hạ giới thánh thú sở đãi cái kia thánh đỉnh. Đem thánh đỉnh cầm lên sau, nàng lúc này mới nhìn thấy trên bàn còn có hai dạng đồ vật, một cái đẹp đẽ màu bạc túi chứa vật cùng một viên màu ngà sữa ngọc giản lặng lặng nằm ở nơi đó. Lâm Ngân Bình đầu tiên là cầm lấy túi chứa vật, xâm nhập thần thức tùy tiện quét qua, thấy mình đồ vật không những không ít, bên trong ngược lại nhiều hơn không ít đồ vật đến. Thể nội pháp lực hướng trong túi chứa vật bộ một quyển, một trận bạch quang hiện lên, trên mặt đất lập tức nhiều hơn một đống vật phẩm đến. Lần đầu tiên nhìn thấy chính là một đống sáng lấp lánh linh thạch, thần thức lên trên quét qua. A, vậy mà tất cả đều là cao giai linh thạch, số lượng ước chừng có mấy trăm quả. Lâm Ngân Bình trong lòng hơi kinh hãi. Sau đó tại đống linh thạch bên trong lại thấy được hai thanh tản ra đỏ làm hai màu phi kiếm, đem nó cầm trong tay một chút cảm ứng, liền biết phi kiếm này là một bộ cổ bảo. Linh thạch bên cạnh còn có một cái hộp gỗ, phía trên có dán mấy tấm phong ấn phù lục. Lâm Ngân Bình ngọc tay hướng trên hộp gỗ vừa sờ, phù lục liền tự động chốc ra, nắp hộp cũng đồng thời mở ra, lộ ra bên trong một viên tinh thạch màu đen. Nàng dùng ngón cái cùng ngón trỏ đem tinh thạch cầm vào tay cẩn thận quan sát. Tinh thạch này chỉ có to bằng bụng ngón cái nhỏ, vào tay hơi lạnh, toàn thân tối tăm nội liễm, không có chút nào quang mang phát ra, nhưng nhìn chằm chằm nó nhìn một hồi, trong não đột nhiên nổi lên một loại hồn phách đều muốn bị hút vào trong tinh thạch yêu dị cảm giác. Ma tùy toàn, nàng nhịn không được lỡ lời kinh hô. Lâm Ngân Bình nằm mơ cũng không có nghĩ đến, ngay cả ma tùy toàn loại này chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết ma đạo cấp cao nhất vật liệu, cũng sẽ xuất hiện tại chính mình trong túi trữ vật. Lập tức nàng nghĩ tới điều gì, một thanh cầm lấy trên bàn miếng ngọc giản kia, hướng trên cái trán chân bóng vừa kề sát, xem đứng lên. Chỉ gặp trong ngọc giản viết vài đoạn nói, Lâm cô nương, khi nãy nhìn thấy phong thư này thời điểm, ta đã trở thành ngươi người một nhà. Cho nên, ta đem ngươi đồ vật của mình đều vật quy nguyên chủ, mà ở giữa hao tổn, ta liền tùy tiện cầm chút ít vật bồi thường cho ngươi đi. Tại bắt ngươi thánh đỉnh lúc, ta không cẩn thận đem bọn ngươi thánh thú thu nhập ta bảo vật chúng, bây giờ muốn cầm đều không bỏ ra nổi đến. Cho nên, rất xin lỗi, ta đem thánh thú mang đi, nhưng ngươi yên tâm, về sau khẳng định sẽ đưa nó trả lại. Tựa như bây giờ, đến lúc đó ngươi còn sẽ có ngoài định mức thu hồi ta. Thánh thú, nhìn đến đây, Lâm Ngân Bình trong lòng giật mình. Lập tức tay ngọc chỉ quyết kết động, mấy đạo ngân quang ánh sáng đánh vào bên trong chiếc đỉnh nhỏ. Ông một tiếng, tiểu đỉnh cực tốc phồng lên, chớp mắt liền biến thành hơn một trượng chi cự, tản ra chói mắt thanh quang. Ngón tay búng một cái phía dưới, nắp đỉnh vang một tiếng mở ra. Tại chói mắt trong thanh quang, có thể nhìn thấy trong đỉnh phủ kín lấy một tầng thanh quang lấp lóe cát mịn, trừ cái đó ra liền chẳng còn gì nữa. Lâm Ngân Bình thấy vậy, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt không gì sánh được. Thánh thú vậy mà làm ném đi, cái này nếu là thượng giới đại năng trách tội xuống, bọn hắn đột ngột tộc người nên như thế nào bàn giao? Sững sờ xuất thần một lúc đằng sau, nàng nghiến răng nghiến lợi nói, "Dương Đặc, đừng để ta tìm tới ngươi." Sau đó nàng lần nữa nhìn về phía ngọc giản, vừa rồi ngắm đến bên trong còn có mấy câu chưa xem xong, chỉ gặp đoạn kia lời nói cuối cùng biết, nhìn đến đây, ngươi khẳng định rất tức giận, nhưng xin mời ổn định lại tâm thần, không cần chọc tức. Phải biết, trở thành nữ nhân của ta, ngươi về sau sẽ có hưởng chi không hết chỗ tốt. Hảo hảo tu luyện đi, ở chỗ này chờ ta, có một ngày ta sẽ trở lại. Về phần ta là ai, trước hết không nói cho ngươi, ngươi về sau sẽ biết. Đáng chết Dương Đặc, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Lâm Ngân Bình sắc mặt tái xanh, năm ngón tay dùng sức bóp, ngọc giản trong tay lập tức đùng một tiếng, vỡ thành một phấn. Ngoài và dặm, Diệp Minh nhanh chóng phi hành tại cao cao trên trời. Hắn nâng lên hai tay, lặp đi lặp lại nhìn một chút, tựa hồ trên tay còn có lưu thánh nữ kia thân thể dư hương. Trước đây hắn lấy ra viên kia màu hồng phấn hạt châu, là một cái cấp 7 mặc giao dâm nang, là hắn tại loạn tinh hải săn yêu thời điểm lấy được. Thứ này mặc dù hiếm thấy, nhưng Diệp Minh giết mấy ngàn hàng vạn con yêu thú, trong đó giống được mặc giao liền có mấy cái, mà lại từ cấp 5 đến cấp 8 tu vi đều có. Những vật này đặt ở trong bọc một mực không dùng được, cũng không có ý định dùng, nhưng hôm nay hắn dưới cơn nóng giận liền đem nó dùng tại Lâm Ngân Bình trên thân. Cấp 7 mặc giao dâm nang hiệu quả, kém chút đem hắn echo. Về sau thứ này còn phải dùng cẩn thận a. Cũng may mục đích cũng coi như là đến, hắn tại Lâm Ngân Bình thời điểm mấu chốt nhất, hỏi liên quan tới bồi dưỡng vệ kim trùng phương pháp. Ngay từ đầu, nàng này còn mạnh miệng không nói, nhưng mấy lần qua đi, liền tại trong lúc mơ mơ màng màng, không tự chủ liền nói cho Diệp Minh. Đoán chừng nàng này sau khi tỉnh lại, đều không nhất định nhớ kỹ nói qua cái gì đi. Diệp Minh trước kia chỉ biết là cần cho phệ kim trùng quán chú tinh thuần khí ngũ hành mới có thể khiến kỳ thành quen, nhưng cụ thể làm sao thao tác nhưng không được mà biết, hiện tại cuối cùng là minh bạch. Bất quá, lấy hiện tại nhân giới linh khí hoàn cảnh, thật sự là rất khó khăn thực hiện, chắc không được Lâm Ngân Bình nói cần mấy ngàn năm mới có thể thành công. Từ từ có vị hồi ức một phen trước đây khung cảnh chiến đấu sau, Diệp Minh đem ý nghĩ vừa thu lại, bắt đầu là tiếp xuống làm việc kế hoạch. Suy tính một ít thời gian, dựa theo dòng thời gian, bây giờ cách Côn Ngô Sơn mở ra còn thừa lại 7-8 năm, khoảng cách lần tiếp theo Tấn Kinh buổi đấu giá lớn còn thừa lại 3-4 năm tả hữu thời gian. Tấn Kinh, hắn vẫn là phải đi một chuyến, bởi vì hắn nhớ kỹ nơi đó có cái gọi Tiêu lão nhi người, trong lúc vô tình đạt được Bắc Đêm tiểu cực cung bình kia lệnh thủy. Lệnh thủy loại bảo vật vô giá này, tại sao có thể để nó tại lao đầu kia trong tay bị long đong đâu, vẫn là đem nó cầm tới trong tay mình cho thỏa đáng. Bất quá, còn có thời gian 3-4 năm, mình ngược lại là có thể tại Đại Tấn du lịch một phen, thuận tiện đem luyện chế ma long nhận vật liệu tiến hành tiên luyện xử lý. Có những thời giờ này, tin tưởng hẳn là cũng có thể đem ma long nhận luyện chế ra tới. Kế hoạch xong con đường sau đó tiến sau, Diệp Minh đại tụ phất một cái, một đoàn màu tím đám mây xuất hiện tại dưới chân. Hắn hướng trên đám mây quanh chân ngồi xuống, lấy ra một viên màu xám luyện hồn đan nuốt vào, bắt đầu vận chuyển đại diễn quyết công pháp khẩu quyết. Diệp Minh những năm này trừ tu luyện phạm thánh chân ma công, đại diễn quyết cũng không có rơi xuống, mà lại tiến độ rất không tệ, lấy hắn đoán chừng, không cần mấy năm, liền có thể tu luyện thành tầng thứ 7. Cứ như vậy, Diệp Minh ngồi tại Tử Vân bên trên một bên đi đường, một bên tu luyện, thật nhanh hướng Đại Tấn phương hướng bay đi. Chương 397, Tiêu lão nhi chương 397, Tiêu lão nhi 4 năm sau, Đại Tấn kinh thành, thành Tây Phường thị. Diệp Minh tại một mảnh phổ thông dày đặc kiến trúc trong khu vực, xe nhẹ đường quen xoay trái rẽ phải một phen sau, đi tới một gian nhà dân trước. Ở tại trên cửa chính đạc, đạc đạc không hay xảy ra, một trận có quy luật đánh sau, liền lặng lặng đợi. Sau một lúc lâu, đại môn mở ra một cái khe hở, một tên lão giả gầy còm nô ra kích cơ đến, ra bên ngoài nhìn lướt qua. Nhìn thấy Diệp Minh sau, lão giả vội vàng toàn bộ thân thể đi ra, đưa tay đưa dẫn, trên mặt cung kính nói, hoan nên tiền bối quang lâm hàn xá, tiền bối xin mời. Sau khi nói xong, lão giả đi đầu dời bước, ở phía trước dẫn đường. Diệp Minh mặt không thay đổi đuổi theo người này. Xuyên qua mấy đầu hành lang, vượt qua mấy cái tiểu môn sau, Diệp Minh đi theo lão giả đi tới một cái có chút âm u trong thính đường. Trong thính đường bài trí cùng trước kia lúc đến không có thay đổi gì, một cái nam tử áo đen ngồi tại một tấm dài hơn một trượng màu đen nhánh phía sau quầy, có nguyên anh sơ kỳ tu vi. Nam tử áo đen thần thức tại Diệp Minh trên thân quét qua, lúc này chính là Diệp Minh, người tới đúng là cái nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ. Hắn lập tức cầm trong tay thưởng thức một khối ngọc bội hướng trên quầy quăng ra, khách khí nói ra, hoan nghênh các hạ xuống đây đến chúng ta ám linh các, bản các bán ra thiên tài địa bảo, di tích cổ di tích các loại tình báo tin tức, xin hỏi các hạ có gì cần. Giống Diệp Minh loại cấp bậc này khách hàng, hắn một năm cũng chiêu đãi không được mấy lần, cho nên biểu hiện được tương đương khách khí. Diệp Minh vi một gật đầu, thản nhiên nói, nghe nói các ngươi nơi này nguồn tin tức con đường nhiều, cũng tương đối chính xác xác thực, bản nhân hết sức bội phục. Đa tạ tiền bối tán thành, nam tử áo đen mỉm cười đứng lên. Bản nhân lần này tới nơi này, muốn tìm các ngươi nghe ngóng một người. A, xin các hạ nói, Đại Tấn bên ngoài địa phương chúng ta khả năng không thế nào hiểu rõ, nhưng chỉ cần là tại Đại Tấn quốc bên trong, chúng ta tuyệt đối rõ ràng, đảm bảo các hạ hài lòng. Nam tử áo đen miệng đầy cam đoan, mặc kệ có làm hay không đạt được, đáp ứng trước lại nói. Diệp Minh bất động thanh sắc nói ra, người này là cái tán tu, hẳn là có nguyên anh sơ kỳ tu vi, họ Tiêu, có khả năng am hiểu độ thuật, đào mệnh bản lĩnh không sai, các ngươi có thể căn cứ những đặc điểm này, định vị đến trên thân ai, đồng thời ở nơi nào có thể tìm được người này. Họ Tiêu. Tán tu nam tử áo đen căn cứ Diệp Minh miêu tả, trong não lập tức hiện ra tài liệu tương quan. Bất quá hắn nhưng không có lập tức nói ra, mà là ra vẻ suy nghĩ dùng con mắt nhìn qua, lặng lẽ quan sát đến Diệp Minh. Vị này đại tu sĩ lạ mặt rất à, cùng các đại thế lực bên trong trưởng lão không có một người dáng dấp giống nhau, cũng không phải tứ đại tán tu một trong. Chẳng lẽ là gần nhất có nhà ai thế lực tân tấn một tên đại tu sĩ? Còn chưa kịp công khai tin tức loại kia. Nam tử áo đen trong lòng không khỏi như vậy suy đoán. Làm sao? Các ngươi không có liên quan tới tin tức về người nọ. Diệp Minh gặp người trước mắt này chậm chạp không nói gì, sắc mặt không khỏi trầm xuống. Diệp Minh lần này tới không có che giấu tu vi, nhưng lại đem khuôn mặt cải biến một chút. Bình thường nói đến, hiện tại hắn hành tẩu tu tiên giới đã không còn kiểu trang ăn mặc, chỉ là lần này tới địa phương có chút đặc thù, loại này chuyên môn buôn bán tình báo nơi trốn, hắn hay là không có ý định để cho người khác nhìn ra cái gì, nếu không, tin tức của mình chẳng mấy chốc sẽ bị những bọn người này bán đi. Nhìn thấy Diệp Minh có nổi giận dấu hiệu, nam tử áo đen bừng tỉnh đại ngộ nói, à, ta nhớ ra rồi, các hạ nói hẳn là Tiêu Tá, Tiêu lão nhi đi. Gặp Diệp Minh lạnh lùng nhìn xem chính mình, hắn đành phải nói tiếp, Tiêu Tá người này tại tán tu bên trong xem như tương đối nổi danh. Nghe nói người này hãm hại lừa gạt không chỗ không làm, rất nhiều nguyên anh đồng đạo đều nếm qua người này thua thiệt, chỉ là bởi vì hắn đào mệnh thủ đoạn không phải bình thường, suy nghĩ rất nhiều tìm nó phiền phức người đều không công mà lui nói điểm chính. Gặp chậm chạp không tiến vào chính đề, Diệp Minh đánh gậy rông dài nam tử áo đen. A, đúng đúng đúng, ngươi nhìn ta miệng này, nói tới nói lui đều không mang theo giữa cửa. Nam tử áo đen cười khan một tiếng, sau đó nói, Tiêu lão nhi gần nhất cũng đã đi vào Tấn Kinh thành, muốn cụ thể hành tung lời nói, ta để cho người ta giúp ngươi tra một chút, chỉ là linh thạch này phớt một tiếng. Diệp Minh không nói hai lời đem một cái túi nhỏ tiện tay ném vào trên quầy. Nam tử áo đen cầm lấy cái túi thần thức quét qua, sau đó hài lòng thu vào. Tiếp lấy hắn xoay người lại đến phía sau trước tấm bình phong đảo cổ đứng lên. Một lát sau, quầy hàng dưới đáy lộ ra một vài thước rộng bình đài, phía trên khắc họa lấy một cái vi hình pháp trận. Pháp trận bỗng nhiên sáng lên một mảnh bạch quang, đợi quang mang tán đi sau, lộ ra một viên ngọc giản màu xanh đến. Người áo đen đưa tay nhét một cái, đem ngọc giản bắt được trong tay, hướng bên trong nhìn một chút, cảm thấy không có vấn đề sau, liền dùng pháp lực đưa đến Diệp Minh trước mặt. Đây chính là Tiêu lão nhi tin tức mới nhất, bao quát hắn ở đâu, có khả năng với ai cùng một chỗ chờ chút, xin các hạ kiểm tra và nhận. Diệp Minh tiếp nhận ngọc giản cẩn thận xem xét đứng lên. Một lát sau, hắn bất động thanh sắc đem ngọc giản vừa thu lại, sau đó quay người đi ra ngoài phòng. Nam tử áo đen thấy vậy, chắp tay vui vẻ đưa tiễn. Các hạ đi thong thả, hoan nghênh lần sau trở lại, bản các nhất định khiến các hạ hài lòng mà về. Đợi Diệp Minh thân ảnh biến mất sau, trong lòng của hắn thầm nghĩ, người này hẳn không phải là đại tấn tu sĩ. Cũng đối, gần nhất 10 năm một lần buổi đấu giá lớn liền muốn bắt đầu, có chút kẻ ngoại lai cũng bình thường. Chỉ là không biết người này tìm Tiêu lão nhi có chuyện gì, trả thù, hay là tâm bảo tính toán, quản hắn là làm gì, chính mình chỉ là bán cái tình báo mà thôi, khác đều không liên quan bản nhân sự tình. Một lát sau hắn lại lắc đầu, hướng trên ghế một nằm, tiếp tục thưởng thức miếng ngọc bội kia đứng lên. Tiêu Tá là một tên dáng người thấp bé, tướng mạo phổ thông, cái cằm có mấy cây thưa thất đoạn cần lao giả gầy còm, một đôi mắt quay tròn chuyển động bên dưới, có vẻ hơi con buôn. Hắn trưởng kỳ sinh động tại Lũng Châu cảnh nội, là nơi đó một cái nổi danh tán tu. Bước vào đường tu tiên đến nay, dựa vào giảo hoạt gian trá cùng không sai cơ duyên, may mắn tu luyện đến nguyên anh sơ kỳ. Trước đó không lâu, hắn ra ngoài một lần du lịch lúc, trong lúc vô tình gặp một tên thụ thương nguyên anh tu sĩ. Tại coi chừng quan sát tính toán một phen, làm tốt vạn toàn kế sách sau, hắn quả quyết lựa chọn giết người đoạt bảo. Trải qua một phen kịch đấu sau, hắn thuận lợi đem người này cho diệt sát, từ trên thân nó thu được không ít chỗ tốt. Phần này thu hoạch đối với khốn đốn tại nguyên anh sơ kỳ nhiều năm Tiêu Tá tới nói, không thể nghi ngờ là một kiện làm cho người phần chân sự tình. Bất quá, muốn đem những chỗ tốt này chuyển hóa làm tu vi, vậy còn phải dựa vào cơ duyên mới được, dù sao có thể tăng trưởng nguyên anh kỳ tu vi đồ vật thực sự không nhiều, mà lại có thể nộp nhưng không thể cầu. Lúc này đúng lúc gặp Tấn Kinh 10 năm một lần hội đấu giá sắp bắt đầu, đến lúc đó Tấn Kinh thành bên trong khẳng định sẽ tụ tập đại lượng tu tiên giả, nhất là cao giai tu tiên giả. Cái này khiến cho bình thường rất ít hiện thế các loại chân quý đan dược, rất có thể tại Tấn Kinh, tại đấu giá hội xuất hiện, thế là Tiêu Tá liền mang theo đệ tử đi tới Tấn Kinh. Đáng tiếc, trải qua gần một tháng tham viếng giao lưu, vậy mà thu hoạch giải rác, căn bản cũng không có phương diện này vật phẩm, cái này khiến hắn rất là phiền muộn. Ngay hôm đó, Tiêu Tá mang theo đệ tử chuẩn bị đi tham gia một cái cỡ nhỏ hội giao lưu. Chính đi qua một chỗ tinh mỹ trà lâu cửa ra vào lúc, đột nhiên một cái thanh âm xa lạ truyền vào trong tai của hắn. "Tiêu đạo hữu, nghe nói ngươi gần nhất đang tìm các loại tăng tiến tu vi linh vật, trong tay của ta có một dạng đồ vật, có lẽ ngươi sẽ cảm thấy hứng thú, có thể lên lầu đến nói chuyện." "Ai?" Tiêu lão nhi ánh mắt cảnh giác bốn phía quét qua, sau đó đột nhiên ngẩng đầu hướng trên trà lâu phương nhìn lại. Chỉ gặp gần một cửa sổ mà ngồi thanh niên áo trắng, chính cầm một cái chén trà hướng hắn đưa tay ra hiệu. "Sư phụ, thế nào?" Bên cạnh hắn một cái thanh niên mặc áo lam gặp sư phụ cử động như vậy, không hiểu hỏi. Tiêu lão nhi sắc mặt biến đổi mấy cái sau, cắn răng một cái nói ra, "Không có việc gì, ngươi đến trước mặt tiểu lâu đi, thời khắc chú ý động tĩnh bên này, như vậy." "Như vậy là, sư phụ." Thanh niên mặc áo lam lĩnh mệnh mà đi. Tiêu lão nhi ở trong lòng nhanh chóng cân nhắc một chút lợi và hại đằng sau, cuối cùng vẫn cắn răng một cái, đi vào trà lâu. Trong trà lâu bố trí được tương đương trang nhã, toàn bộ một tầng bị phân ra từng cái gian phòng nhỏ, bên trong tòa có không ít trà khách, chính thản nhiên thưởng thức linh trà, toàn bộ hoàn cảnh lộ ra an tĩnh mà ưu nhã. Tiêu lão nhi tùy ý quét mắt một chút, phát hiện tại lầu một trà khách cơ bản đều là kết đan kỳ trở xuống tu sĩ. Thế là hắn trực tiếp hướng lầu 2 thang lầu đi đến. Chương 398, cưỡng ép giao dịch. Chương 398, cưỡng ép giao dịch. Tiêu Tá đi vào lầu 2 sau, thuận lối đi nhỏ đi tới ở giữa nhất một cái nhã gian trước cửa. Cửa ra vào mở rộng ra, bên trong chỉ tỏa lấy một tên thanh niên áo trắng, chính là vừa rồi đối với hắn ra hiệu người kia. Tiêu Tá thần thức tại thanh niên trên thân cẩn thận đảo qua, lại một chút cũng nhìn không ra thanh niên tu vi. Hắn không khỏi thất kinh, xông thanh niên kia chắp tay. "Lão phu Tiêu Tá, không biết vị đạo hữu này xưng hô như thế nào?" "Bản nhân họ Diệp, Tiêu đạo hữu mời tiến đến ngồi đi." Thanh niên chính là Diệp Minh, hắn từ cái kia buôn bán tin tức địa phương giải được Tiêu lão nhi những ngày này một chút hoạt động, biết người này chính khắp nơi tham gia hội giao dịch, thế là liền tại phường thị địa phương phồn hoa nhất chờ đợi. Quả nhiên, Diệp Minh chỉ nơi này thời gian nửa ngày, liền thấy cùng Tiêu lão nhi thông qua ngọc giản cung cấp chân dung, hắn rất nhanh liền nhận ra người này, thế là lên tiếng mời đối phương đi lên. Đối mặt Diệp Minh mời, Tiêu Tá sắc mặt bị lại. "Có lỗi với, lão phu không cùng che lấp lấp người lôi kéo làm quen." Diệp Minh sững sờ, sau đó thả ra một chút khí tức, nói ra, "A, ngược lại là Diệp Mỗ đường đột, nhận thức một chút, bản nhân Diệp Minh." Nói lần nữa dùng tay làm dấu mời. "Đại tu sĩ." Tiêu lão nhi giật nảy cả mình, vô ý thức liền muốn rời khỏi nơi này. "Đạo hữu, đến đều tới, cần gì phải gấp gáp đi đâu?" Diệp Minh trước mặt trên bàn trà linh quang lóe lên, xuất hiện một cái cầm hạt. Tiêu lão nhi nhìn thấy cái này, do dự không chừng do dự một chút sau, sắc mặt đông nhiên kéo ra một nụ cười sảng lạn. "Ha ha ha, nguyên lai là Diệp đạo hữu, tiểu lão nhân thất kính thất kính." Người này cười tiến nhập nhã gian, tại Diệp Minh đối diện ngồi xuống. "Linh trà này không sai, đạo hữu xin mời." Diệp Minh cho Tiêu lão nhi đẩy đi qua một chén linh trà. "Ha ha, đa tạ đạo hữu. Trà này không nóng nảy phẩm, lão phu mạo muội hỏi một chút, Diệp đạo hữu xuất thân nơi nào à, vì sao lão phu đối với ngươi một chút hình ảnh đều không có?" "Không phải lão phu nói khoác, toàn bộ đại tấn đại tu sĩ, ta không nói nhận biết, nhưng bọn hắn tướng mạo, lão phu nên cũng biết." Tiêu lão nhi cũng không có động trước mặt linh trà, hắn cũng không có ngu như vậy, người xa lạ cho đồ vật há có thể uống loạn. "Đây không phải là muốn chết ta." "Ha ha, Diệp Mỗ trưởng kỳ tại hải ngoại tu luyện, đạo hữu không biết cũng là bình thường." Diệp Minh không thèm để ý cười một tiếng. "Nguyên lai là hải ngoại tu sĩ." Tiêu lão nhi con mắt trên dưới chuyển động mấy lần, cũng không biết hắn tin hay là không tin. Một lát sau, người này lại nói tiếp đi, lão phu còn có một nỗi nghi hoặc, chúng ta vốn không quen biết, đạo hữu lại là làm thế nào biết ta muốn cái gì? Cái này còn không đơn giản, trong khoảng thời gian này Diệp Mộ cũng tại trong phường thị tham gia không ít hội giao dịch, bao nhiêu cũng nghe qua một chút liên quan tới đạo hữu sự tình. Mà đối với chúng ta Nguyên Anh kỳ đồng đạo tới nói, tăng tiến tu vi linh vật là mỗi cá nhân đều cần, chắc hẳn ngươi cũng vô pháp cự tuyệt đi. Diệp Minh Lý chỗ đương nhiên đạo, ta tin ngươi cái quỷ. Tiêu lão nhi trong lòng cười lạnh, trước mắt vị này đại tu sĩ khẳng định điều tra qua chính mình. Bất quá, đối phương nếu tại trước công chúng này mời chính mình, hà tạm thời không có ra tay với mình ý tứ. Trong lòng của hắn nghĩ như vậy, nhưng mặt ngoài lại là cười ha hả nói như vậy, Diệp đạo hữu lấy ra cái này trong hộp gấm trang chính là phương diện này linh vật đi. Chính là, nghệ trước tiên có thể nhìn xem. Diệp Minh gật đầu, đem cẩm hạt đẩy đi qua. Tiêu lão nhi theo lời đem cẩm hạt mở ra. Chỉ gặp bên trong nở rộ lấy một viên lớn chừng quả đấm hạt châu, hiện lên màu vàng đất, từng kia linh khí từ bên trong phát ra, ở giữa còn kèm theo nồng đậm yêu khí. Yêu đan, hơn nữa còn là cấp 9. Tiêu lão nhi sau khi thấy, không khỏi động dung. Tại Đại Tấn, đại đa số yêu tu đều tập trung ở Vạn Yêu Cốc. Cốc này có xe lão yêu tọa trấn, bình thường nhân loại tu sĩ căn bản không dám đi nơi đó hoạt động, càng đừng đề cập sát yêu thủ đan. Tuy nói địa phương khác cũng có một chút, tỉ như tận cùng phía Bắc Băng Tuyết chi địa. Bất quá nơi đó cũng có yêu thú mạnh mẽ tọa trấn, mà lại hoàn cảnh ác liệt đến cực điểm, tu sĩ đến nơi đó còn chưa đánh, thực lực liền giảm xuống mấy phần, rất khó chiến thắng nơi đó yêu thú. Cho nên, yêu đan tại Đại Tấn cũng coi là một loại tài nguyên khan hiếm, ngẫu nhiên xuất hiện như vậy mấy cái, cũng rất nhanh bị người tranh đoạt không còn. Mà cấp 9 yêu đan, vậy thì càng thêm thưa thớt, hắn cơ hồ không có nghe nói ai lấy ra bán ra qua. Tiêu lão nhi chậm rãi đem cẩm hạt buông xuống, bất động thanh sắc hỏi Diệp Minh, "Diệp đạo hữu, không biết trên người của ta có đồ vật gì là ngươi cảm thấy hứng thú? Mà lại, ngươi như thế nào trực tiếp truyền âm cho ta? Xem ra không biết rõ ràng vấn đề này, đạo hữu từ đầu đến cuối không yên lòng ta." Diệp Minh nghiêm sắc mặt, sau đó nói chậm rãi nói ra, "Thứ không dám giấu giếm, ta tu luyện có một loại hàn trúc tính công pháp, có thể cảm ứng được trong khoảng cách nhất định cực hàn đồ vật, liền xem như vật này bị đặt ở trong túi trữ vật cũng không ngoại lệ, cho nên ngươi hoài nghi ta trên người có cực hàn đồ vật đi." Tiểu lão đầu nghe vậy trong lòng kinh hãi. Hắn trong túi trữ vật xác thực có một kiện cực hàn đồ vật, nhưng hắn thế nhưng là ai cũng không nói đến đi qua, không có bất luận kẻ nào biết mới đối. Chẳng lẽ người này thật có thần kỳ như vậy, có thể cảm ứng được vật này tồn tại? Việc này làm sao nghe mơ hồ như vậy đâu? Diệp Minh lấy giọng khẳng định nói, không phải hoài nghi, mà là ta có thể xác định, trên người ngươi liền có. Chỉ là ta không biết cụ thể là vật gì mà thôi, không biết, đạo hữu có thể hay không lấy ra để cho ta mở mang kiến thức một chút. Tiêu lão nhi nghe vậy, con mắt nhanh như chớp nhất chuyển, cười khan một tiếng. Ta muốn, đạo hữu hẳn là tính sai. Lão phu trên thân căn bản không có gì cực hàn đồ vật, hôm nay quấy rầy đạo hữu, cáo tử. Sau khi nói xong, Tiêu lão nhi liền đứng dậy đi ra ngoài. Trên người hắn kỳ hàn đồ vật là từ bị hắn diệt sát vị kia nguyên anh tu sĩ nơi đó có được, việc này chỉ có chính mình một người biết được, một khi bại lộ, liền sẽ dẫn tới vô cùng vô tận phiền phức. Hắn không muốn vì như thế một viên cấp 9 yêu đan mà bại lộ việc này, đem chính mình đặt trong nguy hiểm. Nhưng ngay lúc hắn mới đi ra khỏi một bước lúc, sau lưng truyền đến Diệp Minh băng hàn thanh âm, "Tiêu lão nhi, ngươi chỉ cần dám bước ra cửa này một bước, ta có thể cam đoan, nhất định lấy tính mạng ngươi." Ngươi mặc dù đào mệnh có chút bản sự, nhưng ở trong tay của ta căn bản không dùng được. Mà lại, tại trong phường thị này, không có bất kỳ người nào có thể cứu được ngươi. Ngươi làm sao dám như vậy? Quả thực là khinh người quá đáng, ngươi như vậy phạm úy, liền không sợ trong thành đạo hữu bị hợp nhau tấn công sao? Tiêu lão nhi sắc mặt cực kỳ khó coi xoay người lại. Ha ha, có gì phải sợ? Nói câu không dễ nghe lời nói, toàn bộ Tấn Kinh Đô không người là đối thủ của ta. Hú hồ, diện sát ngươi như thế cái nho nhỏ nguyên anh sơ kỳ, căn bản cũng không phí chút sức lực, ta có thể ở bất luận kẻ nào chạy tới trước đó, rời đi nơi này. Tiêu lão nhi sắc mặt tái xanh, trong lòng cấp tốc ước định Diệp Minh lời này có độ tin cậy, đồng thời đang tự hỏi khả năng chạy trốn tính. Đúng lúc này, Diệp Minh đem chén trà hướng trên bàn vừa để xuống, cả người khí chất đống nhiên biến đổi, toàn thân tản mát ra một cỗ sát khí mãnh liệt. Tiêu lão nhi bị sát khí này xông lên, lúc này liền sắc mặt kỳ biến, tâm thần kinh hãi không gì sánh được, loại sát khí này đến giết bao nhiêu tu sĩ cùng giai mới có thể tích lũy đến loại trình độ này. Tại cái này khổng lồ sát khí ảnh hưởng dưới, một loại cực kỳ nguy hiểm trực giác bay thẳng đáy lòng của hắn, phản phất chỉ cần đối phương vừa ra tay, mình tuyệt đối thập tử vô sinh mở dạng. Diệp Minh thấy hiệu quả không sai biệt lắm, lúc này đem sát khí vừa thu lại. Những năm gần đây, hắn vượt cấp chém giết nhiều người như vậy, yêu, ma, trên thân tích lũy cực kỳ to lớn sát khí, mà những sát khí này lại bị Phạm Thánh Chân Ma công luyện hóa, chạm vào nhục thân tu vi tăng lên. Mặc dù hắn không phải chuyên môn tu luyện sát khí công pháp, nhưng làm những này bị luyện hóa sát khí một lần nữa hiện ra một chút, vẫn là không có vấn đề. Gặp Tiêu lão nhi bị kinh hãi, Diệp Minh thanh âm hòa hoãn xuống tới, tiếp tục nói, "Tiêu lão nhi, ta mặc kệ trên người ngươi cái tiêu cực hàn đồ vật là từ đâu mà đến, chỉ cần giao dịch cho ta, ngươi liền có thể mang theo viên này cấp 9 yêu đan rời đi." Thật, Tiêu lão nhi trong lòng lúc này không có lòng cầu gặp may, hắn không chút nghi ngờ, chỉ cần mình chạy trốn, người này khẳng định xuất thủ, mà lại tuyệt đối chạy không được bao xa, chính mình hơn phân nửa ngay cả người này một chiêu đều không tiếp nổi. "Ta từ trước tới giờ không gặp người." Diệp Minh cười. "Tốt, hy vọng đạo hữu giữ lời nói." Tiêu lão nhi cuối cùng vẫn tuân theo trực giác của mình. Chương 399, Lạnh Thủy, 1, chương 399, Lạnh Thủy, 1, Tiêu lão nhi bất đắc dĩ đưa tay tới eo lưng ở giữa như lúc trong tay nhiều hơn một cái cao 6-7 tấc dài nhỏ ngọc bình, toàn thân xanh biếc, đẹp đẽ dị thường. Đạo hữu mời xem. Hắn đem ngọc bình hướng Diệp Minh bên này dùng pháp lực nhẹ nhàng đẩy, người nhưng căn bản không dám tới gần Diệp Minh nửa bước, sợ bị đối phương miểu sát, cũng không dám lui lại làm ra chạy trốn tư thái, sợ bị đối phương nộ phán. Rất tốt, đạo hữu ngược lại là thức thời. Diệp Minh nhẹ gật đầu, sau đó đưa tay đem ngọc bình cầm lên. Ngón tay vừa mới tiếp xúc ngọc bình, đầu ngón tay lập tức chuyển đến một cỗ kim châm giống như băng hàn cảm giác, cái này khiến trên mặt của hắn không khỏi lộ ra một tia ngoài ý muốn. Phải biết, bây giờ thể phách của hắn sớm đã nóng lạnh bất xâm, có thể làm cho mình có loại cảm giác này, nói rõ trong bình đồ vật sắc thực không đơn giản. Hắn cầm ngọc bình bình cảnh, nhẹ nhàng lung lay, nghe được bên trong ẩn ẩn có chất lỏng chảy xuôi thanh âm. Sau đó nâng lên một tay khác, nhẹ nhàng bắt lấy ngọc bình cái nắp, nhẹ nhàng linh hoạt rút lên. Lập tức một cỗ hàn quang từ trong bình bắn ra, đồng thời toàn bộ nhã gian nhiệt độ đống nhiên cấp hàng. Hàn quang đảo qua chỗ, ngưng kết ra thật dày băng sương, trung quanh cấm chế linh quang điên cuồng lóe lên. Diệp Minh chỉ cảm thấy toàn thân mát lạnh, phản phất chói chang trong ngày mùa hè một chậu nước lạnh rội xuống cảm giác. Mà đối diện tiểu lão đầu trên thân lại tại lúc này bỗng nhiên hiện hiện một tầng lồng ánh sáng màu xanh lục, đem hàn ý ngăn tại bên ngoài. Nhưng hắn nhìn qua Diệp Minh ánh mắt lại đồng khổng co rụt lại, trong lòng rất là hãi nhiên đứng lên. Hắn cố ý không nói trong bình đồ vật đặc tính, vốn là muốn cho Diệp Minh xấu mặt một lần, không nghĩ tới người này sắc mặt không thay đổi chút nào, không có khai thác bất kỳ phòng vệ nào biện pháp, liền nhẹ nhõm liền chặn lại cỗ này cực hàn chi lực. Xem ra người này thực lực xác thực như đối phương nói tới như vậy, không thể coi thường. Diệp Minh không để ý đến Tiêu lão nhi, phối hợp đem thần thức dò vào trong bình ngọc liếc nhìn. Thô sơ giản lược xem xét, toàn bộ trong bình ngọc tràn đầy bạch mông mông hàn khí, một đoàn ngân quang chói mắt tại hàn khí bên trong chiếu lấp lánh. Đại hắn thần thức ngưng tụ, nhưng căn bản thấy không rõ lắm bên trong đến cùng là vật gì. A, Diệp Minh ngoài ý muốn, lấy hắn cường đại như thế thần thức, cũng vô pháp thấu thị hàn khí, thấy rõ bên trong đồ vật. Sau đó trong mắt của hắn lam mang chớp động, sử dụng Minh Thanh Linh Nhãn. Lần này trong nháy mắt liền rõ ràng qua hàn khí cùng ngân quang, thấy được một đoàn chất lỏng màu bạc ở bên trong chậm rãi chuyển động. Hắn nghĩ nghĩ, từ trong vòng tay chứa vật lấy ra một cái bát ngọc, một tay khác thì nắm chặt bình nhỏ, cổ tay có chút lắc một cái. Một giọt chất lỏng màu bạc từ trong miệng bình tí tách rơi xuống, phát ra thanh âm thanh thúy dễ nghe. Giọt nước một giọt rơi xuống trong chén, liền biến thành một cái chỉ có chừng hạt gạo ngân châu, tại trong bát nhấp nhô không ngừng. Nhắc tới cũng là kỳ quái, viên này ngân châu không có tản mát ra mảy may hàn khí, đi theo trong bình hoàn toàn là hai cái dạng, thực sự thần kỳ. Quả nhiên là lạnh thủy. Diệp Minh trước khi tới đây cố ý tìm đọc qua đại lượng tư liệu, hiểu qua lạnh thủy đủ loại đặc tính. Hiện tại thấy một lần tình hình này, lập tức liền khẳng định trên tay cái này bên trong chất lỏng màu bạc chính là lạnh thủy. Bất quá, trong lòng của hắn mừng rỡ, trên mặt lại một chút cũng không có biểu hiện ra ngoài. Lạnh thủy, trên bản chất tới nói là ngọc thủy một loại, chỉ là loại này lạnh thủy chỉ sinh trưởng tại vạn niên huyền ngọc bên trong, hình thành điều kiện đặc biệt hà khắc, số lượng cực kỳ ít ỏi. Tại cả nhân giới bên trong, lạnh thủy đồ vật chân quý như thế, cũng chỉ có Bắc Dạ tiểu cực cùng có như thế một bình nhỏ, bị bọn hắn xem như đời đời tương truyền trấn cung chi bảo. Cũng không biết là ai đem nó từ nhỏ cực cung bên trong trộm đi ra, ở giữa lại có như thế nào quanh co cố sự, cuối cùng thì như thế nào rơi vào Tiêu lão nhi trong tay. Bất quá, cái này đều không trọng yếu là nó thuộc về mình. Lạnh thủy là một loại luyện khí luyện đan đỉnh cấp vật liệu phụ trợ, bất luận một bảo vật nào gia nhập vật này đằng sau, nó hàn trúc tính thần thông lập tức liền có thể tăng gấp bội tăng trưởng, hàn trúc tính dược hiệu cũng giống như vậy. Trừ luyện đan luyện khí bên ngoài, lạnh thủy đối với yêu tu tới nói chính là vô giới chi bảo. Nhất là sẽ phải hóa hình yêu tu, chỉ cần đạt được một dọn, cơ hội liền có thể có hơn 9 phần 10 năm chắc hóa hình thành công. Bởi vì yêu thú hóa hình thời điểm, trở ngại lớn nhất chính là lôi kiếp, mà lạnh thủy lại có giảm mạnh kiếp lôi đối với nhục thân tổn thương tác dụng. Ngoài ra, lạnh thủy còn có một cái khác ít có người biết tác dụng, đó chính là đem nó là chủ vật liệu, lại dùng thái dương tinh hỏa tiến hành âm dương điều hòa, liền có thể luyện chế ra một loại gọi về dương chân nước thượng cổ bí dược.